Chương 1. Đế tính đồ người đăng, như ý cơ đen vô tả đại cản hoàng triều, thịnh cảnh 8 năm 20 tháng 2. Hà Lạc Đông Đô Bắc thị, thương tứ sát sát, vãng lai người như mây. Từ Vĩnh Sinh thân thể như ngọc, xuyên một bộ màu trắng nho sam, hành tẩu tại dòng người ở giữa. Đột nhiên, trong dòng người một cái tay lặng lẽ rối ra, xông cái này áo trắng thư sinh trên thân nhanh chóng sờ một cái vừa thu lại. Đối phương sượt qua người, Từ Vĩnh Sinh giống như chưa tỉnh, bước chân không ngừng. Chậm chút thời điểm, một đám tặc ở phía sau ngõ hẻm tụ họp. Đại ca móc túi đảo mắt, các ngươi hôm nay thu hoạch đều không tệ. Chúng tặc nhao nhao lấy ra tang vật. Sơ soạn kia áo trắng thư sinh thanh niên bỗng nhiên trách mắng âm thanh, chết nghèo kiết hủ lậu, bên trong túi tiền chứa tảng đá. Đại ca móc túi biến sắc, thanh niên bội nói, thật sự là kia nghèo kiết hủ lậu, không phải ta. Lời còn chưa dứt, đột nhiên vang lên tiếng gió, phụ trách bên ngoài trồng chừng đồng bọn bay tứ tung mà đến, đem bên cạnh hai người đụng thành lăn đất hồ lô. Một bộ áo trắng Tử Vĩnh Sinh xuất hiện tại ngõ hẻm trong. Quân tặc hoặc là móc ra đòn đao, hoặc là từ bên cạnh nhặt lên gậy gỗ cây gậy trúc. Nhưng không đợi đại ca móc túi đáp lời, thư sinh bộ dáng Tử Vĩnh Sinh động như lôi đình, lách mình tất tiến, chỉ thấy cái này đến cái khác người lăng không bay lên. Cuối cùng hắn lấy tay một trường đắp lên đại ca móc túi trên mặt, đẩy đối phương cái hót hướng trên tường đụng, đông một thanh âm vang lên. Đại ca móc túi liền là ngã xuống đất. Ngõ hẻm trong nằm vật xuống một mảnh, chỉ còn Từ Vĩnh Sinh một mình đứng thẳng. Tiếng gió vang lên nữa, có người lăng không lật nhập ngõ hẻm này, nhìn thấy Từ Vĩnh Sinh, không khỏi sửng sở, nghe được bên này động tĩnh không đúng, nguyên lai là ngươi. Từ Vĩnh Sinh đã khôi phục nhã nhặn bộ dáng, trước khi động thủ ta điều tra chu vi không khác thường, nơi này đều là chút bình thường mâu tặc, đang nghĩ ngợi muốn hay không quấy rầy đô úy đây. Người tới là cái thân mang cấm quân ăn mặc thanh niên, bảo cảnh an dân không có gì lớn nhỏ, huống chi Đông Đô trên mặt đất bình thường mâu tặc cũng thường xuyên rút ra củ cải mang ra bùn, ta có thể dùng tới bắt bóp cái khác một số người. Hắn nhìn hai bên một chút ngã trái ngã phải của tặc, cười nói, có học tạo thành, ra tay không nhẹ à. Từ biết, quân tử không lấy nói cử nhân, không lấy người phế nói. Từ Vĩnh Sinh mặt không đổi sắc, cái này nói cho chúng ta, cùng dạng không minh bạch đạo lý người, đậu quả đấm, đừng nói nhảm. Trấn Ma vệ đô úy Mã Dương, mặc dù ta là thuần túy võ phu, nhưng thánh nhân nói tựa hồ không phải ngươi nói ý tứ kia. Từ Vĩnh Sinh, đô úy đã quản bình thường mâu tặc, vậy ta về sau cũng nhiều lưu ý một hai. Cảm ơn, bất quá Nam thị bên kia ngươi đã nổi tiếng bên ngoài, sợ là không có mấy cái tiểu tặc giống Bắc thị bên này đuôi mù. Mã Dương phất phất tay, ngươi học cùng còn có lớp a. Thành, đi thôi, bên này giao cho ta. Ly khai Bắc thị, Từ Vĩnh Sinh tiến về chính văn phường Đông Đô võ học ngoài cung viện. Hắn từ Lam Tinh đi vào cái này phương Đông thiên địa đã nhiều ngày. Đó là cái võ đạo thịnh vượng thế giới, đại càn hoàng triều trước mắt chính vào thị thế, tuy có xâm phạm biên giới, nhưng nội bộ thái bình đã lâu. Hà Lạc Đông Đô là đại càn hoàng triều thủ đô thứ hai, càn hoàng trước kia thường xuyên tuần du, đối chiếu quan trung đế kinh, văn võ công sở đều có, tu văn quốc tử giám chia làm tây giám, đông giám, tu võ học cùng cũng giống như thế, một tại đế đô một tại đông đô. Đến bây giờ, đại càn triều đình là võ giả định phẩm, phòng theo chức quan, từ thấp đến cao, từ cựu phẩm mở đầu, hướng lên đến bát phẩm, thất phẩm, lục phẩm các loại, này suy ra. Từ Vĩnh Sinh dưới mắt tại Đông Đô bên ngoài học cung viện, như là võ đạo học chức ban. Lấy thế này võ đạo phẩm cấp cảnh giới luận, tương đương với không ra gì, hoặc xương bất nhập lưu. Bất quá hôm nay vào bên ngoài học cung viện, Từ Vĩnh Sinh gặp mặt một vị trợ giáo, hướng hắn trình lên bút, mực, chỉ, nghiên văn phòng tứ bảo. Hạt vũ bút lông sói đặc chế chính tâm bút. Lòng khói điều hòa hoa mẫu đơn lộ mà thành gây nên bên mực. Bên ngoài học cung viện cổ vỏ cây dâu đặc chế thành ý chỉ. Đỏ suối thạch điêu tố mà thành cách vận nghiễn. Đối phương kiểm tra thực hư, bộ dáng phảng phất tại chấm bài thi. Thế này võ đạo tu hành đường gian nguy, phổ biến tẩu hỏa nhập ma, gió tanh mưa máu, cũng kèm thêm trùng điệp thai hoàng ẩm. Thả đạo, nho hợp quy tắc võ học chi đạo, tổng kết thiết kế đa trọng lịch luyện, phức tạp tế lễ, đại lượng linh bảo nguyên bộ phụ trợ, phảng phất thuần dưỡng ngựa hoang, khiến võ đạo tu hành thiếu đi rất nhiều nguy hiểm, huyết tinh cùng hậu hoạn, nhưng trong lúc vô hình nâng lên võ đạo tu hành ngưỡng cửa. Giống như chính tâm bút, gây nên biết mực, thành ý chỉ, cách vật nghiễn đều là tu hành nho ra võ đạo người trải qua không ra gì hướng cựu phẩm đột phá trên đường trọng yếu phụ trợ bảo vật. Ngoại trừ bản thân giá cao chót vót bên ngoài, càng cần võ giả sơ nuôi nho ra hạo nhiên thể khí có thành tựu, sau đó lại lấy tự thân thể khí ôn dưỡng tứ bảo, nếu không sẽ chỉ uổng phí hết vật liệu. Để chính tâm bút chấm mực đỏ, sách khắc kỷ ngàn lần về sau, cán bút hiện nhạt đỏ thắm quan huy. Một bên đọc thầm khuyến học, một bên đánh gây nên biết mực, tiếp tục 30 ngày sau, dùng cái này mực viết chữ viết, vô hình hương khí có thể dẫn hình trùng kết trận. Thành ý chỉ diệu tế trí thánh tiên sư chân dung, đốt hương 3 ngày sau, trên giấy tự sinh tơ vàng ô lưới. Lấy khí nuôi nghiễn, cách vật nghiễn mỗi ngày nhận sơ dương ánh sáng mặt trời, tiếp tục 30 ngày về sau, mài mực tự hiện sóng nước. Kia trợ giáo nhìn thấy thêm đỏ thắm ánh sáng, mùi mực, lưới vàng, gợn nước văn phòng tứ bảo, liền là minh bạch Từ Vĩnh Sinh thể khí thiết thực đã có sở thành. Cùng loại sự tình không mở ra được cho đùa, mời người bên ngoài làm thay chuẩn bị văn phòng tứ bảo người, chú định không thông qua nhập phẩm nghi lễ, tẩu hỏa nhập ma đều là nhẹ, tử vong là đại khái suất. Không chấm a. Đối phương hơi có chút kinh ngạc dò xét Từ Vĩnh Sinh. Từ Vĩnh Sinh không quan tâm hơn thua, có nhiều lại các vị tiên sinh dạy bảo. Trợ giáo lúc ban đầu sau khi kinh ngạc, bị vừa nói ra, đến sang năm tháng riêng chính thức nhập học thử còn sớm, tuy nói hậu tích bạc phát cũng không tệ, nhưng tốt đẹp thời gian nên cẩn thận nắm chắc. Từ nay trở đi xuân xã liền có một trận chuyên vì tu hành bước chân tương đối nhanh học sinh sớm chuẩn bị nhập phẩm nghi lễ, ngươi nếu là tự nghĩ đã chuẩn bị ổn định, cũng có thể tham gia, nhưng chớ vội vàng sao động. Từ Vĩnh Sinh đáp, học sinh có tâm thử một lần. Bên ngoài học cung viện mỗi 3 năm một lần chính thức nhập học thử, sẽ tại 11 tháng về sau, sang năm tháng riêng 30 đến, nhập cựu phẩm người tức là thông qua, nếu không sẽ bị nghỉ học. Trái lại, là khích lệ tu hành tiến độ tương đối nhanh người, đặc cách năm nay xuân xã ngày 2 tháng 2 12 sớm mở một trận nho gia nhập phẩm điển nghi. Đến lúc đó thông qua người thành công từ bất nhập lưu thăng làm cửu phẩm, học tịch trên mặc dù còn không tính đông đô học cung chính thức học sinh, nhưng cũng phải học cung sớm truyền thụ võ đạo cửu phẩm trong lúc đó tiến thêm một bước tu hành pháp môn. Như thế, một bước nhanh, từng bước nhanh. Từ Vĩnh Sinh trước đó lựa chọn tu hành nho gia võ học chi đạo, nguyên nhân một là bởi vì an toàn ít tẩu hỏa nhập ma thai đường, hai là bởi vì học cung một ít quy định, ba thì là bởi vì hắn có chút tích xúc chuyên môn lợi cho nho gia võ giả tu hành, có thể càng nhanh tăng lên. Ly khai bên ngoài học cung viện, Từ Vĩnh Sinh hướng đông đi, trở về Nam thị. So với cấp cao tinh phẩm, đại tông thương mậu tụ tập Bắc thị, Nam thị bên này thương phẩm càng thường ngày một chút, nhưng chỉnh thể quy mô so Bắc thị càng lớn, chợ dòng người như dệt, 120 đi, các đi cửa hàng tổng cộng chừng mấy ngàn, hàng hóa chồng chất như núi. Đông Bắc, chính Bắc Hà Mương trên thuyền Bắc Lai, gồm nước san sát. Từ Vĩnh Sinh cửa hàng sau phòng liền láng giềng sông, trông coi một bộ to lớn gồm nước, nóc nhà phong đạo hơi khói cuộn cuộn, trong phòng địa hỏa khốc nhiệt. Kết nối gồm nước thông qua phong môn cung cấp thông gió nước sắp xếp vận chuyển dưới, không ngừng đem sức gió đưa vào độ cao vượt qua một trượng luyện sắt hồng lô bên trong. Từ Vĩnh Sinh tiến đến, trông coi cửa hàng thanh niên bận bịu nên tiến lên, ông chủ, ta trước thay quần áo. Từ Vĩnh Sinh đi bên cạnh thay đổi chính mình nó sam, khăn vấn đầu, sau đó thân trên chỉ hất lên một kiện nửa cánh tay áo chấn thủ đi vào lô bên cạnh. Mới thân thể như ngọc phong độ nhẹ nhàng tốt công tử, lúc này rộng mở áo chấn thủ bên trong cơ bắp đường còn không khoa trương nhưng cực kỳ tinh luyện, tràn ngập lực lượng cảm giác. Từ Vĩnh Sinh một tay cầm truy nhỏ, một tay cái kìm kẹp lấy tinh luyện miếng sắt ở trong nước tối hỏa, ầm âm thanh bên trong khói trắng bốc lên. Ông chủ, ngươi đã dưỡng thành người đọc sách thể khí, bây giờ làm gì còn? Có người không chịu được hỏi. Từ Vĩnh Sinh tự có một phen khác dự định, nhưng trên mặt điềm nhiên như không có việc gì, ba ngày không sờ ngửa tay, bất quá về sau sát thực sẽ đến ít, nơi này chủ yếu dựa vào các ngươi. Hắn đem khống toàn cục, người bên ngoài hoặc là vung mạnh đại truy đập nện tinh thiết, hoặc là ở bên khống chế đưa gió. Từ Vĩnh Sinh mặc dù tuổi nhỏ, nhưng mắt chuẩn tay ổn, cái kìm kẹp lấy tinh thiết lại cho nhập trong lò tôi lại, hỏa hầu nắm chắc lão đạo. Chậm chút thời điểm, giống nhau thường ngày, Từ Vĩnh Sinh thả cửa hàng bên trong những người khác trước trở về nhà, sau đó tự mình giải quyết tốt hậu quả, thu lửa không tắt lô. Nhưng trong ngoài không người về sau, hắn lặng yên đem sáng nay từ Bắc thị mua hàng một khối đỏ như máu bạc nung chảy, đoạt được ngân thủy, phản phất tiên huyết. Sau đó, đỏ như máu ngân bị hắn độ tại một ngụm trường đao mặt ngoài. Hoàn thành về sau, thu thập thỏa đáng, Từ Vĩnh Sinh nhìn qua điểm nhiên như không có việc gì, theo cấm đi lại ban đêm tiếng trống dần dần lên, hắn ly khai Nam thị, trở về chính mình tại Vĩnh Linh phường nơi ở, mặc dù vào Đông Đô bên ngoài học cung viện, nhưng ở thành công nhập phẩm trở thành chân chính võ giả trước, vẫn cần tuân thủ một cách nghiêm chỉnh cấm đi lại ban đêm. Sau bữa cơm chiều hắn ôn tập học cung quá trình, tiếp tục tự thân tu hành. Bóng đêm dần dần sâu, Từ Vĩnh Sinh ngủ yên. Thẳng đến nửa đêm, trong giấc ngủ Từ Vĩnh Sinh, thân thể đột hiện ánh sáng nhạt, ngưng tụ thành một bản hư ảo sách. Sổ trang sách giống như là dính vào nhau, trước mắt vẹn vẹn tờ thứ nhất có thể lật ra, hiện ra một bức tranh vẽ. Đồ trên vẽ có một cái linh thú, đầu hổ, độc giác, hai chó, long thân, sư đôi, kỳ lân đủ. Nhìn qua có chút giống là Từ Vĩnh Sinh tại Lam Tinh lúc, trong truyền thuyết U Minh địa ngục địa tạng vương Bồ Tát tọa tiền linh thú, đế thính. Giờ phút này, trong hình vẽ này đế thính lại bắt đầu chuyển động. Tiếp theo nó duỗi người ra, tại quang huy chớp động ở giữa phảng phất chuyển thành chân thực, từ bức họa bên trên xuống tới, đang nhắm mắt mà nằm Từ Vĩnh Sinh thân thể trên không một cái xoay quanh về sau, thẳng xuyên tường mà ra, biến mất ở trong màn đêm. Thư ảo sách biến mất theo, điểm điểm ánh sáng nhạt một lần nữa dung nhập Từ Vĩnh Sinh thân thể. Trong phòng khôi phục đen như mực yên tĩnh. Trước đây giống như là một mực tại ngủ say Từ Vĩnh Sinh, lại đột nhiên mở mắt. Ánh mắt trong trẻo, không có chút nào buồn ngủ. Chương 2. Nhập phẩm điển nghi, võ đạo cựu phẩm người đăng, như ý cơ đen vô tả Từ Vĩnh Sinh mở mắt, không có đứng dậy. Trong bóng tối, hắn lặng lặng nằm ngửa, nhìn nóc nhà. Cùng loại sự tình đã tiếp tục nhiều ngày. Đế tính. Từ Vĩnh Sinh tại Lam Tinh lúc nhìn qua thoại bản cố sự bên trong, đây là địa tạng vương Bồ Tát tọa tiền linh thú, có thể phán thế gian vật vật, nghe người ta tiếng lòng, thấy rõ các loại bí ẩn. Hắn không biết bản này hư ảo sách cùng kia đế thính đồ lai lịch. Trước mắt quan sát kết quả, không cách nào cùng cái này đế thính câu thông giao lưu, đối phương mỗi đêm giờ tí đúng giờ ly khai, ra khỏi phòng liền biến mất, khó mà truy tung, trở về thời gian không chừng, chậm nhất không cao hơn mặt trời mọc trước. Mỗi lần mang về một đầu tin tức, phản phất đế thính ra ngoài kiến thức. Thời gian dài, tin tức lượng lớn, nơi phát ra đủ loại, trong đó đa số vụ bật việc nhỏ, chuyện nhà, thường khiến Từ Vĩnh Sinh không biết nên khóc hay cười. Nhưng đại cát tìm vàng, cũng có gọi hắn hai mắt tỏa sáng chân quý tin tức, nhóm lửa tiêm vân mực, một yên mà luyện minh nước đao, nhanh chóng tích lũy người đọc sách thể khí. Tiêm vân mực điều chế phương pháp, lấy thiết xương điều lỏng khói lại điều trắng qua áo. Thiết xương chế bị phương pháp, luyện thanh lưu sắt đoạt được cặn bã, cùng năm sinh chi chìm cùng phong tại hồng thổ làm nóng, một đêm sau lấy ra, bóc đi đất xác, vụn sắt trên có thể tạo xuống xương trắng, tức là thiết xương. Ba đầu tin tức không phải liên tục 3 ngày đoạt được, giữa lẫn nhau cách thời gian còn dài ngắn không đồng nhất. Minh Đức đao là bên ngoài học cung viện thống nhất truyền thụ đao pháp, đã có thể nuôi nho ra thể khí cũng có thể nuôi võ phu huyết khí, dùng cho điện cơ tu hành cùng phân lưu dò xét khảo thí. Tiêm vân mực có thể trợ Minh Đức đao nuôi nho ra thể khí, nhưng là văn nhân mặc khách truy phủng, giá cao chót vót, một lượng kim khó cầu một lượng mực. Từ Vĩnh Sinh đến đế tính đồ cung cấp phương pháp, thành công chế thành tiêm vân mực, nhanh chóng tích lũy nho ra thể khí có thành tựu, từ đó thu hoạch được lần này sớm nhóm nhập phẩm điển nghi tham gia tư cách. Cũng chờ tại một lần lại một lần, liên tục nghiệm chứng đế tính đồ tin tức độ chuẩn xác. Trọn vẹn xuống tới, tốn hao không ít công phu, nhưng chi phí so trực tiếp mua sắm tiêm vân mực tiện nghi rất nhiều. Đáng tiếc trên thị trường bán tiêm vân mực hiệu buôn bối cảnh thâm hậu, nếu không cho dù với tu hành vô ích, cái này cũng vẫn có thể xem là một đầu con đường phát tài. Việc quan hệ kia thần bí sách cùng đế thính đồ, Từ Vĩnh Sinh trước mắt không có ý định tùy tiện làm việc, chỉ chú ý tự thân tu hành, cải thiện tự thân hoàn cảnh cùng điều kiện. Sáng nay tiến về Bắc Thị mua sắm đỏ ngân, đồng dạng bởi vì trước kia đế thính đồ một đầu tin tức. Tối nay, hư hảo đế thính tiếp cận lúc trời sáng trở về. Từ Vĩnh Sinh thể nội vầng sáng ngưng tụ sách, trang đầu lật ra, đế thính nặng là đồ vẽ. Đồ bên cạnh lần này mới tăng lớn đoạn văn tự cũng hình minh họa phổ, rõ ràng là một môn võ học tuyệt kỹ. Thật phong quái đao, võ phu lộ tuyến một môn tuyệt học. Từ Vĩnh Sinh khẽ bước cẩm, kia đế thính mang về tin tức, giá trị trên dưới lưu động lớn. Ngoại trừ tiêm vân mực, thật phong khoái đao các loại trọng yếu tin tức bên ngoài, trước đó có một đêm thậm chí mang về một đường võ phu chưa từng nhập lưu đột phá đến cựu phẩm phá quan pháp môn. Chỉ tiếc cái này pháp môn tẩu hỏa nhập ma nguy hiểm cùng hậu hoạn cực lớn. Chớ nói không bằng bên ngoài học cung viện truyền thụ cho nho ra tế lễ, liền học cung tại võ phu lộ tuyến trên dự trữ phá quan phương pháp đều so đế thính mang về cái này pháp môn an toàn. Từ Vĩnh Sinh nếm thử cùng đế thính cùng kia sách câu thông không có kết quả, cũng liền không cách nào nếm thử đem chính mình tố khẩn cầu biết đế thính, càng không cách nào khống chế đế thính mang về tin tức gì. Kể từ đó, tự nhiên vẫn là tranh thủ nhập học cung đào tạo sâu thì tốt hơn. Thông qua đế thính trợ giúp chế bị tiêm vân mực các loại linh vật, có thể từ bên cạnh phụ trợ. Lại qua một ngày, ngày 2 tháng 2 12, xuân xã mấy ngày gần đây lâm. Lần này lâm thời đặc thù sớm nhóm chúng tuyển khảo thí, liền tại cái này một ngày cử hành. Cùng Từ Vĩnh Sinh đồng dạng trình diện còn có mấy người. Lấy ánh mắt đảo qua đi, Trịnh, Cho Phép, Tào, Trần, Thái, Đạo. Một nước Hà Lạc danh môn vọng tộc đệ tử. Bất quá mấy người trẻ tuổi kia, lúc này càng giật mình. Cái này xưa nay không đáng chú ý nhỏ thợ rèn, làm sao cũng ở nơi đây. Hôm nay là chuyên vị nho gia võ giả chuẩn bị nhập phẩm nghi lễ. Coi như võ phu huyết khí tích xúc cũng đầy đủ, nhưng cùng hôm nay chẳng diện này không sát bên. Nhưng nếu như nói cái này nhỏ thợ rèn cũng đã dưỡng khí có thành tựu, hắn làm sao làm được? Một người thốt ra, gà mái trong ổ bay ra cái cẩm sơn chỉ, khó được a. Từ Vĩnh Sinh bình tĩnh. Sớm đi thời điểm, hắn phát hiện đông đô trong học cung học sinh bên trong, danh môn thế gia, công thần huân quý xuất thân người dường như nhiều võ đạo thiên tài, mà như hắn đồng dạng thành phường hộ chính là về phần bình dân xuất thân người, thì phần lớn tiên phú tương đối bình thường, ít có người kiệt xuất. Càng sâu người, nhập học cung tập võ danh gia vọng tộc đệ tử, phần lớn còn không phải gia tộc người cùng thế hệ bên trong xuất sắc nhất. Bị xem như gia tộc người nối nghiệp bồi dưỡng trọng yếu nhất đệ tử, thường thường đều là bên trong gia tộc đơn độc giáo dục, chút xuống tài nguyên, thiên phú tiềm lực đều càng tại học cung học sinh phía trên. Phản phất làm chân long sinh long, phượng sinh phượng, chuột con sẽ chỉ đào hang. Thẳng đến đế thính lúc trước nào đó một đêm mang về dạng này một đầu tin tức, vọng tộc tụ văn mạch lấy ngưng bốn phương linh ẩn, làm phúc cho đời sau, thiên phú hơn người người xuất hiện lớp lớp, đời đời không dứt, cạnh cửa bên ngoài linh ẩn ít dần, khó mà xúc dưỡng nhân kiệt. Mặc dù còn không hiểu rõ trong đó chi tiết, nhưng nhìn qua cái tin tức này về sau, Từ Vĩnh Sinh liền biết rõ danh môn vọng tộc đệ tử thiên tài, nhân kiệt nhiều lần ra là thế nào tới. Đoạn sông lấy nạp nội hồ, trung quanh xung quanh các phương cống danh tự nhiên là đều khô nước, chẳng trách hồ mà trái lại bình dân nhân khẩu đông đảo ra nhân tài sát xuất lại kỳ thấp. Đương nhiên, một phương diện khác, còn có càng tại những thế gia này vọng tộc phía trên. Càn Hoàng là bây giờ đương thời đệ nhất cường giả. Hoàng tộc mới là cái này đại càn thiên hạ đệ nhất đại gia tử, các phương diện tài nguyên, người bình thường khó mà lường trước. Trước tạm từng bước một tiến lên, đi tốt dưới chân đường, từ hôm nay thi cùng lên bờ bắt đầu. Từ Vĩnh Sinh trên mặt không có chút rung động nào, nhìn xem hôm nay giám khảo hướng bọn hắn nhóm này học sinh đi tới. Người cầm đầu là cái bề ngoài 30 tuổi trên dưới thanh niên văn sĩ, tên là Vương Xiển. Chính là hôm trước kiểm tra Từ Vĩnh Sinh văn phòng tứ bảo, đồng ý hắn tham gia hôm nay nhập phẩm điển nghi học cung giảng sư. Bên cạnh hắn mấy vị khác giảng sư mặc dù trước khi đến đã cảm kích, nhưng lúc này vẫn tò mò quan sát Từ Vĩnh Sinh. Làm xuất thân bình dân thành phương hộ, nói như vậy rất khó có trực tiếp nhập học cung cơ hội, càng đa số hơn phụ học, huyện học thu nhận. Từ Vĩnh Sinh trước đây nhập học, liền có mấy phần vận khí nhân tố. Nhưng bây giờ nhìn hắn tu minh đức đạo tích lũy nho ra thể khí, có thể nhanh như vậy đạt tới nhập phẩm tiêu chuẩn, thiên phú linh tính xem ra không tầm thường nhưng so sánh. Cái này tại bình dân xuất thân học sinh bên trong, ngược lại thật sự là hiếm thấy. Mấy vị giảng sư phía trước tướng mạo dò xét, sau đó cùng nhìn cầm đầu Vương Xiển. Vương Xiển bình tĩnh tuyên bố xong tất cả quá trình yếu điểm sau tuyên bố, vỡ lòng nhập phẩm điển nghi, bắt đầu. Từ Vĩnh Sinh bọn người cùng kêu lên đồng ý, sau đó riêng phần mình thay quần áo, phân biệt nhập viện bên trong minh đức ao. Trong ao ngập lá ngải cứu, bát diệp, hồng hoàng các loại luyện chế tịnh thân canh. Đợi tắm rửa thay quần áo về sau, Từ Vĩnh Sinh một nhóm đi theo Vương Xiển các loại giảng sư sau lưng, cùng nhau mời thánh vị nhập ngoại viện văn cung. Mời qua thánh vị sau bước thứ hai, phân biệt ngồi xuống, tất cả mọi người muốn lấy kia kết hợp tự thân thể khí nghiên chế văn phòng tứ bảo, riêng phần mình vẽ quân tử chín nghĩ đồ. Cái gọi là chín nghĩ người, xem tư minh, nghe nghĩ thông, sắc nghĩ ấm, mạo nghĩ cung, nói nghĩ trung, sự tình nghĩ kính, nghi nghĩ hỏi, phẫn nghĩ khó, thấy nghĩ nghĩa. Từ Vĩnh Sinh vẽ đến không nhanh không chậm, kết thúc sau ngừng bút chờ đợi những người khác. Tất cả mọi người vẽ sau khi hoàn thành, Vương Xiển cầm thước tiến lên. Từ Vĩnh Sinh đưa tay, thước không nhẹ không nặng tại hắn trên lòng bàn tay đánh 3 lần, sau đó hắn cùng cái khác học sinh xếp hàng tiến lên, hiến riêng phần mình quân tử chính nghĩ đồ đốt tại lưu đồng. Mấy vị khác giảng sư, phân biệt tại văn cung mái hiên trên treo nhân, nghĩa, lễ, trí, tin ngũ thưởng linh các một viên. Cuối cùng, Từ Vĩnh Sinh bọn người theo thứ tự dân hương, lại tế tiên hiển. Đến tận đây, kết thúc buổi lễ. Trong nháy mắt này, Từ Vĩnh Sinh bỗng nhiên cảm giác chính mình thể khí sinh ra mênh mông quần quần quán thông cảm giác, tại trong cơ thể mình chảy xiết. Từ đầu cao nữa là linh hướng phía dưới, một mạch quán thông, hắn mi tâm, ngực, thắt lưng chính giữa ba cái vị trí, lại phân biệt hình thành một tòa hư ảo lầu cát, trước mắt đều là một tầng. Mi tâm thiên cát, hung khẩu nhân cát, yêu truy địa cát, này gọi là võ đạo nho ra tam tài cát. Tam tài cát một thành, Từ Vĩnh Sinh lập tức cảm giác tự thân bất luận lực lượng, tốc độ phản ứng, sức chịu đựng, tinh lực thậm chí sức quan sát đều so sánh lúc trước có toàn phương vị tăng lên trên diện rộng. Võ đạo nho ra cửu phẩm, xong rồi. Chương 3. Văn võ song toàn Từ Vĩnh Sinh người đăng, như ý cơ đen vô tả quan chủ khảo Vương Xiển Quân học cùng một tuần, gặp Từ Vĩnh Sinh bọn người thuận lợi bước qua nhập phẩm ngưỡng cửa về sau, mở miệng lời nói, cự ly chính thức nhập học thử còn có thời gian, không nên sống uổng, cho nên năm nay học cùng sẽ ngoài định mức cung cấp một chút tài liệu giảng dạy, tạo điều kiện cho các ngươi tại võ đạo cửu phẩm giai đoạn tu hành. Hắn nhìn quanh đám người sau mỉm cười, không hành lễ nghi điều lệ không thể nhẹ phế, trong học cung chính thức tài liệu giảng dạy cùng võ học bất luận là ai cũng không thể tùy tiện truyền ra ngoài, cho nên bản thân cung cấp năm gần đây tâm đắc tùy bút, lấy cung cấp nghiên cứu kỹ. Đương nhiên, sẽ không ảnh hưởng các ngươi chính thức nhập học sau tu học tiếp tục, có tiếp nhận hay không tại chính các ngươi, dù sao, không phải chính quy tài liệu giảng dạy. Nơi này cơ hồ đều là danh môn đệ tử, học cung không về phần cố ý hố bọn hắn, không ảnh hưởng chính thức nhập học sau chuyển thành chính thức tài liệu giảng dạy tiếp tục tu hành, xem ra phần này tâm đắc tùy bút chính là căn cứ vào chính thức tài liệu giảng dạy biên soạn diễn sinh mà tới. Từ Vĩnh Sinh cảm thấy hiểu rõ, hắn cùng những người khác cùng nhau hướng Vương Xiển hành lễ, đa tạ tiên sinh truyền thụ kinh điển. Vương Xiển ra hiệu đám người ngồi xuống, có các giảng sư lập tức phân phát sách. Thế gian võ học, không câu nệ thích đạo nho võ loại nào con đường, đều có thể khái quát là tam quan năm tướng. Vương Xiển em hay nói, tam quan người chính là các ngươi trước mắt tu thành tam tài cát, đạo gia là ba pháp đàn, Phật gia là tam bảo tháp, thuần túy thành tiểu huyết khí võ giả là tu thành ba xương đường. Chúng ta đọc sách người tu luyện năm tướng, lúc này lấy nhân, nghĩa, lễ, trí, tin ngũ thường làm gốc. Năm tướng cũng có thể xương ngũ khí, bất luận loại nào tu hành con đường một cắt một vò một tháp, đều chỉ tu luyện một mạch một tướng. Cửu phẩm nho ra võ giả, tam tài các đều chỉ đến một tầng, cho nên ngũ thường chọn thứ ba, phân biệt dung nhập thiên địa nhân ba các tu luyện. Bát phẩm võ giả thiên, địa, nhân ba các sẽ đều có hai tầng, thất phẩm đều có ba tầng, cứ thế mà suy ra, đến lúc đó lại tiếp tục tại ngũ thường bên trong tuyển chọn tu tập là đủ. Nói đến đây, Vương Xiển thần sắc trịnh trọng một chút, mặc dù chúng ta người đọc sách nên ngũ thường thu gom tất cả, bất quá xích có sở đoạn thốn có sở trường, tại am hiểu chỗ xâm nhập nghiên cứu cũng thuộc chính đạo. Nhưng nhớ lấy, cùng một cảnh giới lúc ngũ thường chọn nó ba phần đường nhập tam tài cát, chớ có một tướng nhập hai cát thậm chí ba cát. Từ Vĩnh Sinh theo Vương Xiển giảng thuật lý giải trong đó khác biệt, nhân, biểu tượng công chính bình thản, truyền thừa phát triển, bao quát ngàn vạn. Nghĩa, biểu tượng tiến bộ dũng mãnh, sắc bén sinh sôi. Lễ, biểu tượng quy tắc tạo dựng, tích xúc tổng kết, cải tiến hoàn thiện tự thân. Trí, biểu tượng trí tuệ nhìn rõ, phân rõ đạo lý, linh động cảm ứng. Tin, biểu tượng kiên định vững chắc, chấn định hàng thường. Từ bất nhập lưu đột phá đến cửu phẩm cảnh giới lúc, Từ Vĩnh Sinh cảm nhận được thân thể của mình các phương diện đều có chỗ tăng lên. Trình độ nào đó, nhưng nói là đại cảnh giới ở giữa đột phá, nam tướng đều có nhất định trình độ tăng trưởng. Nhưng ở trước mắt cựu phẩm cảnh giới, thì cần rõ ràng 5-3. Lựa chọn như thế nào, không chỉ có quan hệ đến trước mắt tự thân biến hóa, còn chính cùng cựu phẩm giai đoạn có thể nắm giữ nào võ học tuyệt kỹ cùng một nhịp thở. Có câu nói là ngũ kinh nuôi ngũ thường. Thơ nuôi nhân, sách nuôi nghĩa, lễ nuôi lễ, dịch nuôi trí, xuân thu nuôi tin. Vương Xiển chỗ thụ tùy bút, trừ thường ngày tích lũy ngũ thường năm tướng tu hành pháp môn bên ngoài, còn ngậm mấy môn võ học, đều ghi do cần thiết đối ứng năm tướng tiêu chuẩn. Tại Từ Vĩnh Sinh mà nói, nhập phẩm chỉ là bắt đầu. Nói chung, thiên phú linh tính càng cao người, tích lũy càng nhanh. Một phương diện khác, đợi tương lai cảnh giới tăng trưởng, tam tài các bên trong nhân, lễ, trí tam tướng tích lũy, nhất là nhân tích lũy càng thâm hậu, thì càng có trợ giúp thường ngày tu hành. Bất quá, trước mắt Từ Vĩnh Sinh vì chính mình lựa chọn thứ nhất tướng, chính là nghĩa nguyên nhân ngay tại kia lấy đung chạy đỏ ngân đoạt được chi ngân hồng huyết ôn dưỡng trường đao. Phương pháp này có thể trợ cựu phẩm cảnh giới nho ra võ giả càng nhanh tích lũy ngũ thường một trong nghĩa kiến tam tài các một trong nhanh chóng tràn đầy. Từ Vĩnh Sinh trở thành cựu phẩm võ giả về sau, tụng sách dưỡng hạo nhiên cương trực chi khí, cầm ngân hồng huyết chỗ độ chi đao luyện võ, tự thân nho ra hạo nhiên khí, theo lưới đao mà đi, càng thêm linh động đồng thời, phảng phất cùng mình nhục thân hình thành đủ loại huyền diệu cộng minh. Trong ngoài sen lẫn dưới, Từ Vĩnh Sinh liền là cảm giác tự thân tam tài các một trong, trước ngực người cát, giống như cũng theo đó chấn động một chút. Hư ảo người trong cát, trước mắt vẫn trống rỗng, lại phảng phất nhiều chút không nói rõ được cũng không tả rõ được tồn tại. Thế là tiếp xuống hắn kiên định tâm thần, tiếp tục chuyên tâm tự thân tu hành. Bất quá, năm mới cùng Tết Nguyên Tiêu lúc đều không có đi tham gia náo nhiệt Từ Vĩnh Sinh, đến hàng thực tiết tiến đến lúc, khó được ngừng tu hành, mang theo cửa hàng bên trong cái khác thợ rèn cùng nhau đi tạm mộ. Thế chính là tiệm thợ rèn lao đông chủ. So với cái khác học nghệ sớm hơn đồ đệ, lặng lặng nhìn qua mộ bia Từ Vĩnh Sinh, trong lòng càng nhiều cảm khái. Hắn là bản thân nhục thân không hiểu thấu từ Lam Tinh đi vào thế giới này. Đối đại Càn Hoàng Triều tới nói, giả xương chính mình bởi vì thiên thai gia đạo xa suốt ly biệt quê hương từ nhị lang Từ Vĩnh Sinh là cái tiêu chuẩn hắc hộ. Đến tiệm thợ rèn lao đông chủ thu lưu cùng hỗ trợ dầu diếm, hắn vượt qua lúc ban đầu gian nan thời tiết, về sau chính gặp đường triều Càn Hoàng sủng phi phong hậu, lại xá thiên hạ phủ trốn đám người, từ đó thu hoạch được trên hộ khẩu cơ hội. Từ Vĩnh Sinh thân thể nội tình tốt đồng thời khéo tay, rất nhanh tại một đám học đồ bên trong chỗ hết tài năng, cũng ngoài ý muốn cứu được lao đông chủ một mạng. Lao đông chủ không về sau, cuối cùng đem cửa hàng chuyển cho Từ Vĩnh Sinh. Sự tình mặc dù có chút khó khăn chắc trở, nhưng theo Từ Vĩnh Sinh ngoài ý muốn đến nhập đông đô bên ngoài học cung viện, một chút phong ba lắng lại, bây giờ lại đến hắn nhập phẩm, chuyện lúc trước tất nhiên là không cần tiếp tục sách. đại càn hoàng triều phong tục, hàng thực tảo mộ, sau đó kế chủng mà tới thanh tĩnh, lại là mọi người dạo chơi công viên đạp thanh vui vẻ thời tiết. Ở chỗ này, mọi người càng tôn sùng sinh niềm vui vui, dùng cái này cảm thấy an ủi tổ tiên. Mà lần này Tử Vĩnh Sinh thì không tham gia, tiếp tục chuyên tâm tu luyện. Ngân hồng huyết tồn tại, giúp hắn tiết kiệm đại lượng thời gian. Đến 4 tháng hạ tuần, Tử Vĩnh Sinh tình lình có thể cảm thấy, chính mình nội thị tam tại các bên trong hung khẩu nhân cát, so lúc trước rõ ràng rất nhiều. Dường như thư các hư ảo tồn tại bên trong, giờ phút này rõ ràng nhiều hơn một thanh cổ kiếm. Nho ra võ giả tu ngũ thường chi nghĩa đoạt được chi cổ kiếm. Làm cổ kiếm triệt để ngưng thực một khắc này, cương liệt nghĩa khí tràn đầy từ Vĩnh Sinh lồng ngực, đột nhiên muốn phát. Ngũ thường chi nghĩa trực tiếp tăng lên nho ra võ giả trong thực chiến lực phá hoại, mau lẹ cùng một phát, am hiểu chính diện công thành. Từ Vĩnh Sinh thành công song thành nho nhà võ giả cựu phẩm cảnh giới trong lúc đó đệ nhất các tu hành, tốc độ viễn siêu bình thường. Nhưng có một vấn đề, ngay tại hắn tu thành chính mình thanh thứ nhất nghĩa kiếm thời khắc, đầu óc hắn trong ý thức đột nhiên xuất hiện lần nữa quyển kia huyền diệu thần bí sách. Ban ngày bên trong sách lật qua lật lại, tờ thứ nhất trên đế thính vẫn là bức họa, mà nguyên bản đằng sau phảng phất đính vào cùng một chỗ trang thứ hai cùng trang thứ ba ở giữa, giống như là đột nhiên muốn lật qua lật lại một cái nhưng không thành công, chỉ có lóe lên ánh bạc. Về sau sách lại không động tĩnh. Từ Vĩnh Sinh kiểm tra một lát không thu hoạch về sau, như có điều suy nghĩ, hắn đem lực chú ý chuyển rời đến chính mình mới xây thành tầng thứ nhất người các nghĩa trên thân kiếm. Dưới mắt, hắn có thể tu tập Minh Đức Đao về sau thứ hai môn đồng đô học cùng võ học. Vương Xiển truyền lại nam các tùy bút trừ cơ sở tu luyện pháp môn bên ngoài, còn có 5 môn nho già võ học tuyệt kỹ, chấp chúng trưởng, trí chính đao, tình thân quyết, thấu suốt đồng cùng chính tâm quyết. Đối ứng tu thành thanh thứ nhất nghĩa kiếm võ học, chính là trí chính đao. Điển ra lễ ký xạ nghĩa bên trong trí chính, bên ngoài thể thẳng chi ngôn, cầm đao như cùng, xuất đao như tiễn, nhất tính nhất động ở giữa, đoan trang túc chính mà tấn mãnh vô cùng. Từ Vĩnh Sinh lần theo đao phổ chăm chỉ luyện tập, chỉ làm một cái thức mở đầu, đã có thể cảm giác hạo nhiên chi khí khuấy động dưới, đột nhiên muốn phát. Tấn thăng cửu phẩm, lại tu thành thanh thứ nhất nghĩa kiếm, toàn thân hắn trên dưới trong nháy mắt lực bộc phát cùng xuất đao uy lực, tốc độ đều tăng lên trên diện rộng. Bất quá cũng chính là cái này một cái thức mở đầu, Từ Vĩnh Sinh lập tức phát giác có dị thường. Hắn một đao hướng về phía trước bổ ra, đao phong lạnh thấu xương, nhanh chóng tuyệt luân. Có thể đây không phải là chí chính đao nên có uy lực. Vô luận đao thế lăng lệ vẫn là xuất đao tốc độ, đều thắng được rất nhiều. Trong học khổ luyện, tự nhiên thắng qua vừa mới lên tay, nhưng Từ Vĩnh Sinh chính khẳng định cũng không phải là chí chính đao vừa bắt đầu, liền lập tức như chìm đắm nhiều năm như vậy, mà là điệp ra khác lực lượng. Mới thi triển chí chính đao thời khắc, hắn hung khẩu nhân các bên trong, ngoại trừ nghĩa kiếm chấn động bên ngoài, rõ ràng ngoài định mức thêm ra một cố khác khí tức, hóa thành cùng nghĩa kiếm cùng tồn tại hư ảo trường đao, cộng đồng nâng lên lưới đao chi lực. Kia là một cố võ phu sát khí, cùng nho gia nhân, nghĩa, lễ, trí, tin ngũ thường tương đối, thuần túy võ phu tu hành năm tướng, nhưng đắc ý khí, sát khí, tinh khí, độc khí cùng chính khí cái này ngũ khí, trong đó sát khí đang cùng nho gia tu hành ngũ thường chi nghĩa đối ứng, nhưng lẫn nhau có rất lớn khác biệt. Võ phu sát khí, mặc dù đồng dạng tăng lên võ giả trong thực chiến lực bộc phát, tốc độ mau lẹ, tinh thần chấn nhiếp cùng nhất định tính bí mật, nhưng có rất lớn thai hoàng ẩm, ngoan lệ khốc liệt, dễ dàng chuyển thành lệ khí, sát khí, ảnh hưởng võ phu tính tình dần dần khát máu thị sát hung lệ lãnh cốc, đồng thời cũng dễ dàng nhất khiến võ phu thường ngày trong tu hành liền tẩu hỏa nhập ma. Đế thính đồ lúc trước đoạt được tuyệt học tật phong quái đao, cần phải võ phu ba xương đường bên trong chí ít trước tu thành tích xúc một đạo sát khí viên mãn, đến một ngụm giả lập sát khí đao mới có thể tu luyện. Từ Vĩnh Sinh trước đây chỉ là đơn giản xem nho phổ, cũng không tu luyện. Có thể hắn mới chí chính đao sở dĩ uy lực đại tăng, ở trong đang có tật phong khoái đao cái bóng, cũng không phải là chí chính đao biến thành tật phong khoái đao, cũng không phải nho ra nghĩa kiếm biến thành võ phu sát khí đao, mà là chí chính đao trên cơ sở điệp ra tật phong khoái đao đặc điểm cùng ưu thế, hai bên kết hợp đều nâng cao một bước. Tam tài các bên trong bình thường không thấy một tơ một hào sát khí, chỉ ở ra chiêu lúc mới có võ phu sát khí đao chống giống mà sinh, cùng nho ra nghĩa kiếm cộng đồng tôi động, từ đó khiến Từ Vĩnh Sinh vừa mới luyện đao uy lực liền viễn siêu mong muốn. Có thể hắn không có cảm giác võ phu sát khí có ảnh hưởng thần trí của hắn, tính tình cùng tâm cảnh. Từ Vĩnh Sinh thần sắc trở nên cổ quái. Được võ phu sát khí ưu điểm, lại miễn trừ hắn khuyết điểm. Chương 4. Thần bí sách trang thứ 2 người đăng, như ý cơ đen vô tả Từ Vĩnh Sinh nhớ tới chính mình lúc trước tích lũy rèn luyện nghĩa lúc, kia hư ảo sách nhất biến hóa mới, nhớ tới sách bên trong như muốn lật ra nhưng cuối cùng không thể lật qua lật lại trang thứ 2. Bây giờ chính mình văn võ song toàn, mua một tặng một biến hóa, hoặc là vì vậy mà tới. Cùng thần bí sách tờ thứ nhất đế tính độ, cái này trang thứ 2 diệu dụng. Trước mắt tạm nhìn không ra đại giới ở nơi đó. Từ Vĩnh Sinh lại cẩn thận kiểm tra tự thân, không có càng nhiều thu hoạch về sau, cầm được thì cũng không được, không nhiều xoắn xuýt, trước tập trung ý chí tiếp tục chuyên chú vào tự thân tu hành. Tạm tại các bên trong, hung khẩu nhân các trước mắt đã có nghĩa kiếm tràn đầy. Từ Vĩnh Sinh tiếp xuống mục tiêu chuyển hướng chính mình chỗ mi tâm tiên cát. 6 ngày trước một đêm kia, đế thính ra ngoài, mang về một môn võ phu tuyệt học, tên là Ưng Mâu. Tu tập cơ sở là cần võ phu ba xương đường bên trong tu thành một chương độc khí cung. Võ phu năm tướng ngũ khí bên trong độc khí, trình độ nào đó đối ứng nho ra ngũ thường một trong trí. Từ Vĩnh Sinh như có điều suy nghĩ. Trí, biểu tượng trí tuệ nhìn rõ, phân rõ đạo lý, linh động cảm ứng, cùng lễ cùng nhau phụ trợ nhân, liên quan đến nho ra võ giả đến tiếp sau tu hành tốc độ tiến bộ, trong thực chiến thì là cường hóa nho ra võ giả cảm giác, nhìn rõ, tốc độ phản ứng, năng lực phân tích, sức phán đoán, trực giác các loại yếu tố. Cái này một tướng, vốn là Từ Vĩnh Sinh trong lòng tốt một trong. Cái người tính cách duyên cớ, tăng thêm đến từ làm tinh quá khứ trải qua, làm hắn đối cảm giác, nhìn rõ cùng điều tra dự cảnh tương đương coi trọng. Vương Xiển Nam các tùy bút bên trong năm loại nho ra võ học một trong tấu xuất đồng, tu tập cơ sở chính là tam tài các một trong, ngũ thưởng chi trí viên mãn tràn đầy. Lại không biết mình bây giờ tu hành nho ra chi trí, luyện thành nho nhà tuyệt học tấu xuất đồng, có phải hay không cũng sẽ điệp ra võ phu mắt ứng năng lực. Thông qua đế tính đồ cung cấp tin tức, từ Vĩnh Sinh trước đây đã biết, cựu phẩm nho ra võ giả tích lũy năm tướng ngũ thưởng, có thể phân biệt mượn nhờ cỏ thanh ngọc, ngân hồng huyết, tử đồng tước, kim ngư trụ, huyền hoàng thạch năm dạng bảo vật phụ trợ xúc tiến, tăng tốc tu hành. Ngân hồng huyết tương trợ dưới, nghĩa chi cổ kiếm quả nhiên càng nhanh đúc thành. Tu hành nghĩa gần 2 tháng bên trong, đế tính ngồi đêm ra ngoài, lần lượt mang về các loại tin tức, trong đó một đầu là thành Đông Đô Nam Lãnh Nguyệt đáy hồ, hàng năm đồng chí trước sau gần sinh huyền hoàng thạch. Đáng tiếc trước mắt vẫn chưa tới tháng 5, cự ly đồng chí rất xa. Mà lại từ Vĩnh Sinh sớm nghe nói Lãnh Nguyệt hồ hoàn cảnh đặc thù, dù cho ngày mùa hè chói chang vẫn kỳ hàn vô cùng, không thiếu đã chính thức nhập phẩm võ giả đồng chết trong đó, ít nhất phải bắt phẩm võ giả mới có thể chui vào đáy nước. Cuối cùng, cựu phẩm cảnh giới ngũ thường năm chọn thứ 3, từ Vĩnh Sinh cân nhắc phía dưới, thứ 2 tướng lựa chọn chí. Hắn kiên định tâm thần, mặc mặc tích xúc, mỗi ngày tụng dịch ôn dưỡng tự thân ngũ thường chi trí. Thịnh cảnh 8 năm mùng 5 tháng 5, có Lân gia thiếu niên Lưu Đức tới cửa, "Tiên sinh, trong nhà bánh trưng ngâm mật, mẫu thân của ta để cho ta cho ngươi đưa tới." "Khách khí như vậy làm cái gì, còn như trước kia đồng dạng gọi ta nhị ca là được." Từ Vĩnh Sinh tiếp cảm ơn. Lưu Đức có chút xấu hổ, "Nhị ca ngươi đã nhập phẩm, vẫn là người đọc sách." Từ Vĩnh Sinh thu thập xong đồ vật sau cùng Lưu Đức cùng ra ngoài. "Nhị ca, Lạc Thủy bên kia có thuyền rồng đại hội." Lưu Đức mặt mày hớn hở. "Từ Vĩnh Sinh, năm ngoái nhìn qua, năm nay ta trước hết không tham gia náo nhiệt, luyện thêm một chút công." Lưu Đức nghe vậy tỉnh lại, "Nhị ca ngươi nhập phẩm đều như thế cần cù, kia, ta năm nay cũng không đi." Nói, hắn ngữ khí chuyển thành tiếc nuối, "Ta còn là không thể dưỡng thành người đọc sách thể khí." Lưu Đức hướng tới giống như Từ Vĩnh Sinh dưỡng thành người đọc sách thể khí mà không được, cũng may hắn tu võ phu huyết khí đánh xuống nội tình. Từ Vĩnh Sinh vừa đi vừa nói ra, "Cự ly nhập học thử còn có hơn nửa năm, bất luận học nho học võ, đều cần chuyên tâm." Lưu Đức liên tục gật đầu. Có thể thông qua sang năm chính thức nhập học thử, hắn cũng có thể giống như Từ Vĩnh Sinh nhập phẩm, trở thành chân chính võ giả. "Nếu như ta có thể vào phẩm, nhất định phải cho nhà đưa cái tòa nhà lớn." Lưu Đức mặt mũi tràn đầy hướng tới. Triều đình có quy chế, duy quan viên cùng võ đạo nhập phẩm người mới có thể chọn định danh vườn nhà cao cửa rộng, phẩm giai khác biệt, ở cung có đẳng cấp, bình thường phú hộ chính là eo cuốn bạc triệu, không phải có phẩm chất mang theo, cũng khó được kỳ môn mà vào, chính là thuê mua bán, cũng cần tương xứng thân phận mới có thể đến thế. Từ Vĩnh Sinh trước đây mới vừa vào phẩm không lâu, từ học cùng quan phủ chính quy con đường đạt được thông báo phường chính liền trước tiên tới cửa bái phòng tới, chỉ bất quá Từ Vĩnh Sinh ưa thích Vĩnh Linh phường bên này thanh tĩnh, cho nên trong thời gian ngắn không có ý định di chuyển. Nhập phẩm chỉ là bắt đầu, cùng văn phu vũ, càng là hướng lên, càng là chi tiêu lớn. Từ Vĩnh Sinh biểu lộ cảm xúc. "Nhị ca nói đúng lắm." Lưu Đức trên mặt hướng tới không giảm, "Bất quá, chỉ là giải cấm đi lại ban đêm, liền tự tại thật nhiều. Từ Vĩnh Sinh, còn không thể nói giải trừ hoàn toàn. So với trước kia bất nhập lưu, không ra gì lúc, trở thành cựu phẩm võ giả, cấm đi lại ban đêm với hắn mà nói, từ hoàn toàn cấm đi lại ban đêm chuyển thành có hạn cấm đi lại ban đêm, báo cáo chuẩn bị sau có thể cầm lệnh bài đăng ký thông hành, nhưng không thể tới gần cung thành, hoàn thành các loại hạch tâm khu vực, không thể tùy ý tư đi. Dạ tuần kim lô vệ bọn người bên trong, tất nhiên là không thiếu võ đạo người tu hành. Nhưng dù sao có phẩm cấp võ giả, hành động lực cùng người bình thường so sánh hoàn toàn không thể so sánh nổi. Cho bọn hắn một chút tự do, quan hệ song song là an bài bọn hắn phối hợp dạ tuần, xem như triều đình ổn định cục diện một trong phương thức. Dưới mắt tại Từ Vĩnh Sinh mà nói, đây là cựu phẩm võ giả đãi ngộ, nghe nói lên tới bát phẩm, thất phẩm còn sẽ có khác biệt, lên tới cao hơn lục phẩm, ngũ phẩm, lại sẽ là một phen khác cảnh tượng. Gặp phải sớm nhóm võ đạo nhập phẩm, tại Từ Vĩnh Sinh mà nói chỗ tốt các mặt. Ngoại trừ trong nhà có phường đang cùng kim lô vệ sĩ bái phòng, tiệm tợ rèn bên kia, nam thị thị thừa cùng đồ sắt một nhóm hành thủ trước đây cũng trước tiên bái phòng. Chớ nói chi là Từ Vĩnh Sinh chính thức nhập phẩm về sau, liền trực tiếp miễn đi các hạng thuế phú. Đây hết thể khiến Lưu Đức ước mơ Từ Vĩnh Sinh đồng thời cũng làm hắn tràn ngập động lực, tiến về bên ngoài học cung viện, dụng tâm tu hành, rèn luyện võ phu huyết khí. Từ Vĩnh Sinh bình tĩnh như cũ, cùng phó bên ngoài học cung viện, liên quan tới trên tu hành một chút yếu điểm hỏi qua giảng sư về sau, tiếp tục chuyên tâm tự thân tu hành. Mà đêm đó trong đêm, đế tính mang về dạng này một đầu tin tức, Đông Đô Hưng Viễn phường tây bắc ba ngõ hẻm trong giếng, rơi vào kim nguyệt chủ chính chi. Từ Vĩnh Sinh đọc về sau, ánh mắt lóe lên. Ngân hồng huyết tương trợ nghĩa tu hành, Huyền Hoàng thạch tương trợ tin tu hành, mà kim nguyệt chủ chính là tương trợ trí tu hành. Hắn hít sâu, bình tĩnh tâm tình, Thiên Minh phía sau đứng dậy rửa mặt, như thường ngày đồng dạng đi ra ngoài. Ra Vĩnh Minh phường, hắn bề ngoài không có chút rung động nào, đi vào Hưng Viễn phường. Đế thính đồ tin tức độ chuẩn xác mặc dù nhiều lần đạt được nghiệm chứng, nhưng chỉ nói nơi này có kim nguyệt chủ, lại không tốt dạng phải chăng gặp nguy hiểm. Cho nên Từ Vĩnh Sinh bất động thanh sắc cẩn thận quan sát Hưng Viễn phường trong ngoài về sau, mới đi vào. Nắng sớm mờ mờ, trong vườn ngõ nhỏ chỗ sâu cây xanh rậm mát. Từ Vĩnh Sinh tìm được bên giếng, lại cẩn thận quan sát một lát sau, thấy hai bên không người, lặng yên hạ giếng. Nước giếng bên trong quả nhiên có từng tia kim quang lấp lóe, quang huy nhìn qua có chút tố lượng. Từ Vĩnh Sinh như vớt trăng trong giếng, đem những cái kia màu vàng kim nhạt tố lượng nguyệt nha vớt ra, chỉ thấy trong tay là 9 chi tố lượng màu vàng kim nhạt tính chủ. Chính là có thể giúp cựu phẩm nho ra võ giả tích xúc ngũ thường chi trí linh vật kim nguyệt chủ. Chương 5. Võ đạo tu hành mua một tặng một người đăng, như ý cơ đen vô tả mò lên 9 chi kim nguyệt chủ, Từ Vĩnh Sinh ra giếng. Ngõ hẻm trong tả hưu vẫn yên tĩnh. Từ Vĩnh Sinh âm thầm nhíu mày. Bực này linh vật không giống trong giếng tự nhiên mà sinh, cũng không phải tùy tiện người nào có thể có được, giống như là bị ai thất lạc ở nơi này, chỉ là không biết vô tình hay là cố ý. Từ Vĩnh Sinh cái mũi mấp máy một cái, mơ hồ nghe được nhàn nhạt mùi máu tanh. Hắn hơi suy tư về sau, cất kỹ kim ngọc chủ, trước ly khai Hưng Viễn Phượng. Trở về Vĩnh Linh Phượng chỗ ở về sau, Từ Vĩnh Sinh không có lập tức bắt đầu sử dụng những này linh vật. Giữa trưa, Lưu Đức đống nhiên tới cửa, "Nhị ca, ra vụ án lớn." "Từ Vĩnh Sinh, cái gì vụ án lớn?" Lưu Đức ngón tay Hưng Viễn Phượng phương hướng, "Dương phủ." "Dương họa sĩ một nhà ra diệt môn đại án." Từ Vĩnh Sinh thuận đối phương chỉ phương hướng nhìn lại, "Hưng Viễn Phượng Dương họa sĩ nhà a." "Hà Lạc Đông Đô, quan to hiển quý đông đảo, họa sĩ Dương Đình An ở trong đó vẫn không lớn không nhỏ tính cái danh nhân." Đại can hoàng triều từ khai quốc đến nay, uy danh to lớn nhưng cũng chập trùng kịch liệt, trong lúc đó có nữ đế Lâm triều cơ hồ khiến Giang Sơn biến sắc. Phía sau nữ đế kém bị mất đi, lại trải qua gợn sóng, rốt cục từ hiện nay cản hoàn một lần nữa đỉnh định thiên hạ, khiến Sơn Hà vững chắc, mở lại thịnh thế, cho tới hôm nay đã có nhiều năm. Bất quá, hiện nay đại cản thiên tử không chỉ là thiên hạ đệ nhất cao thủ, đồng thời cũng tinh thông lê viên thư họa các loại hạng tạp nghệ. Hắn đăng cơ đã lâu, năm gần đây càng phát ra rộng rãi tin một bề đào kép vui công họa sĩ, thường có ban thưởng, Dương Đình An chính là một trong số đó. Hiện nay cản hoàng bệ hạ mặc dù thường có mới nối cũ, Dương họa sĩ mấy năm gần đây đã qua khí, nhưng các hạng tích xúc vẫn giàu có, năm trước trở về cố hương Hà Lạc Đông Đô ở lại. Tuy là một số người trong miệng hanh tiến hạng người, đến cung đình đông đảo ban thưởng, nhưng Dương họa sĩ tại Hà Lạc cố hương cũng thường nhạc thiện tốt thi giúp đỡ trong thôn, bởi vậy tại bách tính trong miệng thanh danh không tệ. Năm gần đây hắn mặc dù tại cản hoàng nơi đó qua khí, dù sao từng là ngự tiền họa sĩ, lần này gặp diệt môn đại án, tại Đông Đô cũng nhấc lên không gợn sóng nhỏ. Lưu Đức sau khi đi, Từ Vĩnh Sinh lấy ra kia chín chi kim mật chủ. Dương Đình An là không có tu vi người bình thường, nhưng trước kia tự cung đình chúng được không ít ban thưởng, có kim nguyệt chủ như vậy võ đạo tu hành linh vật chẳng có gì lạ. Bất quá cái này đồ vật hơn phân nửa không phải Dương phủ bên trong người giấu ở trong giếng, từ kim nguyệt chủ trên nhiễm mùi máu tanh suy đoán, càng có thể là hung thủ hành hung cướp bóc bảo vật lúc rời đi vô ý thất lạc. Từ Vĩnh Sinh không sợ hãi không sợ, không chút hoang mang, đem những này kim nguyệt chủ mãi thành phấn. Trong đó linh lực bị hắn cẩn thận ôn dưỡng hấp thu. Chỗ mi tâm tiên cắt chấn động ở giữa, ở trong mơ hồ có vô hình tồn tại thụ hư ảo kim quang dần 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 ngưng thực. Theo thời gian chuyển rời, Từ Vĩnh Sinh thiên các bên trong ngũ thường chi trí càng thêm tràn đầy, kia nguyên bản vô hình chi vật hình tượng cũng triệt để tỉ mỉ xác thực bắt đầu. So với nghĩa chi cổ kiếm, dưới mắt trí ngưng tụ mà thành người, chính là một mảnh cổ vận giạt rào mai rùa. Tới thịnh cảnh 8 năm lục nguyện hạ tuần, Từ Vĩnh Sinh mi tâm thiên các ngũ thường chi trí triệt để tràn đầy viên mãn, thành tựu chí chi mai rùa, đến dịch chi huyền tượng thông suốt. Không giống 2 tháng trước hung khẩu nhân các thành tựu nghĩa lúc chính khí lấp ưng tràn đầy muốn ra, giờ phút này tu thành thứ 2 tướng thứ 2 các Từ Vĩnh Sinh, chỉ cảm thấy thần thanh mắt sáng, đầu não trước nay chưa từng có thanh tỉnh. Chính mình các phương diện giác quan cũng là trước nay chưa từng có nhạy cảm. Cùng lần trước, lần này thần bí sách có tương đồng phản ứng. Từ Vĩnh Sinh tỉnh táo quan sát một lát, không thấy cái khác càng khó lường hơn hóa về sau, chấn định lật ra nam các túy bút, xem ở trong nho ra tuyệt học thấu suốt đồng liên quan nội dung. Thấu suốt đồng lấy từ thấy rõ chi ý, không giống trí chính đao bình thường là thật sự võ học chiêu thức, nhưng trải qua tu luyện, có thể tại trí chi trên mai rùa tăng thêm một bước thị lực, xa gần giai nghi. Quả nhiên, Từ Vĩnh Sinh tu hành thấu suốt đồng, cũng tự động nắm giữ một môn khác võ phu tuyệt học, mắt ưng. Trải qua hắn khảo thí cùng so sánh, võ phu mắt ứng quan chắc cự ly càng xa, giỏi về bắt giữ động thái sự vật, mà nho ra thấu suốt đồng tại gần cự ly hạ nhìn rõ chi tiết càng nhiều, giỏi về quan chắc trạng thái tĩnh sự vật. Hai bên kết hợp, lẫn nhau cổ vũ, ưu bên trong càng có ưu thế. Cũng chỉ có hắn thi triển mắt ứng thời điểm, mi tâm thiên các bên trong ngoại trừ nho ra trí chi mai rùa, rõ ràng lại nhiều một chương hư ảo võ phu độc khí trường cung. Võ phu 5 tướng ngũ khí một trong độc khí, cùng nho ra ngũ thường chi trí tương đối nhưng lại có chỗ khác biệt, ngoại trừ trí tuệ nhìn rõ chi năng bên ngoài, thường thường còn đại biểu võ phu chuyên chú tập võ không ngừng nghiên cứu ý niệm. Vì như thế, chuyên chú quá mức, tâm vô bằng ngủ, liền dễ dàng dần dần xem nhẹ cái khác, đến cực điểm bừng chỗ tẩu hỏa nhập ma, liền có đoạn bỏ tuyệt tình si mê thành cuồng nguy hiểm. Nhưng đối Từ Vĩnh Sinh mà nói, đây cũng là một lần có lợi không tệ mua một tặng một. Hắn thật dài thở ra một hơi, kiên định tâm thần, một bên tiếp tục tôi luyện thấu suốt đồng cùng mắt ưng, một bên cẩn thận quan sát tự thân biến hóa. Thẳng đến có một ngày, đại càn phải trấn ma vệ đô úy Mã Dương đột nhiên đến nhà. Thời gian trôi qua sắp 2 tháng, Thương Viễn Vương Dương phụ diệt môn án vẫn chưa cáo phá. Việc này cũng không bình thường. Nho ra ngũ thường chi trí tích lũy thâm hậu bên trong cao phẩm cấp cao thủ, thông dịch chi và tượng, hoặc nhiều hoặc ít sẽ có chút huyền diệu chi năng, thôi diễn bói toán trận tướng. Thường thường muốn gần phẩm cấp cao thủ hay là có thủ đoạn đặc thủ, bảo vật người mới có thể nghĩ cách ngăn cách cùng loại bói toán thôi diễn. Dương phủ bản án phía sau liên quan đến cao nhân. Từ Vĩnh Sinh chào hỏi Mã Dương cùng hắn thuộc hạ. Mã Dương lắc đầu, còn có một loại khả năng, chính là bói toán thôi diễn phương hướng có chỗ sai lầm. Từ Vĩnh Sinh nghe vậy, nghĩ đến một loại khả năng. Quả nhiên, Mã Dương tiếp lời nói ra, đó chính là biện thủ, vừa ăn cướp vừa la làng. Bận đến bây giờ, người hiểm nghi bị khóa định vì Hà Nam nha phủ hạ một tên quân hầu. Hà Nam phủ nha cũng tại thành Đông Đô bên trong, trước đây Dương phủ đại án, trên dưới khiên động, Hà Nam phủ đồng dạng xuất động đại lượng nhân thủ truy tra. Kia quân hầu mặc dù không phải phụ trách thôi diễn bói toán người, nhưng ở lúc đầu truy tra ban đầu phương hướng bên trong không thể nghi ngờ bị lọt đi qua. Người này tên là Đàm Kiện, tập võ đã có tẩu hỏa nhập ma dấu hiệu, một phương diện hắn trước kia bị bỏ qua, một phương diện khác hắn khả năng cũng xác thực có che đậy bói toán thôi diễn linh vật. Mã Dương lời nói, sáng nay chuẩn bị bắt hắn, nhưng hắn có chỗ phát giác, hướng Nam Thành thế hệ này ẩn nấp hành tung ẩn nút, chúng ta chính tản ra tìm đến, Nam thị nhiều người lại loạn, Vĩnh Sinh mặt ngươi chín, giúp một tay Âu Dương. Theo Mã Dương mà đến, phụ trách điều tra Nam thị tuổi trẻ trấn ma vệ binh Tào Âu Dương thụ nghiêm mặt nói, nghe nói Từ Lang quân đã nhập võ đạo cửu phẩm, tự vệ làm không vấn đề, bất quá phát hiện người sau không muốn vận động, thông chi chúng ta tới xử trí. Nghĩ đến chính mình đến Kim Nguyệt chủ trợ giúp, nghĩ đến họa sĩ Dương Đình An một nhà tao ngộ, Từ Vĩnh Sinh gật đầu, nguyện trợ một chút sức lực. Nam thị hoàn toàn như trước đây náo nhiệt, dòng người như dệt, muốn ở trong đó tìm người, dị thường khó khăn. Từ Vĩnh Sinh bất động thanh sắc đi tại trong đó, mắt ưng điệp ra thấu suốt đồng, lại đem xa gần cảnh tượng liên tục thu vào đáy mắt. Không biết đi được bao lâu, hắn con người bỗng nhiên co vào. Nơi xa, náo nhiệt Nam thị bên trong một gian tương đối hơi vắng vẻ điểm quán cơm bên trong, bàn trên không bát cao cao chồng chất lên, có cái hán tử gầy gò lúc này phảng phất ngạ quỷ đầu thai ăn như hổ đói. Từ Vĩnh Sinh chào hỏi cách đó không xa lục soát cái khác địa phương Âu Dương thụ bọn người. Hắn tìm tới cái kia phủ quân đội làm kiện. Đối phương như thế hành vi, cùng ẩn nấp hành tung đảo vong tựa hồ không hợp nhau. Nhưng xa xa nhìn xem đàm kiện kia ngạ quỷ đầu thai tướng ăn cùng giữ tận bản mẹo khuôn mặt, Từ Vĩnh Sinh biết rõ người này là triệt để tẩu hỏa nhập ma. Đối phương hẳn là chủ yếu nghiên cứu tu luyện võ phu năm tướng ngũ khí một trong tinh khí. Võ phu tinh khí người, điều dưỡng tự thân, lớn mạnh tự thân, hoàn thiện tự thân, nhưng dễ dàng đọa là lòng tham không đáy, lòng tham không đáy. Chương 6. Cầm đao người đọc sách người đăng, như ý cơ đen vô tả kia phủ quân đội đàm kiện hai mắt đỏ bừng, thần sắc bặm mẹo, gần như điên cuồng, càng ăn càng nhanh càng ăn càng nhiều, lại phản phất vô luận như thế nào cũng ăn không đủ no. Từ Vĩnh Sinh giúp đỡ sơ tán người chung quanh, Âu Dương Thụ mang theo dưới trướng một đống chấn ma vệ sĩ thì nhằm vào quán cơm vây quanh đi lên. Vị này chấn ma vệ binh tào không có hô khiển trách đảm kiện cũng không có trước tiến lên từ biểu thân phận, trực tiếp chính là ra lệnh một tiếng, bắn tên. Mấy trương cường cung từ xung quanh bốn phương tám hướng mở ra, dây cung vang lên ở giữa, mũi tên liền nhao nhao gào thét mà ra. Đảm kiện lập tức trúng tên. Giờ phút này, hắn hai mắt bên trong ngược lại có một nháy mắt lý trí thanh tĩnh, dường như cảm thấy tự thân tình cảnh, tiếp theo nhìn qua chính diện Âu Dương Thụ giận dữ, các ngươi ép người quá đáng. Một tiếng giống về sau, lý trí thanh tỉnh ở trên người hắn thoáng qua liền mất. Hướng về phía Âu Dương Thụ gầm thét đồng thời, đàm kiện thân hình nhảy lên lao thẳng tới đối phương. Ngay tại cái này nhảy lên phía dưới, Từ Vĩnh Sinh ở phía xa rõ ràng trông thấy đàm kiện thân thể phảng phất thổi hơi bành trướng, đầu lâu biến dị, con mắt lồi ra, bên ngoài thân chảy ra đại lượng dịch nhợn. Cái này phủ quân đội, giờ phút này mất đi nhân tính, nhưng cũng mất đi hình người, toàn bộ người như là biến thành một cái to lớn quái con đít. Tẩu hỏa nhập ma, tẩu hỏa nhập ma, ở cái thế giới này tên như ý nghĩa, tẩu hỏa nhập ma đến cực hạn, không phải bỏ mình, chính là triệt để nhập ma, hóa thành yêu ma. Âu Dương Thụ gặp không sợ hãi, cũng không cảm thấy ngoài ý muốn, thân là vào cựu phẩm chính thức võ giả, hắn chủ động nên đón, chính diện phủ kín hóa thành yêu ma đàm kiện. Trung quanh cái khác chấn ma vệ sĩ nghiêm chỉnh huấn luyện, nhất sơ nhất kinh về sau, nhao nhao từ bên cạnh hiệp trợ Âu Dương Thụ. Từ Vĩnh Sinh đứng bên ngoài, mặc dù không có tiến lên trợ chiến động thủ, nhưng hắn hai con ngươi ẩn ẩn nhưng ở giữa sinh ra biến hóa, giờ khắc này lại không giống người đồng mà là trở nên giống ưng nhãn. Đồng thời cái này ưng nhãn bên trong, dường như hồ còn có hỏa diễm quang ảnh phản chiếu, mơ hồ chập chờn. Gia dịch nhận đối côn đồng cùng khí cũng bao quát quyền cước đập nện có tốt hơn phòng ngự, cơ bản không nhìn không vào phạm người công kích, nhưng đao kiếm, cung nỏ vẫn có thể tạo thành có thể nhìn tổn thương. Nhảy vọt lực bộc phát, cự ly cùng tốc độ xuất chúng, 10 mét trong vòng thẳng tắp tấn công cơ hồ nháy mắt liền tới, nhưng chuyển hướng mất linh. Sức khôi phục mạnh phi thường, lúc trước cung tiễn bắn bị thương, vết thương đã khép lại mấy phần, nhưng yêu ma hóa sau vẫn không vượt qua nguyên bản cựu phẩm cảnh giới tu luyện tinh khí chi võ phu trình độ. Nhìn như khinh bạc phần bụng kỳ thật lực phòng ngự mạnh, phòng lên bắn lên lúc có thể ngăn cản không ra gì võ giả đao kiếm chẳng kích, nhưng vẫn e ngại cường cung. Chợt có co lại cái cổ động tác, phía sau cổ mới là nhược điểm, đối mặt nhiều người vây công, cô ý yếu thế làm cạm bẫy khả năng không lớn. Từ Vĩnh Sinh mi tâm tiên các bên trong mai rùa cùng trường cung cùng một chỗ chấn động, thấu suất đồng điệp ra mắt ưng, làm hắn chuẩn xác mà rõ ràng nắm chắc đảm kiện chiến đấu mỗi một phần chi tiết cùng biến hóa. Thậm chí đảm kiện động tác ở trong mắt Từ Vĩnh Sinh, mơ hồ có mấy phần động tác chậm ý vị. Âu Dương Thụ không có cầm binh khí, bằng một đôi tay không ngăn trở yêu ma hóa đảm kiện. Một tay tu luyện võ phu chính khí đoạn thủy trường, bù công tại thủ, công thủ đủ cả phảng phất có thể cắt đứt lưu thủy, đảm nhiệm đảm kiện hung mãnh. Âu Dương Thụ vẫn vững vàng ngăn chặn lúc nào đi đường. Đến hắn chính diện kháng trụ lớn nhất áp lực, kiềm chế lại đàm kiện, trung quanh cái khác chấn ma vệ sĩ không ngừng thình lình tại kia to lớn quái con đít trên thân tăng thêm một đạo lại một đạo vết thương. Quái con đít đàm kiện huyết nhục sức khôi phục tuy mạnh, vẫn không nhịn được như vậy làm hao mòn, mắt thấy lực lượng, tốc độ bắt đầu càng ngày càng yếu. Đã biến thành nó hắn, mặc dù thần trí mơ hồ, nhưng cầu sinh bản năng còn tại, lúc này bắt đầu liều mạng phá vây. Âu Dương Thụ dưới chân di động, vẫn vững vàng ngăn trở đàm kiện đường đi, nhưng không ngờ đàm kiện lúc này chợt há miệng. Bóng đen lóe lên, Âu Dương Thụ tiếng rên rỉ bên trong phản phất bị lưỡi dao đâm trúng, bóng đen chợt thả tức thu, lóe lên ở giữa cũng đã thu hồi, rút ra thời khắc. Ngay tiếp theo Âu Dương Thụ trên thân đột nhiên phun huyết, quái con đít đàm kiện hai chân dùng sức, thừa này cơ hội thả người nhảy lên, giết ra vòng đây. Bao quát chúng chiêu chính Âu Dương Thụ, ở đây một đám chấn ma vệ thế mà không thấy rõ vừa rồi từ đàm kiện trong miệng bay ra bóng đen đến cùng là cái gì, chỉ có Tử Vĩnh Sinh thấy rõ, kia là một đầu thật dài đầu lưỡi, chiều dài vượt qua đàm kiện gấp hai thân cao, tốc độ cực nhanh, chỉ bằng vào nho ra thấu suốt đồng hoặc là võ phu mắt ưng đều khó mà rõ ràng bắt giữ hắn quy tích. Từ Vĩnh Sinh văn võ hai pháp hợp nhất, vừa mới nhìn rõ, đầu lưỡi kia bắn ra rũa ra thời khắc, không chỉ có tốc độ nhanh, lực sát thương còn cực mạnh, gần cự ly hạ phảng phất cường cung ngạnh nọ xạ kích, làm cho người cho dù thấy rõ động tác cũng chưa chắc tới kịp ngăn cản trốn tránh. Nếu không phải Âu Dương Thụ thân thể phá lệ cứng rắn, vừa rồi cái này một cái liền có thể bị Đàm Kiện đầu lưỡi trực tiếp bắn cái xuyên thấu. Đàm Kiện đầu lưỡi bắn ra một quyển, thu hồi tự mình trong miệng đồng thời, mang về Âu Dương Thụ vết thương một chút huyết nhục. Điểm ấy huyết nhục bị nó nuốt vào trong miệng, chỉ thấy trên người nó vết thương khép lại tốc độ rõ ràng tăng tốc một chút, hắn tinh thần, lực lượng cũng một lần nữa tỏa sáng bộ dáng. Liên liên cái này quái con đết đỏ như máu hai mắt bên trong, cũng giống là có một chút trí tuệ sắc thái một lần nữa thoáng hiện. Bất quá nơi đây giao chiến đã hấp dẫn vương xa cái khác trấn ma vệ chạy đến trợ giúp Nam thị. Là lấy quái con đết Đàm Kiện thân hình nhảy lên về sau lại nhảy lên, xông ra mảnh này vòng đây, về sau ngõ hẻm bỏ chạy. Sau ngõ hẻm trông nhìn như không người. Quái con đết mạnh mẽ đâm tới, lại có đao quang đột nhiên từ khía cạnh sáng lên. Một giới thư sinh, thân mang áo trắng, hắn tĩnh như viên đỉnh, đột nhiên xét đánh dây cung kình, một đao từ bên cạnh mánh bổ Đàm Kiện phần gãy. Đàm Kiện tốc độ mặc dù nhanh, nhưng vẫn không tránh khỏi cái này phản phất vũ tiến rời dây cung đột nhiên một đao. Nó chỉ tới kịp miễn cưỡng co lại cái cổ, nhưng vẫn bị Từ Vĩnh Sinh một đao bổ đến huyết đục văng tung tóe. Đàm Kiện thân hình khổng lồ từ Từ Vĩnh Sinh trước người xẹt qua, đột nhiên ngã nhào xuống đất. Từ Vĩnh Sinh cầm đao tiến lên. Quái con đết Đàm Kiện vừa mới dãy rủa xoay người, lúc này lại là bỗng nhiên há miệng. Song phương cự ly bất quá vài thước ở giữa, phản phất tên nọ bỗng nhiên bắn ra, đầu kia vừa mới đâm bị thương Âu Dương Thụ đầu lưỡi, lại hướng Từ Vĩnh Sinh đâm tới. Tại Từ Vĩnh Sinh mắt ứng điệp ra thấu suốt đồng lúc, phản phất động tác chậm đồng dạng Đàm Kiện, cái này rũa ra lưỡi, tựa như là động tác chậm lần nữa khôi phục bình thường tốc độ, nếu có người đứng ngoài quan sát, chỉ cảm thấy nhanh đến mức không thể tưởng tượng nổi. Nhưng một sát na này, Từ Vĩnh Sinh cũng so lúc trước càng nhanh. Vốn là động tĩnh biến hóa tấn mãnh nho ra trí chính đao, giờ khắc này lại điệp ra càng lấy tốc độ tăng trưởng võ phu tật phong quái đao. So với tay càng nhanh một đao, ánh đao lướt qua, trực tiếp đem Đàm Kiện bắn ra như tên nọ đầu lưỡi chặt đứt. Đàm Kiện mẩn ngơ, tiếp theo phát ra như tê tâm liệt phế tiêu thảm. Từ Vĩnh Sinh một nhanh về sau lại là một chậm, trí chính đao khôi phục bình thường tốc độ. Sau đó rắn rắn chắc chắc đem ngay tại gào thảm Đàm Kiện con đết đầu chém xuống. Buồn vết thương rất lớn tiên huyết bắn ra, lại cho Từ Vĩnh Sinh nhẹ nhàng linh hoạt né qua. Mã Dương các loại trấn ma vệ nghe hỏi chạy đến Nam thị, tìm tới đang muốn đuổi vào sau ngõ hẻm Âu Dương Thụ bọn người, Đàm Kiện đâu? Âu Dương Thụ chạy đến sau ngõ hẻm bên kia thiếu nhân thủ. Sau lưng có cái trấn ma vệ sĩ không xác định lên tiếng, vừa rồi người thư sinh kia, trước kia giống như về sau ngõ hẻm đi. Mã Dương hít sâu một hơi, gấp về sau ngõ hẻm đuổi theo. Không ngờ rằng hắn vừa mới chuyển mẹ cua, trước mắt chỉ có đoạn thủ yêu ma ngã lăn ven đường. Áo trắng thư sinh đã sớm thu đao vào vỏ, lúc này đứng ở ngõ hẻm trong, hoàn toàn như trước đây hào hòa phong nhã. Chương 7. Người đăng, Như Ý Cơ Đen Vô Tà nhìn xem ngã lăn một bên Đàm Kiện, lại nhìn áo không dính máu ý nguyên như ngọc thụ lâm phong Từ Vĩnh Sinh, Âu Dương Thụ bọn người là ngẩn ngơ. Chính là Mã Dương cũng kinh ngạc. Nhìn xuống đất trên Đàm Kiện thi thể cùng hoàn cảnh, cũng chính là ba lượng đao liền kết thúc chiến đấu. Hắn lấy lại tinh thần, nhìn về phía Từ Vĩnh Sinh, tốt ra hỏa, lần này may mắn có ngươi. Từ Vĩnh Sinh hướng bên cạnh tránh ra hai bước, Âu Dương binh tảo cùng trấn ma vệ chư vị đã đem nó khí lực hao hết, ta là nhặt cái tiện nghi. Che lấy vết thương từ phía sau đuổi theo tới Âu Dương Thụ nghe tiếng hỏi, nó đầu lưỡi đột nhiên kia lập tức tên bắn lén. Nó xác thực nôn một cái đầu lưỡi, nhưng không có uy lực gì. Từ Vĩnh Sinh trên mặt đầu tiên là hơi mê mang, tiếp theo bình tĩnh, nó khí lực đã hết, nghĩ đến kém xa cùng quân tảo các ngươi lúc giao thủ uy lực, bằng không ta khẳng định không ngăn nổi. Âu Dương Thụ liên tục khoát tay, lần này ta là ném đại nhân. Từ Vĩnh Sinh, nhờ có trấn ma vệ chư vị mới có thể bắt giết kẻ này, phá đại án. Hắn mừng rỡ đem chính mình từ lần này sự tình bên trong hái ra ngoài, huống chi Mã Dương nhiệt tâm nhớ tình bạn cũ, chiếu cố quê nhà, trước đây giúp hắn không ít. Chính là đến Mã Dương trước đây tương trợ, hắn cùng Lưu Đức bực này thành phường hỗ trợ bữa mà mới có cơ hội nhập Đông Đô học cùng, mà không phải phủ học, huyện học. Âu Dương Thụ ở bên cạnh băng bó vết thương, đô ý, cái này yêu mà trên thân hôm nay không gặp có thể che đậy bói toán thôi diễn linh vật. Hư hư thực thực là mai cổ quái kim hoàn. Hoặc là thất lạc, nên án này tra ra manh mối. Mã Dương chỉ huy người giải quyết tốt hậu quả, cuối cùng khẽ lắc đầu, có thể nhanh như vậy nắm chặt cái thằng này cái đuôi, nhắc tới cũng là vận khí tốt. Nghe hắn đại khái giảng vài câu, Từ Vĩnh Sinh mới biết rõ, đầu năm nay thời điểm, chính mình tại Bắc Thị gặp tặc, đổ nhau một chỗ sau giao cho Mã Dương. Mã Dương tìm hiểu nguồn gốc, từ những cái kia tiểu tặc phía sau liên lụy ra không ít người, cuối cùng liền sờ đến lúc ấy chính là phụ quân đợi Đàm Kiện. Người này lúc đó liền lòng tham không đáy, thông qua đủ loại con đường vơ vét của cải, bị Mã Dương nắm được cán sau thu liễm rất nhiều. Thân là phụ quân đợi sau đó tại Đông Đô gặp chuyện cũng càng phối hợp Mã Dương các loại trấn ma vệ, nhưng chưa từng nghĩ lúc đó kiềm chế một chút, về sau thì là cực kỳ mãnh liệt bộc phát, phạm phải như Dương phủ diệt môn án các loại không chỉ một kiện đại án, đến cuối cùng triệt để tẩu hỏa nhập ma. Mã Dương suy tư, luôn cảm thấy còn có chút điểm đáng ngờ. Từ Vĩnh Sinh nhìn bên kia bị thu thập yêu ma thân thể tàn phế, mới không tốt lưu thủ. Mã Dương cười nói, ta đây đương nhiên biết rõ, huống chi nó đã triệt để tẩu hỏa nhập ma hóa thành yêu ma, chính là có mấy phân thần trí cũng khó có thể bình thường tra hỏi thẩm vấn. Dứt lời, hắn trên dưới dò xét Từ Vĩnh Sinh, đây là ngươi lần thứ nhất đối đầu yêu ma a? Có thể à? Tay không có chút nào run, chúng ta trấn ma vệ bên trong không ít người mới rõ ràng thân thủ đủ, có thể lần thứ nhất chạm yêu trừ ma thường xuyên bị yêu ma kỳ dị bộ dáng hù sợ, mười thành bản sự không phát huy được một nửa. Từ viết, hữu giáo vô loại. Từ Vĩnh Sinh chứng chặt đàng hoàng, cái này giáo dục chúng ta, mặc kệ là cái gì chủng loại đối thủ, chiếu đánh cũng lầm. Mã Dương, ta rất khó tin tưởng thánh nhân nói là như vậy ý tứ. Hắn lắc đầu, không còn cùng Từ Vĩnh Sinh nói chuyện tào lao, nghiêm mặt nói ra, ngươi sang năm khẳng định chính thức nhập học cùng, lại là thành quý nho học, không muốn cùng kiện cáo có dính dấp rất bình thường. Bất quá vốn là ta mời ngươi giúp bận điệu, ngươi tam đao xuống dưới đưa chúng ta một trận công lao, sao cũng không thể để ngươi phí công, phá án ban thưởng, chậm chút thời điểm phát xuống tới, ta đưa qua cho ngươi. Từ Vĩnh Sinh một chút cũng không có quân tử dụ tại nghĩa, tiểu nhân dụ tại lợi tự giác, rất bình tĩnh hỏi, có thể có bao nhiêu? Mã Dương, ngân đỉnh 10 cái, bất quá khả năng trong đó một nửa sẽ xếp thành lừa đi. Nói đến đây, nhìn xem Từ Vĩnh Sinh, hắn lại cười bắt đầu, ngươi tốt xấu cũng đã chính thức nhập phẩm, không đổi một thân mới trang phục. Cái này một thân đã là năm ngoái nhập học ngoài cung viện đúng mức làm. Từ Vĩnh Sinh thản nhiên nói, trường sang 1000 văn, nửa cánh tay áo chấn thủ 400 văn, khăn vấn đầu 100 văn, giày 100 văn, lại thêm cái khác vụn vụn vặt vặt, tổng cộng tiếp cận 2000. Có cái này một thân ra ngoài làm bề ngoài là được, còn sót lại chính mình kéo bố tìm Tam Lang nhà bọn hắn lao phu nhân giúp làm quần áo liền tốt, so hiệu may tiện nghi quá nhiều. Mã Dương liên tục khoát tay, dừng lại, ngươi lập tức liền có tiền. Từ Vĩnh Sinh thở dài, từ luyện võ bắt đầu liền biết mình là một đầu thôn kim thú, mà lại là càng luyện ăn tiền càng nhiều, bạch ngân trăm lượng cũng bất quá bình thường. Đô úy ngươi thu nhập không ít, nhưng không tham không cầm, có khi còn tiếp tế quê nhà, không phải cũng là thân hoàn toàn tài. Băng bó ký vết thương Âu Dương Thụ lúc này tiến lên, cấp trên thưởng ngân trăm lượng, ta lại ngoài định mức bổ từ lang quân 10 cái ngân đỉnh, lang quân chớ có chối từ, nếu không ta cái nào có ý tốt cùng đô úy cùng một chỗ linh công. Mã Dương nghe vậy liền cười, nhị lang không cần khách khí với hắn, Âu Dương công tử trong nhà thế nhưng là nhà giàu. Đô úy chớ có cười ta, nhà ta tuy có chút dư tài, nào dám xưng nhà giàu. Âu Dương Thụ thở dài, cái này thành Đông Đô bên trong quá nhiều tên môn tự thất. Từ Vĩnh Sinh hướng Âu Dương Thụ chắp tay một cái, như thế, cảm ơn Âu Dương bình tạo. Âu Dương Thụ, chỗ nào? Từ lang quân mặt người rộng, địa đầu chín, càng là học cung danh sư học trò giỏi tiền đồ bất khả hạ lượng, về sau còn xin lang quân chiếu cố nhiều một hai mới là. Có Mã Dương, Âu Dương Thụ giúp đỡ, Từ Vĩnh Sinh chậm chút thời điểm thẳng ly khai, không cần lại đi trấn ma vệ nha môn. Âu Dương Thụ lễ vật cùng Mã Dương lời nói nha môn ban thưởng, cũng rất nhanh đến vị, tại Từ Vĩnh Sinh dưới mắt mà nói không nói đại phú đại quý, cũng là một phen phát tài, để hắn gần nhất khô cạn túi tiền tới nhỏ chút, có thể tiếp tục chuyên tâm tập võ. Theo thời gian chuyển rời, Đế Thính Đồ mỗi ngày đồng dạng tiếp tục tích lũy tin tức mới. Một đoạn thời gian xuống tới, khiến Từ Vĩnh Sinh chú ý người chủ yếu có 3 đầu tin tức, thứ nhất là một môn tên là Buôn Lôi Trưởng Võ Phu Tuyệt Học, đối Từ Vĩnh Sinh tới nói, gần đây vừa vặn có thể phát huy được tác dụng. Thứ hai thì là một bộ tương đối ít lưu ý nho gia tế lễ, dùng cho cựu phẩm nho gia võ giả đột phá tới bát phẩm. Ngược lại không tẩu hỏa nhập ma phong hiểm, nhưng cái này tế lễ đồng học cùng chính thống phương án so sánh vẫn có rất lớn tệ nạn, sẽ ảnh hưởng nho gia võ giả tương lai thăng thất phẩm tiền đồ. Trừ phi là siêu phàm trở lên cấp độ linh tính thiên phú, mới có thể miễn trừ liên quan ảnh hưởng. Cái gọi là linh tính thiên phú, ở cái thế giới này đại khái có bình thường, siêu phàm, thượng thừa các loại phân chia, nhưng so sánh khó định lượng khảo thí, chính là học cùng cũng thường thường càng nhiều cái hơn theo học sinh tu hành tiến độ đến phỏng đoán, người bên ngoài suy đoán Từ Vĩnh Sinh linh tính không tầm thường có thể so sánh, chính là bị hắn mượn nhờ tiêm vân mực, ngân hồng huyết, kim nguyệt chủ tu hành tốc độ tiến bộ chỗ lừa dối. Cho nên thông qua Đế Thính Đồ đạt được cái này cựu phẩm thăng bát phẩm nho gia tế lễ, nhưng bình thường cấp độ linh tính thiên phú Từ Vĩnh Sinh dưới mắt đương nhiên không làm cân nhắc, chậm đợi học cùng chính thống dạy học phương án. Chỉ là phối hợp một cái khác đầu tin tức, cũng làm người ta có chút vào đầu. Một cái khác đầu tin tức bản thân quý giá nhất, Thiên Khải Linh Tinh, Cẩm Tú Tuyền Tâm, Tuyết Nham Thiên Thuế, Tam Bảo Trăng Tròn Đêm Nát mà cùng gieo vang, có thể trợ linh tính thiên phú bình thường người đạt đến linh tính siêu phàm chi cấp độ. Chương 8. Từ thị cách vật minh lý người đăng, như ý cơ đen buôn tả có thể đem linh tính thiên phú cấp độ tăng lên tới siêu phàm, có được hay không đâu? Đương nhiên được. Phiến thiên phú linh tính bình thường cấp độ Từ Vĩnh Sinh để ý là, trước đó giảng bài, Vương Xiển đã từng ngẫu nhiên đề cập qua một câu, linh tính thiên phú cấp độ cao thấp không chỉ có liên quan đến võ giả tu hành tốc độ tiến bộ, càng liên quan đến hạn mức cao nhất. Nhưng dưới mắt mặc kệ là Thiên Khải Linh Tinh vẫn là Cẩm Tú Tuyền Tâm hay là Tuyết Nham Thiên Thuế, đừng nói đồ vật bản thân, hắn trước mắt liền một điểm manh mối tin tức đều không có. Hoa trong gương, trăng trong nước, thấy được sở không được. Từ Vĩnh Sinh nhìn qua Đế Thính Đồ, khép lại hư ảo sách, chí ít dưới mắt sở không được, không cần xoắn xuýt hao tâm tổn sức. Từ Vĩnh Sinh thu thập tâm tư, tiến về học cung luyện tiễn. Tại tu thành mắt ứng cùng thấu suốt đồng về sau, từ nhị lang tiễn thuật tiến bộ một ngày ngàn dặm. Trái lại, thường xuyên luyện tiễn, cũng xúc tiến hắn không ngừng tôi luyện tăng lên chính mình thấu suốt đồng cùng mắt ứng. Về phần mình tại cựu phẩm cảnh giới trước mắt chống không tam tài các cuối cùng một cát, thắt lưng chỗ cát, Từ Vĩnh Sinh cũng đã có tưởng tượng. Nho gia ngũ thường chi nhân, đây cũng là cùng nho gia võ giả chính diện tác chiến năng lực cùng một nhịp thở một tướng, đồng thời càng là ngũ thường bên trong trực tiếp nhất ảnh hưởng nho gia võ giả tu vi tốc độ tiến bộ một tướng. Trước đây bởi vì ngân hồng huyết cùng mắt ứng các loại duyên cớ, Từ Vĩnh Sinh người cát, thiên các tuần tự lựa chọn nghĩa cùng trí. Lần này vô luận như thế nào hắn đều sẽ lựa chọn nhân. Vừa vặn trước đây đoạt được võ phu tuyển học buôn lôi trưởng, tu tập yêu cầu chính là võ phu ba xương trong đường chí ít thành tựu một cây võ phu khí phách thương. Võ phu năm tướng ngũ khí bên trong khí phách, đối diện ứng nho ra năm tướng ngũ thường bên trong nhân. Thế là Từ Vĩnh Sinh một bên tụng thơ lấy nuôi nhân đức chi khí, một bên tiếp tục quen thuộc tôi luyện đao pháp của mình, tiên thuật. Trừ cái đó ra, theo hắn tại cựu phẩm cảnh giới nho ra võ học tu vi ngày càng tăng trưởng, cái khác một ít chuyện cũng có thể lần lượt đưa vào danh sách quan trọng suy tính. Tương lai nếu như muốn từ cựu phẩm cảnh giới đột phá tới bát phẩm cảnh giới, nho ra võ giả đồng dạng cần tham gia đặc biệt điển nghi tế lễ. Giống nhau trước đây chưa từng nhập phẩm đến cựu phẩm lúc đồng dạng. Trước đây muốn chuẩn bị đặc chế bút mực giấy nghiên cũng nhất định phải từ người tu hành tự mình ôn dưỡng, người khác không cách nào làm thay. Dưới mắt cựu phẩm võ giả, đồng dạng cần hoàn thành chuyên môn lịch luyện. Cụ thể đến từ Vĩnh Sinh chiến thân, cần phải phân biệt trải qua nghĩa, trí, nhân liên quan lịch luyện. Những sự rèn luyện này vốn là nho gia cựu phẩm võ giả nhập bát phẩm hoàn chỉnh tế lễ tạo thành bộ phận. Nho gia tu hành thuần phục võ đạo liên mã, tẩu hỏa nhập ma phong hiểm thấp hơn nhiều thuần túy võ phu, chính là bắt nguồn từ cái này cổ kim trên giới không ngừng hoàn thiện lễ nghi hệ thống. Tỷ như ta tại các bên trong ôn dưỡng một thanh nho gia nghĩa chi cổ kiếm, cần thiết hoàn thành lịch luyện, chính là đối mặt thế cường giả trượng nghĩa mà đi, nói thẳng bất công. Ta tại các bên trong ôn dưỡng một khối nho gia trí chi mai rùa, cần thiết hoàn thành lịch luyện, thì là cách một vật, minh hàn lý xét thấy thiên địa. Mà nhân phương diện, thì là phát cháo đưa bữa ăn nuôi dưỡng tuổi già cô đơn bệnh ấu, ngày ngày không ngừng, phong vũ không thay đổi, kiên trì 30 tuổi. Trên mặt nhìn, cuối cùng một hạng cần thiết thời gian lâu nhất, bất quá liên quan lịch luyện đều cần đánh trước tốt tam tài các liên quan căn cơ, sau đó khai triển mới có hiệu. Cho nên nhân phương diện này, từ vĩnh sinh trước tiên có thể thả, tiếp tục tích lũy nho già chi nhân, đợi trong các nuôi ngọc có sở thành sau lại triển khai, trước mắt trước hoàn thành nghĩa cùng chí hai phương diện lịch luyện. Nghĩa lịch luyện ngẫu nhiên tính khá lớn, từ vĩnh sinh không có ý định cố tình làm, cho nên hắn dưới mắt trước suy nghĩ trí. Cách vật minh lý, đối cửu phẩm võ giả tới nói, yêu cầu không về phần quá hà khắc. Bất quá tử vĩnh sinh sát thực tùy tiện chút. Hắn trực tiếp kéo tới một chương bốn góc băng ghế, sau đó liền tại chương này bốn cái chân trên ghế, trải rộng ra giấy bút, huy hào bắt mặc. Đối với cái này, tử vĩnh sinh trong lòng sớm có nghị sẵn trong đầu, cho nên lưu loát một tiên văn chương một mạch mà thành. Chỉ là, cùng này phương thế giới đồng dạng đại chúng nhận biết bên trong nho gia cẩm tú văn chương có chút tiểu tiểu xuất nhập. Tỷ như, từ vĩnh sinh thiên văn chương này ngoại trừ văn tự, đường con phát họa ở giữa vẫn xứng không ít bức họa. Trên đại thể tôi nói, đi nho ra tu hành con đường từ tiên sinh, dùng chính mình trước đây tại làm tinh học một chút tri thức, từ cơ học góc độ giải thích ghế vì cái gì có thể thả ổn thừa trọng. Muốn nói đúng sai, cũng không có lỗi gì lớn. Chỉ là có chút giả ngu nhường nghi. Bởi vì bên này thế giới cách vật minh lý, cách một cái ghế, mọi người bình thường là luận chứng, thông qua bốn góc băng ghế có thể bày ổn, cách ra làm người cũng làm bốn bề yên tĩnh, công bằng đạo lý. Tại phương thế giới này, bên ngoài học cung viện đọc một năm võ đạo học trước ban cùng loại văn chương từ vĩnh sinh kỳ thật cũng có thể viết ra. Nhưng hắn dưới mắt muốn thử một chút. Thế là viết xong văn chương, hắn đốt lên cuộn giấy, trịnh trọng cầu trời. Sau đó, từ vĩnh sinh có thể cảm giác được từ nơi sâu xa, tự thân hạo nhiên khí cùng vần tiêu bầu trời dường như có sát na quán thông, não hải ý thức càng thêm thanh tĩnh. Trong chốc ngắn này, chính cùng ngày đó vừa mới tu thành mi tâm thiên các bên trong khối thứ nhất trí chi mai rồi lúc, cảm giác tương tự. Cái này cơ bản biểu thị hắn thông qua được cửu phẩm cảnh giới có quan hệ trí lịch luyện, thượng thương tán thành hắn cách vật minh lý phương thức. Từ vĩnh sinh thật dài thở ra một hơi, thư thái mà cười. Nô, tính toán thời gian, hôm nay là tháng 6 28 ngày cuối tháng, có chợ đêm. Từ vĩnh sinh tâm tình thật tốt, thu thập đồ vật đi ra ngoài. Cấm đi lại ban đêm tiến đến trước, hắn liền đến sùng bản phường. Trên thực tế, có hạn cấm đi lại ban đêm tình huống dưới, hắn chính là muộn tiến lên hướng sùng bản phường cũng được, chỉ là cần hướng Kim Ngô vệ báo cáo chuẩn bị. Đối phương xem xét sùng bản phường, mọi người liền đều ngầm hiểu lẫn nhau. Đại can hoàng triều, quan trung đế kinh có đông tây hai thị, Hà Lạc Đông Đô thì là nam bắc hai thị. Bất quá, làm tiền triều đế đô, Hà Lạc Đông Đô trong lịch sử ngoại trừ nam bắc hai thị bên ngoài, còn từng có một cái chợ phía tây. Đại can lập quốc về sau, chợ phía tây cũng tồn tại qua một đoạn thời gian, nhưng lúc lập tức phế, đến hiện nay Càn Hoàng đăng cơ sau một chút năm tháng, rốt cục triệt để hủy bỏ, cải thành thành phường một trong, chính là Sùng Bản Phường. Bất quá, tại Càn Hoàng nhiều năm không tuần du Đông Đô về sau, Sùng Bản Phường chợ phía tây lấy một loại phương thức khác cho tàn lại cháy. Vào ban ngày vẫn là bình thường thành phường, nhưng đến ban đêm, mỗi tháng luôn có vài ngày như vậy sẽ khá náo nhiệt. Giới hạn trong cấm đi lại ban đêm, phần này náo nhiệt cơ bản cùng dân chúng tầm thường thị dân không quan hệ, phần lớn là có phẩm cấp võ giả tham gia, trên chợ thương phẩm lui tới cũng nhiều huyền bí, cố xưng là chợ đêm. Cái nào đó góc độ tới nói cũng có thể coi là người tu hành hắc thị. Mỗi đến mở chợ đêm thời gian đêm đó, Sùng Bản Phường bên ngoài trấn ma vệ, Kim Lô vệ cũng sẽ tăng thêm nhân thủ đóng giữ, chỉ cần không nháo ra động tĩnh lớn liền mở một con mắt nhắm một con mắt. Tổ chức chợ đêm người, tất nhiên là bối cảnh bất phàm. Đương nhiên, thuế nặng vẫn là tất nhiên. Từ vĩnh sinh nhập Sùng Bản Phường về sau, chậm đợi vào đêm. Nơi đây hắn không phải lần đầu tiên đến, tháng trước đấy liền từng tại nơi này mua được qua một kiện không tệ thị độc linh vật. Lần này Từ vĩnh sinh xe nhẹ đường quen đổi qua quần áo, sau đó tay lấy ra mặt nạ đeo lên, che đậy chính mình gương mặt. Lặng yên tiến về một tòa hương hỏa cũng không tràn đầy hương đất chùa. Không người dẫn đường, không người nhìn trộm, đi vào phía sau mới có khác đầu tiên. Từ vĩnh sinh đến lúc đó, bên trong đã không ít người lui tới, phần lớn lấy hắc bảo, mang theo đủ loại mặt nạ, không người ồn ào, chỉ ngẫu nhiên thấp giọng trò chuyện. Chương 9. Cách trở bói toán thôi diễn chi bảo người đăng, như ý cơ đen vô tả từ vĩnh sinh an tĩnh xung quanh đi một chút, tìm kiếm chính mình cảm thấy hứng thú đồ vật. Phía trước có người giọng đống nhiên cao một chút, hai thanh kiếm này, một cái minh văn già chỉ tốt hơn nhưng chất liệu kém một chút ý tứ, một cái chất liệu xuất sắc nhưng bạch bản một mảnh, chẳng lẽ liền không thể đem nó hai ưu thế dung hợp một cái à? Tại hắn người đối diện ngữ khí không nhanh không chậm, tự nhiên là có, nhưng xa không chỉ cái giá này. Lúc trước mở miệng người dường như người trẻ tuổi, cảm xúc chập trùng lớn, lúc này liền có chút nhục trí, trong tay ta hiện tại không có nhiều như vậy. Hắn nhìn xem đối phương kia hai cái kiếm, bất đắc dĩ nói, xem ra chỉ có thể nơi này hai chọn một. Nói là nói như vậy, hắn rất nhanh một lần nữa rồi dám, thanh kiếm này, nó chất liệu phẩm là lại hơi tốt một chút, ta nửa điểm không do dự liền trực tiếp chọn nó, thế nhưng là loại này tình huống dưới bất đắc dĩ tuyển nó, liền cùng ăn cơm thời điểm không phải ăn con rồi đồng dạng khó chịu. Từ vĩnh sinh trong lòng giúp đối phương bổ đủ nửa câu nói sau, đối cái kia lâm vào lựa chọn khó khăn chứng người trẻ tuổi, hắn không cảm thấy hiếm lạ. Khác biệt hóa nha, Hắn ban đầu ở Lam Tinh gặp qua không ít người mua điện thoại di động các loại sản phẩm lúc cũng là như vậy buồn rầu. Từ đối phương bên người đi qua, Từ Vĩnh Sinh bỗng nhiên mắt sáng lên. Hắn bước chân không có dừng lại, nhưng ánh mắt từ kia bán kiếm thân người trước đảo qua. Một mảnh vải đen bên trên, ngoại trừ mấy mũi bảo kiếm, còn có cái khác đồ vật. Hấp dẫn Từ Vĩnh Sinh chú ý chính là một viên kim hoàn. Hắn chợt nhớ tới Mã Dương cùng Âu Dương Thụ trước đó trò chuyện lúc đã từng đề cập, đàm kiện dùng để tận lực ngăn cách bói toán thôi diễn linh vật, chính là một viên kim hoàn, nhưng ở đàm kiện xa lưới trước thất lạc. Này kim hoàn chưa chắc là kia kim hoàn, nhưng trước đó không lâu mới phát sinh sự tình, vẫn là để Từ Vĩnh Sinh giờ phút này tăng thêm mấy phần lưu tâm. Hắn quấn trận một tuần, tới trước nơi khác nhìn một chút, sau đó trở về. Người tuổi trẻ kia cuối cùng thì là hai thanh kiếm cái nào một thanh đều không có tuyển, chỉ nói sau khi trở về lại tìm cách kiếm một phen, nhìn có thể hay không dứt khoát cầm xuống cao hơn một cái cấp bậc bảo kiếm. Đối phương ly khai về sau, Từ Vĩnh Sinh mới tiến lên, đại khái nhìn một chút miếng vải đèn trên mấy thứ đồ vật. Lúc trước nghĩ đến này kim hoàn chưa chắc là kia kim hoàn, lúc đầu chỉ là ôm tiện tay thử một chút ý nghĩ hắn, âm thầm lấy tự thân mi tâm thiên các bên trong trí chi mai rùa kích phát mà ra một tia nho ra hạo nhiên khí, tiếp xúc viên kia kim hoàn, kết quả lại làm cho hắn kinh ngạc. Chính mình nho ra hạo nhiên khí lưu chuyển như thường, khó trách những người khác nhìn này kim hoàn không có phát giác dị dạng, nhưng cùng chí liên quan người, vậy mà phảng phất châu đất xuống biển, cứ thế biến mất, không có kích thích kim hoàn bất kỳ phản ứng nào. Cái này, Từ Vĩnh Sinh thấy thế không khỏi yên lặng. Nho ra bói toán thôi diễn chi năng, chính là rơi vào tại ngũ thường chi trí bên trên, cái khác tu hành con đường dù có khác biệt, nhưng bói toán thôi diễn cơ sở cũng cơ bản đều riêng phần mình đối ứng nho ra chi trí. Dưới mắt nhìn cái này kim hoàn phản ứng, sẽ không phải thật sự là trước đây đảm kiện kia một viên a. Từ Vĩnh Sinh trên mặt bất động thanh sắc buông xuống kim hoàn, đi xem cái khác linh vật, trong lòng ngược lại cảnh giác lên. Trước bí mật quan sát xung quanh, sau đó lại cùng đối phương trò chuyện vài câu, nhưng cũng không có dị trạng. Thời trầm ngâm về sau, Từ Vĩnh Sinh cùng đối phương bình thường mặc cả, đem bao quát kim hoàn ở bên trong ba kiện linh vật cùng nhau mua xuống. Về sau, hắn chính chuẩn bị dẹp đường hồi phủ, chợt nghe một bên khác lại có người mở miệng, âm thanh lượng hơi cao chút, đúng là Tử Đồng Tức không sai, hiểu hắn quý giá người tự nhiên hiểu, không cần ta nhiều lời. Người kia thanh âm tại mặt nạ che chắn dưới có chút buồn bực, bất quá ta trước mắt cũng không tốt đánh cược, chỉ có thể nói hết sức thử một lần, hứng thú bằng hữu, đêm mai nhóm chúng ta lại nói. Từ Vĩnh Sinh nghe tiếng như có điều suy nghĩ. Tử Đồng Tước có thể trợ cựu phẩm nho ra võ giả càng nhanh tích lũy ngũ thường chi lễ. Đồ vật tự nhiên là tốt đồ vật, nhưng không biết rõ biết lái ra giá bao nhiêu đến. Hôm nay mua vào kim hoàn về sau, Từ Vĩnh Sinh vừa mới bởi vì Mã Dương, Âu Dương Thụ mà hơi tới nhuẩn chút hầu bao lại rất nhanh khô cạn. Hắn khẽ lắc đầu, ý mắng ly khai, cân nhắc ngày mai nhìn xem tình huống lại nói. Nửa đêm trước đó, Từ Vĩnh Sinh trở về chính mình tại Vĩnh Linh Phường nơi ở, mặc dù đủ loại dấu hiệu cho thấy chỉ có hắn một người có thể nhìn thấy kia hư ảo sách cùng đế thính, nhưng điều kiện cho phép tình huống dưới, Từ Vĩnh Sinh vẫn là quen thuộc đuổi tại nửa đêm trước tốt. Hư ảo đế thính như thường ngày từ trong hình vẽ nhảy đi xuống, xuyên tường mà đi biến mất không thấy gì nữa. Lần này nó trở về thời gian chậm một chút, gần thiên minh. Bất quá lần này đế thính mang về tin tức lại làm cho Từ Vĩnh Sinh nhíu mày không thôi. Kim Nô Vệ, Trấn Ma Vệ chế định kế hoạch, dự tính tại thịnh cảnh 8 năm tháng 6 29 ngày muộn tập kích sùng bản phường Hương Đức chùa. Từ Vĩnh Sinh trông thấy tin tức này, không lo được may mắn chính mình sớm một ngày đến chợ đêm có thu hoạch, cũng không có tiếc hận tiếp xuống đêm nay chợ đêm thất bại, Tử Đồng Tức triệt để không có trông cậy vào. Hắn nhìn chằm chằm đế thính đồ trên tin tức nhìn một lát, trong đầu hiện hiện suy nghĩ ngược lại là, hôm qua Nguyễn Tuyên Dương chính mình có Tử Đồng Tức tên kia, sẽ không phải là Kim Ngô Vệ hoặc là Trấn Ma Vệ bên trong có người trà trộn vào đến nghỉ tin tức câu ca a. Xung bản vương chợ đêm, không chỉ Hương Đức chùa một nhà, vì cái gì vẹn vẹn Hương Đức chùa bị để mắt tới rồi. Bất kể nói thế nào, Từ Vĩnh Sinh tất nhiên là đoạn mất đêm nay lại đi một chuyến Sùng Bản Phường suy nghĩ. Hắn càng nhiều quan sát mình đã mua đến tay kim hoàn, nhìn trong đó phải chăng có cơ quan khác. Tháng 6 29 ngày đêm đó, Từ Vĩnh Sinh an tâm ở nhà. Đến ngày 30 tháng 6 ba ngày, Sùng Bản Phường bên kia quả nhiên chuyển đến Hương Đức chùa trong đêm bị kê biên tài sản tin tức. Chậm chút thời điểm từ Mã Dương, Âu Dương Thụ trong miệng, Từ Vĩnh Sinh nghiệm chứng chính mình phỏng đoán. Vẫn là trước đây Dương phủ đại án dư ba. Đàm kiện trước đây đã từng nhiều lần đi qua Sùng Bản Phường cùng Hương Đức chùa, cho nên lần này Kim Nô Vệ, Trấn Ma Vệ cùng một chỗ ra tay đập gắt. Chợ đêm âm thầm liên lụy rất rộng, là giữ bí mật lý do, người tham dự cùng người biết chuyện đều khống chế phạm vi. Mã Dương, Âu Dương Thụ gần đây có khác phân công, Trấn Ma Vệ vận dụng một cái khác đoàn người, cho nên bọn hắn cũng là hôm nay mới cảm kích. Sớm thu được gió, ta nói không chừng nhắc nhở người một cái. Mã Dương cảm khái, người trước kia cũng đi qua bên kia a. Dù sao bỏ lỡ ngày hôm qua liền tốt, nếu không coi như không có việc gì cũng phải bị giam chút thời gian. Từ Vĩnh Sinh, ta cũng may mắn. Âu Dương Thụ lời nói, nên nói không nói, lần này vớt lên cá, tu vi cảnh giới không cao lắm, nhưng về mặt thân phận đều có chút phân lượng, thế mà còn có cái Hàn Thị đệ tử, đường đường chính chính Đông Đô học cùng học sinh. Từ Vĩnh Sinh, Hàn Thị a. Hàn Thị chính là toàn bộ Đại Càn Hoàng Triều có mấy tên môn vọng tộc, nhưng cũng không phải là Hà Lạc Đông Đô lập nghiệp, bây giờ cũng nhiều hơn tại Quan Trung Đế Kinh bên kia phát triển. Hàn Thị đệ tử không tại Đế Kinh Tây học cùng học tập, ngược lại chạy tới Đông Đô học cùng nhập học, đã coi như là một kỳ. Lần này lại bị Kim Ngô Vệ, Trấn Ma Vệ mò cá, càng phải thành tin tức. Bất quá Từ Vĩnh Sinh vẫn là càng chú ý mình sự tình. Viên kia kim hoàn không có bất kỳ khác thường gì, cũng không có mang đến cho hắn ảnh hưởng xấu. Liên trước mắt tình huống đến xem, đàm kiện tẩu hỏa nhập ma cũng không phải là bởi vì kim hoàn mà lên, món linh vật này cũng chỉ đơn thuần giúp hắn che đậy suy yếu ngoại giới bói toán thôi diễn chi năng. Quan sát sau một thời gian ngắn, Từ Vĩnh Sinh mang theo kim hoàn đi hướng Nam Thị tự mình cửa hàng.
Chương 10. Cựu phẩm tam tài các viên mãn người đăng, như ý cơ đen vô tà nhập phẩm về sau, tiệm tợ rèn bên này, từ Vĩnh Sinh tới tương đối ít, nhưng sẽ không triệt để từ bỏ không hỏi đến. Chính là cân nhắc liên quan một chút tiện lợi. Tỷ như dưới mắt, lần nữa đuổi cửa hàng bên trong bọn tiểu nhị, trong ngoài tả hữu không có người nào khác, từ Vĩnh Sinh liền tự mình độc thủ, nếm thử đem viên kia kim hoàn tan. Trải qua trong khoảng thời gian này quen thuộc cùng giải, hắn cơ bản đã khẳng định, cái này kim hoàn sở dĩ có thể giúp người suy yếu ngăn cách ngoại giới bói toán thôi diễn chi năng, ở chỗ hắn bản dáng bóc chất chính là một loại đặc thù kỳ kim, mà không phải kim hoàn hình dạng chế thức hay là nhận qua một ít đặc thù lực lượng lễ nghi gia trì. Bởi vậy, trải qua một phen cân nhắc về sau, từ Vĩnh Sinh nếm thử đem hòa tan, cải biến tạo hình. Hắn lấy ra một cái khác trương mặt nạ, cùng trước đây tham gia chợ đêm mặt nạ khác biệt quá nhiều, chính là một trường có lưu bốn mắt thuần mặt nạ đen, hình tượng cùng dã dữ tợn. Cùng phu phương tương chi mặt. Này phương thế giới đại lễ nghi cổ đã có chi, đến đại càn hoàng triều lúc, mỗi đến giao thừa triều đình đều có nam múa, ở trong dũng lực đại biểu chính là phương tương. Chỉ bất quá nói chung phương tương đều là mang hoàng kim bốn mắt mặt nạ, lấy huyền ý lìa đỏ thắm ấy, được ra gấu. Từ Vĩnh Sinh tự chế phương tương mặt nạ thì là màu đen. Dưới mắt, hắn đem kia kim hoàn nung chảy về sau, chính cùng phương tương mặt nạ hòa làm một thể. Trải qua làm lạnh, mặt nạ vẫn là màu đen, nhưng mặt ngoài có nhàn nhạt kim văn mơ hồ có thể thấy được. Từ Vĩnh Sinh khẽ bước ẩm, cất kỹ mặt nạ, đem hết thể xử trí thỏa đáng, sau đó ly khai. Sau đó thời gian bên trong, hắn như lúc trước, tĩnh tâm chuyên chú vào tự thân tu hành, tích lũy thắt lưng trôi trong các nhỏ già chi nhân. Qua 10 ngày qua, đến trung tuần tháng 7, một đêm trên đế thính như thường ngày ly khai sau trở về, mang về một đầu để từ Vĩnh Sinh hai mắt tỏa sáng tin tức, thành Bắc mang núi mây che phong chân núi phía Bắc Tô Nham phía trên, vẩn sinh có thanh ngọc 10 cái. Năm loại trợ giúp nho ra cựu phẩm võ giả tu hành bảo vật bên trong, ngân hồng huyết đối ứng nghĩa kim nguyệt chủ đối ứng chí huyền hoàng thạch đối ứng tin tử đồng tức đối ứng lễ, mà cỏ thanh ngọc đối ứng nhân. Đạt được liên quan tin tức, từ Vĩnh Sinh chuẩn bị một cái giã ngoại hoạt động cần thiết vật phẩm, sau đó liền tiền quang từ thành Bắc An vui môn ra khỏi thành. Đông đô hướng bắc chính là Mạn Sơn. Từ Vĩnh Sinh mang chính trên tấm kia huyền hắc phương tương mặt nạ, điệu thấp vào núi, leo lên mây che phòng. Quay đầu nhìn lại, thế núi nguy nga, trong núi mơ hồ có kỳ diệu khí tức đạo đạo phóng lên tận trời, cùng vân tiêu đụng vào nhau. Hà Lạc Đông đô thiên hạ tiên thành, nhiều hướng cố đô, trong truyền thuyết có không chỉ một buổi sáng trước đây hoàng thân quốc thích thậm chí đế hoàng chôn ở ngoài thành Bắc Mang núi. Mắt thấy những cái kia huyền diệu ly kỳ linh khí ngút trời, liền biết đồn đại không giả. Tương ứng, nơi này cũng ít không được có kẻ trộm mộ cùng tuần sơn người. Từ Vĩnh Sinh cẩn thận thu liễm tự thân hành tung, tìm được mây che phong chân núi phía Bắc Tô Nham phía dưới. Hắn ngửa đầu nhìn lại, chỉ thấy Tô Nham bên trên có không chỉ một đạo tinh mịn khói xanh từ từ bay lên, phảng phất hà lam. Từ Vĩnh Sinh hai mắt lại xuất hiện ưng nhãn bộ dáng, trong con mắt ngọn lửa nhảy nhót, mắt ưng cùng tấu suốt đồng áo rượu nhất cùng thi triển, cẩn thận kiểm tra xung quanh. Điều tra một tuần, không thấy dị thường, Từ Vĩnh Sinh leo lên Tô Nham. Lần theo kia tinh mịn khói xanh, hắn rất mau tìm đến mục tiêu của mình. Giống như là trái cây lại giống là hạt sương mấy viên thanh ngọc, lặng lặng rơi vào trên lá cây, nhìn qua chiếu nặng. Từ Vĩnh Sinh tiến lên, đại khái kiểm tra một hai về sau, trong lòng hiểu rõ, thành như đế thính đồ tin tức lời nói, cùng trước đó Kim Nguyệt chủ làm người cất giữ lại bị người cướp bóc sau đó thất lạc trong giếng khác biệt, nơi này có thanh ngọc, chính là thiên địa tự nhiên luận sinh mà thành, vừa đản sinh không lâu. Nơi đây linh lực cơ bản đều tụ tập ở đây, trong thời gian ngắn khó mà nặng hơn nữa hiện. Từ Vĩnh Sinh thần sắc trịnh trọng, đem những này cổ thanh ngọc thích đáng cất kỹ, sau đó bốn phương bao quanh bái chào, được bảo lễ kính thiên địa tạo hóa, nhưng phía sau mới hạ nham rời đi. Hắn từ đầu đến cuối chưa từng dừng lại lưu tâm quan sát chu vi. Từ Tô Nham bên trên xuống tới lúc, ở trên cao nhìn xuống xa xa trông thấy mây che phong chân núi phía bắc giữa rừng núi, hình như có những người khác cần hiện. Từ Vĩnh Sinh vô tâm phức tạp, thế là từ khác một bên trong núi ly khai. Hà Lạc Đông Đô danh môn đệ tử Trịnh Cẩm Nguyên, mang theo mấy cái gia phó, bò lên trên Tô Nham, tả hữu nhìn sang, lông mày bỗng nhiên có chút nhíu lên. Lúc trước nơi xa nhìn qua bên này nhằm trên khói xanh như lam, chắc là có linh bảo ở đây, làm sao hiện tại liền khói đều không thấy. Hắn vẫn chưa từ bỏ ý định, phất phất tay, tản ra tìm. Sau lưng Trịnh gia tôi tớ phân tán tìm kiếm, nhưng không thu hoạch được gì. Trịnh Cẩm Nguyên lông mày càng nhậu càng chặt, không thể nào là ta nhìn lầm, đây là có người nhanh chân đến trước. Hắn dẫn người xuống núi nham, xung quanh tìm tiếp nhìn, người nói không chừng không đi xa, chí ít cha rõ là ai. Lời còn chưa dứt, hắn bên tai bỗng nhiên vang lên tiếng đàn. Tiếng đàn cùng một chỗ, Trịnh Cẩm Nguyên cùng bên người đám người, chỉ một thoáng toàn thân không thể động đậy. Gia học bên thâm Trịnh Cẩm Nguyên đầu tiên là sững sờ, tiếp theo quá sợ hãi, nhưng không đợi hắn mở miệng, đã bị người trói lại, chứa vào trong túi. Ảo giác của ta a, phương xa tựa hồ có tiếng gì đó. Từ Vĩnh Sinh mặc dù nghi hoặc, nhưng bước chân không ngừng, cũng không có trở về xem xét dự định, thẳng ly khai Mang Sơn, trọng tiến thành Đông Đô bên trong. Sau đó thời gian bên trong, hắn mỗi ngày tụng thơ mượn cỏ thanh ngọc nuôi mình thắt lưng trôi trong các hư ảo chi ngọc, đến thơ chi ôn hòa hiển hậu nhất nước, mà đối đại chu toàn, chỉ là cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng. Mã Dương, Âu Dương Thụ rất nhanh liền tới cửa, nhị lang, ngoại trừ tại học cùng, ngươi mấy ngày nay tại nơi khác gặp qua Trịnh gia thập tứ lang Trịnh Cẩm Nguyên a? Trịnh Cẩm Nguyên, chưa từng thấy qua. Từ Vĩnh Sinh nghe vậy, trong đầu hiện hiện một cái thiếu niên nam tử thân hình. Trước đây xuân xã ngày tham gia sớm nhóm nhập phẩm điện nghi lúc, cái kia cảm khái gà mái trong ổ bạch già Cẩm Sơn chỉ người. Trịnh, cho phép, tào, chính là Hà Lạc Chư danh môn bên trong tầng cao nhất vọng tộc. Trịnh Cẩm Nguyên mặc dù không phải Trịnh thị trọng yếu nhất đệ tử, nhưng cũng là thế hệ trẻ tuổi con vợ cả đại biểu nhân vật một trong. Mà bây giờ, vị này Trịnh thập tứ lang, bị trói phiếu. Đông đô thế mà nguy hiểm như vậy rồi sao? Từ Vĩnh Sinh cảm khái, đầu tiên là xưa kia Nhật Ngự trước họa sĩ Diệt Môn, hiện tại Đông Đô vọng tộc dòng chính đệ tử bị bắt cóc. Ma Dương, Âu Dương Thụ đều là sức đầu mẹ chán, đồng thời thở dài, thiên hạ thừa bình quá lâu, vậy hạ cũng có bao nhiêu năm chưa từng tuần du Đông Đô, bây giờ xem ra, ngược lại. Từ Vĩnh Sinh, ta đoạn này thời gian sẽ hỗ trợ lưu ý, có tin tức liền thông chi các ngươi. Kia thật là không thể tốt hơn. Ma Dương, Âu Dương Thụ cảm ơn một tiếng, liền đội vàng cáo từ chạy tới chỗ hắn. Đáng tiếc, theo thời gian chuyển rời, từ đầu đến cuối không có Trịnh Cẩm Nguyên đạt được giải cứu tin tức. Từ Vĩnh Sinh giống nhau thường ngày, trợ giúp Mã Dương bọn hắn hết giờ ra ngoài, nhưng nói không lên đặc biệt để bụng, càng nhiều chuyên chú vào tự thân tu hành. Đến hạ tuần tháng 8, trời đã nhập thu. Một ngày, Từ Vĩnh Sinh thắt lưng chỗ trong cát, một viên hư ảo hình tròn ngọc bích dần dần ngưng thực. Các nho gia chi nhân tràn đầy viên mãn, thành tựu nhân chi ngọc bích. Đến giờ phút này, hắn tại cựu phẩm cảnh giới thiên, địa, nhân tam tài cát, toàn bộ viên mãn. Chương 11. Giết con tin người đăng, như ý cơ đen vô tà ước chừng nửa năm trước, Từ Vĩnh Sinh trải qua học cung nhập phẩm điển nghi, đặt chân cựu phẩm cảnh giới, từ bất nhập lưu trở thành chính thức võ giả. Bất quá, nghiêm ngặt giảng, hắn lúc đó còn có cùng nhau tham gia nhập phẩm điển nghi Trịnh Cẩm Nguyên bọn người, chỉ có thể xưng là cựu phẩm hạ, hoặc là tổng cựu phẩm võ giả. Đợi hôm nay tam tài các đều tràn đầy viên mãn, Từ Vĩnh Sinh mới là cựu phẩm thượng, hoặc là có thể xưng là chính cựu phẩm võ giả. Kế tiếp chờ đợi hắn chính là từ cựu phẩm đột phá đến bát phẩm cảnh giới cửa ải. Bất quá Từ Vĩnh Sinh trước mắt lực chú ý đặt ở một bên khác. Lần này, kia thần bí sách đồng dạng lên phản ứng. Đồng thời phản ứng so trước đó người khác, thiên các tràn đầy lúc còn muốn càng thêm kịch liệt. Vào ban ngày, thư thảo sách tại Từ Vĩnh Sinh đỉnh đầu trên không phảng phất ngưng thực. Trang sách lật qua lật lại ở giữa, trang thứ 2 thông trang thứ 3 ở giữa vẫn chưa thể coi là thật lật ra. Nhưng lần này lưu chuyển ngân quang, ngưng tụ càng nhiều thời gian, vậy mà mơ hồ có chỉ hướng. Từ Vĩnh Sinh lòng có cảm giác, trong cõi u minh phảng phất thông thần thư ký sách trên lấp lóe ngân quang thành lập càng chặt chẽ hơn liên hệ, điều này làm hắn cảm giác ngân quang lại giống như là chuẩn xác chỉ hướng Đông Đô học cung chính viện chỗ. Đợi ngân quang trong danh sách biến mất, thần bí sách một lần nữa tản mát thành quang điểm dung nhập thể nội về sau, Từ Vĩnh Sinh hướng tây bắc phương hướng nhìn lại. Từ Vĩnh Sinh trước mắt học tập, đồng tu văn quốc tử giám một đạo tọa lạc ở chính văn phường tu võ Đông Đô học cung Nam viện, lại có bên ngoài học cung viện hoặc hạ viện danh xưng. Mà ở vào thành bắc mới đất phường, tới gần hoàn thành, cung thành Đông Đô học cung bắc viện, mới là võ học cung chính thức giám sinh học sinh tu hành chỗ, cho nên lại có học cung chính viện danh xưng. Từ Vĩnh Sinh đã nhập phẩm, đợi sang năm chính thức nhập học thử về sau, liền đem tiến về thành bắc mới đất phường học cung chính viện lên lớp tập võ, đến lúc đó trực tiếp nội trú. Lại không biết rõ thần bí sách trang thứ 2 đồng học cung chính viện bên trong cái gì có quan hệ. Từ Vĩnh Sinh trong lòng suy đoán không thôi. Học cung chính viện khối kia địa phương, bên trong người nào đó, hoặc là nào đó dạng đồ vật, vẫn là học cung chính viện bản thân. Đối phương có hay không cảm ứng được bên này hắn, liệu sẽ một mực chờ ở đâu? Các loại nghi vấn dâng lên lại rơi xuống, Từ Vĩnh Sinh rất nhanh bình tĩnh tâm thần. Xem tình huống mà định ra, nếu có cơ hội, có thể lấy trước nhập học cung chính viện đi dạo một vòng, nhìn phải chăng có càng nhiều thu hoạch càng khó lường hơn hóa. Nếu như không có cơ hội cũng không cần nóng đội, đợi sang năm chính thức vào học chính viện lại nói. Từ Vĩnh Sinh lòng có lập kế hoạch sau liền không nghĩ nhiều nữa, tập trung ý chí, một lần nữa suy nghĩ lập tức. Bất quá, chậm chút thời điểm Mã Dương cùng Âu Dương Thụ truyền đến cái khó nói tốt xấu tin tức, Trịnh gia thập tứ lang chết rồi. Mã Dương thần sắc nghiêm trọng, nhưng nguyên nhân không chỉ vì Trịnh công tử thân phận mang tới phá án áp lực, tử trạng cực kỳ thê thảm, kinh tâm động phách. Từ Vĩnh Sinh nhấc lông mày, có thể để cho đô úy ngươi dạng này đánh giá. Mã Dương cùng một bên Âu Dương Thụ đều nặng nề gật đầu. Nói đơn giản, Trịnh công tử bị xuống mổ, có cũ thù hận, trả thù. Từ Vĩnh Sinh suy đoán. Mã Dương chậm rãi nói ra, trước mắt còn không cách nào kết luận là có cũ thù hận, vẫn là Trịnh công tử bị trói trong lúc đó chọc giận đối phương cho nên gặp tàn nhẫn thủ đoạn, hay là bởi vì cái gì khác nguyên nhân. Lo lắng người, hung đồ chưa xa lưới, mà gần đây kiểm số xuống tới, dường như không chỉ Trịnh công tử một người bị bắt. Từ Vĩnh Sinh, đều là danh môn đệ tử, đều là võ giả. Mã Dương, có cựu phẩm cũng có không ra gì, nhưng cũng không phải là quyền quý đệ tử, phần lớn là tầm thường nhân gia xuất thân. Từ Vĩnh Sinh trầm tư không nói. Tuy nói kỹ càng tình tiết vụ án không tiện truyền ra ngoài, nhưng trải qua lúc trước Nam thị Chu sát đảm kiện sau đó, Mã Dương, Âu Dương Thụ lần này đã thấu không ít tiếng gió cho hắn. Là lấy Từ Vĩnh Sinh biết rõ trước kia Trịnh Cẩm Nguyên mất tích ngày cùng đại khái phạm vi. Nếu như người bắt cóc không phải chuyên môn nhìn chằm chằm Trịnh Cẩm Nguyên một cái, kia ban đầu ở Mang Sơn mây che phong một vùng Trịnh Cẩm Nguyên bị bắt thời điểm, hắn Từ Vĩnh Sinh cũng có bị cùng một chỗ đánh đóng gói phong hiểm. Ngày đó chính mình lấy cỏ thanh ngọc sau trước tiên về thành, nói không chừng là tránh thoát một kiếp. Trịnh Cẩm Nguyên về sau, còn có người bị bắt, nói rõ uy hiếp vẫn tồn tại. Đưa Mã Dương bọn hắn ly khai về sau, Từ Vĩnh Sinh không khỏi cảm khái. Sau đó, nên làm gì còn làm cái gì, trước mắt nắm giữ tình báo quá ít, nhiều xoắn suýt vô ích. Trường đao vào vỏ treo tại bên hông, Từ Vĩnh Sinh đứng thẳng, song trường trước người qua lại. Đây là Vương Xiển truyền lại Nam Các tùy bút bên trong ghi lại một đường trường pháp, tên là chấp chúng trường, tu luyện yêu cầu chính là tam tại các bên trong chí ít thành tựu một viên nho gia nhân chi ngọc bích. Ký danh điển ra trung dung chấp hắn hai đầu dùng trong đó chi ngôn, song trường qua lại, trường thế bình thản công chính. Nhưng ở Từ Vĩnh Sinh thi triển ra, lại phảng phất mây dày không mưa, dài dịu trong đó, vành trướng hùng hồn cương mãnh cực kỳ lực lượng ở trong đó tích xúc, lúc nào cũng có thể ầm vang một phát. Kia là võ phu tuyệt học buôn lôi trưởng lực lượng ý cảnh. Cùng trước đây trí chính đạo, thấu suốt đồng, Từ Vĩnh Sinh tu luyện chấp chúng trưởng, cũng đồng dạng điệp ra gồm cả một môn võ phu tuyệt học quy lực. Mà khi Từ Vĩnh Sinh xuất trường lúc, nho ra tam tài các một trong thắt lưng chỗ trong các, ngoại trừ một viên nhân chi ngọc bích bên ngoài, quả nhiên lại thêm ra một cây hư ảo võ phu khí phách thương. Thương này cùng sát khí đao, độc khí cung đặt song song, đều là võ phu ba xương đường tu luyện tích xúc tràn đầy đại biểu. Võ phu khí phách cùng nho ra ngũ thường chi nhân, đều biểu tượng mạnh mẽ sinh sôi cùng không ngừng biến hóa diễn tiến, nhưng so với nho ra ngũ thường chi nhân, võ phu khí phách có mạnh hơn chính diện tác chiến thuộc tính. Bất quá, khí phách người cũng tượng trưng võ giả tranh cường hào thắng chi niệm, đã là không sợ hãi bất khuất chi dũng trí, đi cực đoan tẩu hỏa nhập ma, nhưng cũng hội lệnh người thật mạnh bá đạo cuồng vọng kiêu hành. Ân, ta bên này cũng không có cảm giác đến, tạm thời. Từ Vĩnh Sinh đối với cái này đã bình tĩnh. Luyện thêm qua mấy vòng trừ pháp, hắn rửa mặt chìm vào giấc ngủ. Cùng ngày trong đêm đế thính mang về tin tức, thì khiến Từ Vĩnh Sinh có chút khó kéo căng. Tả thượng thư phó xạ Yến Văn trình cáo lao chí sĩ, quốc cứu Khương Chí Bang tiếp nhận tả thượng thư phó xạ chi vị, quốc cứu thành đương triều tể tướng. Bên ngoài còn không có nghe được tiếng gió, bất quá tin tức làm thật tình huống dưới, chắc hẳn Đông Đô chẳng mấy chốc sẽ mọi người đều biết. Chỉ là bây giờ đại càn hoàng triều lịch sử cùng hiện trạng, đều khiến đến Từ Lam Tinh Từ Vĩnh Sinh có chút không hiểu cảm giác quen thuộc, làm cho người chỉ cảm thấy trận trận hoang đường. Cũng không lâu lắm, chính thức ý chỉ ban bố, thiên hạ đều biết, quốc cứu gia coi là thật thừa bị. Từ Vĩnh Sinh thu liễm tâm tư, trước mắt trước suy nghĩ trước người mình sự tình. Nhưng mà tiếp xuống ngày thứ hai ban đêm, đế thính đông nhiên mang về dạng này một đầu tin tức, Nam Dương Mộ Dung chết mượn tích nhân phường Trương Luân ra biệt viện làm dưỡng tầm mật quật, hiện giam giữ ba người. Từ Vĩnh Sinh chưa từng nghe qua Mộ Dung chết danh tự, nhưng Trương Luân dưỡng tầm mật quật giam giữ ba người những chữ này gây nên chú ý của hắn. Trương Luân là Hà Lạc Đông Đô một tên thất phẩm quan biên, nhưng trọng điểm ở chỗ hắn là Trịnh gia quan hệ thông gia. Dưỡng tầm mật quật nghe tới không hiểu đấu, nhưng kết hợp hiện giam giữ ba người cùng Trương Luân cùng Trịnh gia quan hệ, gọi Từ Vĩnh Sinh không chịu được sinh ra một chút liên quan tới lúc trước Trịnh Cẩm Nguyên bọn người bị trói phiếu phỏng đoán. Trương Luân ra biệt viện, ở chỗ này có thể hay không đưa đến dưới đĩa đèn thì tối tác dụng, cái gọi là nguy hiểm nhất địa phương nhất an toàn. Từ Vĩnh Sinh hơi suy tư, sau đó hắn lựa chọn báo quan. Chương 12. Có thể lên trời nhỏ người đăng, như ý cơ đen vô tả Từ Vĩnh Sinh nặc danh báo quan. Sự tình lại dính đến Trương Luân như vậy đám người, đặt ở bình thường chưa hẳn có thể nhấc lên sóng gió, nhưng Trịnh Cẩm Nguyên Trịnh công tử bị giết con tin, hai cái tháng sau bản án một mực không có phá, Đông Đô phủ vệ trên dưới không ít người đã tìm mắt đỏ. Cái này trong lúc mấu chốt, Trương Luân cùng Trịnh gia quan hệ, nuôi tầm mật thất các loại chữ, đồng dạng trái lại kích thích đến trấn ma vệ cùng Hà Nam phủ một số người. Thế là cuối cùng vẫn là có người đánh tới Trương gia biệt viện. Tập kích phía dưới, cái này một tìm chính là nhân tăng cũng lấy được, nhưng chỉ tìm tới một cái gọi Mộ Dung chết bát phẩm võ giả, nên chỉ là làm khán thủ giả tổng phạm. Sau đó Mã Dương cùng Từ Vĩnh Sinh nói đến việc này lúc càng khái, đáng tiếc không có cầm xuống người sống, rất khó tiếp tục hướng xuống truy tra. Lúc trước một chút dấu hiệu cho thấy, nhóm này hung đồ bắt người thủ đoạn rất giống Lục Nghệ Liên Hoàn Trói, kia là chí ít lục phẩm tu vi nho ra cao thủ mới có thể nắm giữ tuyệt học. Từ Vĩnh Sinh, Trương gia bên đó đây. Mã Dương lời nói, biệt viện quản sự khẳng định liên lụy trong đó, nhưng bị Mộ Dung chết diệt khẩu, hiện tại không có chứng cứ, Trương gia cùng Trịnh gia bồi tội dây dưa, chúng ta cũng sẽ lại nhìn chăm chú bọn hắn một đoạn thời gian. Hắn như có điều suy nghĩ, ngược lại là phá được Trương gia biệt viện nguồn tin tức, thật không minh bạch, còn không biết rõ là trong bọn họ hồng, vẫn là có khác người biết chuyện. Từ Vĩnh Sinh cũng mặt lộ vẻ tò mò, xem ra nội tình so đã biết phức tạp hơn. Mã Dương lắc đầu, thủ phạm chính chạy thoát, sự tình không tính hoàn toàn kết, bất quá không có ổn thỏa hóa điểm, bọn hắn chắc hẳn sẽ yên tĩnh một đoạn thời gian, ngắn hạn không còn dám về Đông Đô. Từ Vĩnh Sinh vẫn là hy vọng có thể sớm ngày chân chính kết án. Mã Dương than thở, đúng vậy a. Chính gia cùng Trương gia chủ đề, tương lai trong một khoảng thời gian nhiệt độ từ đầu đến cuối tiếp tục. Bên ngoài học cung trong nội viện cũng có số ít người biết chuyện nghị luận ở Mỹ. Từ Vĩnh Sinh không nhiều trộn lẫn nói, chuyên tâm tại tự thân trước mắt tu hành. Trên giáo trường, hắn chỉ thi triển thấu suốt đồng, dương cung lắp tên, nhắm chuẩn phương xa mục tiêu. Cho dù không sử dụng mắt ưng, xét đánh dây cung kình, một tiếng đã ra, vẫn chính chúng hồng tâm. Từ Vĩnh Sinh thu hồi mũi tên, liền gặp lúc trước chủ trì nhập phẩm điển nghi Vương Xiển đứng tại cách đó không xa, chính mỉm cười nhìn xem bên này. Tiên sinh. Từ Vĩnh Sinh tiến lên. Vương Xiển trên dưới dò xét hắn, nhìn ngươi ban tên, thấu suốt đồng đã có tương đương tạo nghệ. Từ Vĩnh Sinh, nhờ tiên sinh sớm thụ nghiệp giải hoặc. Vương Xiển cười nói, mặc dù tin tức truyền đi không rộng, nhưng lúc trước cũng nghe qua ngươi chém giết cựu phẩm yêu ma sự tình, như thế đao pháp nghĩ đến không phải minh đức đao chi lực. Nhìn như vậy đến, ngoại trừ cần trí chi mai rùa thấu suốt đồng bên ngoài, cần nghĩa chi cổ kiếm chí chính đao, ngươi cũng đã luyện thành, mà lại hỏa hầu không cạn. Từ Vĩnh Sinh tâm tính bình thản, tiên sinh quá khen, ban đầu là trấn ma vệ bên trong chư vị trước đã thương nặng yêu ma kia, học sinh chỉ là từ bên cạnh hiệp trợ giúp nắm tay. Vương Xiển trong ánh mắt không che đậy tán thưởng, bất kể nói thế nào, từ xuân xã ngày nhập phẩm cho tới bây giờ bất quá nửa nhiều năm thời gian, ngươi tiến bộ tương đương nhanh, thứ tam tướng bắt đầu tu hành à? Từ Vĩnh Sinh thản nhiên đáp, học sinh lựa chọn ngũ thường chi nhân. Vương Xiển khẽ gật đầu, tu tập quá trình bên trong, học vấn bên trên có chỗ nghi nan, có thể tới tìm ta hoặc cái khác trong viện sư trưởng. Từ Vĩnh Sinh trước cảm ơn đối phương, tiếp theo nhắc lên một chuyện, học sinh nghe nói, lấy ngũ thường chí chi mai rùa làm căn cơ, hữu phẩm trong lúc đó ngoại trừ thấu suốt đồng bên ngoài, học cung còn có một môn tuyệt học tên là nghe gió quyết. Vương Xiển đáp, không tệ, thấu suốt đồng tăng trưởng thị lực, nghe gió quyết tăng trưởng nhĩ lực, đều là tam tài các bên trong chí ít ôn dưỡng một khối chí chi mai rùa mới có thể tu tập nho ra tuyệt kỹ. Hắn nhìn Từ Vĩnh Sinh, trên mặt tiếu dung không giảm, sớm một năm nhập phẩm, đã không lo năm sau chính thức nhập học thử. Lại nhìn nguyên nửa năm qua này tiến cảnh tu vi, cho dù linh tính thiên phú cấp độ không tầm thường có thể so sánh, ngày bình thường cũng là thận một mình luận người. cho nên ta cũng không đề cập tới cái gì để phòng mơ tưởng xa vời chi ngôn. Ngươi có tâm, ta liền chuyển cho ngươi nghe gió quyết, nghĩ đến ngươi có thể đem nắm tự thân, nhìn ngươi tiếp tục truyền cần không ngừng. Từ Vĩnh Sinh đáp, tạ tiên sinh chỉ điểm, học sinh ghi nhớ tiên sinh dạy bảo. Như Vương Xiển lời nói, nghe gió quyết có thể để cao nho ra người tu hành thính giác thính lực. Từ Vĩnh Sinh tu luyện sơ bộ nhập môn về sau, quả nhiên cảm giác tự thân thính giác khách quan trước đó càng thêm nhạy cảm, đồng thời đối với không khí lưu chuyển hạ phong hướng tốc độ gió phán đoán, tựa hồ cũng so với lúc trước càng nhạy cảm một chút. Bất quá, thông qua nghe gió quyết, hắn nghiệm chứng một chuyện khác. Không giống lúc trước nho ra thấu suốt đồng cùng võ phu mắt ưng, Từ Vĩnh Sinh trước mắt không có nắm giữ cùng nho ra nghe gió quyết có thể nguyên bộ đối ứng lên võ phu tuyệt học. Cho nên trước mắt nghe gió quyết liền chỉ là nghe gió quyết, không giống thấu suốt đồng có thể điệp ra mắt ưng công hiệu. Không biết rõ đến tiếp sau còn có hay không bổ sung cơ hội. Từ Vĩnh Sinh suy đoán. Bất quá hắn đối với cái này cũng không nhiều xoắn xuýt, không ảnh hưởng ngày bình thường tu tập nghe gió quyết tiến triển. Ngoại giới ồn ào náo động hỗn loạn, hắn chuyên quyền chú tu hành. Đến đầu tháng 9 cửu trọng dương ngày, Từ Vĩnh Sinh như bình thường ngày lễ, tiến về hàng xóm Lưu Đức trong nhà làm khách. Mùa xuân bận quá, đến ngày mùa thu phong cao, lại có thể đến cùng Viên Thẩm tỉnh giáo. Từ Vĩnh Sinh cầm đấm chỉ, tham chúc cùng một chút thuốc màu cười nói. Lưu Đức mâu thân Lưu Viên thị chào hỏi hắn tọa hạ, tiên sinh kéo tay, cái này phong diên kỹ năng đã vượt qua lão bà tử ta, đáng tiếc trong nhà của ta vị kia phải đi trước, ta cũng chỉ là trước kia cùng hắn học chút không quan trọng công phu. Cái gọi là phong diên, chính là chơi diều, viết xương con diều, tại đại càn hoàng triều lấy địa lý nam bắc điểm, lại có nam diều hâu bắc diên danh xưng. Bất quá tại trước mắt thời đại này, chơi diều chưa tại dân gian phạm vi lớn phát triển lưu truyền, càng nhiều là cung đình, quyền quý ở giữa dùng cho thường loạn. Lưu Đức tuổi nhỏ lúc liền qua đời phụ thần, đã từng là quyền quý danh môn trong nhà chuyên môn chế con diều công tượng, nhưng về sau bởi vì sự tình bị khu trục, lưu lạc dân gian. Hắn cha qua đời đến sớm, Lưu Viên thị, Lưu Đức mẹ con không thể từ đối phương nơi đó học được cỡ nào tinh diệu chế tác chơi diều kỹ xảo, chỉ biết chút ít cơ bản, bây giờ đều đã cho Từ Vĩnh Sinh học. Tuổi trẻ tài cao, tiền đồ vô lượng, đã nhập phẩm dưỡng thành người đọc sách thể khí từ tiên sinh ưa thích chơi diều, Lưu Viên thị, Lưu Đức có thể lý giải, cùng loại quan to hiển quý không phải số ít. Nhưng Từ Vĩnh Sinh ưa thích chơi diều đồng thời cũng ưa thích suy nghĩ, chế tác chơi diều, liền ngoài dự liệu của bọn họ, chỉ có thể hiểu thành không phải người thường đi phi thường sự tình. Mà đối Từ Vĩnh Sinh tới nói, hắn ưa thích chơi diều nguyên nhân rất đơn giản. Có thể bay lên trời nhỏ nhắn máy bay làm hắn nhớ lại Lam Tinh lúc rất nhiều đồ vật. Khác biệt đương nhiên lớn, nhưng cái này đại càn hoàng triều cũng có Lam Tinh không có sự tình vật. Dưới mắt mặc dù đơn sơ, tương lai khó nói. Bất quá, sau khi cơm nước xong, Từ Vĩnh Sinh cùng Lưu Viên thị, Lưu Đức trò chuyện lên chính là một chuyện khác. Tiên sinh cố ý mở lều cháo phát cháo tế khốn. Cái này tự nhiên là chuyện tốt, tiên sinh lòng từ bi. Lưu thị mẹ con lúc ban đầu kinh ngạc sau liền đều nhao nhao tán thưởng. Từ Vĩnh Sinh lời nói, Đông Đô dù sao cũng là Đông Đô, dưới mắt lại là thu được về, trong thành tạm thời là không cần. Ta dự bị ở ngoài thành trong thôn đặt mua việc này. Phát cháo tiếp tế tuổi già cô đơn ốm yếu 30 tuổi, tức một tháng thời gian, có thể hoàn thành tam tại các bên trong khối thứ nhất nhân chi ngọc bích lịch luyện. Nếu như là đã chính thức thông qua nhập học thử Đông Đô học cung học sinh, trên quan trường liền sẽ trực tiếp hỗ trợ chủ bị. Từ Vĩnh Sinh thì tìm Mã Dương, Âu Dương thụ giật dây, chuẩn bị tốt phụ trách thành Đông Đô ngoại vi giám các cổng, Thiên Nhu vệ cùng Hà Nam người trong phủ. Bài phát cháo hắn sẽ tự mình đi qua quản lý, tạm thời coi là tự thân tu hành một bộ phận, nhưng không về phần một người trước sau thu xếp, cho nên mời Lưu Viên thị từ bên cạnh hiệp trợ. Chương 13. Nhất niệm chi nhân người đăng, như ý cơ đen vô tả tháng 9-15, Từ Vĩnh Sinh tại thành Đông Đô sứ khác phòng trong lều cháo chính thức bắt đầu hướng ra phía ngoài phát cháo. Đông Đô phụ cận tương đối giàu có, bất quá năm nay đại cản hoàng triều Hà Lạc ngày mùa thu hoạch mùa màng, hương dân ngoại trừ thuê phú, có tâm nhiều tiết kiệm một chút qua mùa đông khẩu phần lương thực cùng năm sau cày bừa vụ xuân hạt giống, thế là lúc nghe từ đại thiện nhân thanh danh về sau, vẫn có không ít người chạy đến hôn cả lăng. Từ Vĩnh Sinh cùng thuê tới Lưu Viên thị bọn người ưu tiên tuổi già cô đơn bệnh ấu, trang diện trận có chút hỗn loạn, cũng rất nhanh liền bị lắng lại. Có chuẩn bị tốt phủ nha sai dịch, Hương đang từ bên cạnh giúp đỡ, lúc ban đầu mấy ngày sau, cục diện dần dần trở nên ngay ngắn trật tự. Chỉ là tiếp xuống một đêm, đế thính ra ngoài trở về sau, là Từ Vĩnh Sinh mang về dạng này một đầu tin tức, như Châu Hạc Cửu, bởi vì bệnh hôn mê tại Lạc Dương Đông Nam 20 dặm thiện cảm rất miếu, tả hữu không người, nguy hiểm đến tính mạng. Sắp trời dần sáng, Từ Vĩnh Sinh chính chuẩn bị ra khỏi thành trống lên bãi phát cháo, lúc này nhìn xem dạng này một đầu tin tức, tâm hắn chìm xuống âm. Mặc dù bây giờ đại càn hoàng triều ngay tại thịnh thế, thiên hạ thái bình, nhưng không cần suy nghĩ nhiều liền biết rõ, cùng loại sự tình ở các nơi, mỗi thời mỗi khắc đều có phát sinh. Không tận mắt nhìn thấy tự mình trải qua, cảm thụ cuối cùng cách một tầng, nhưng Nhự Châu hai chữ khiến Từ Vĩnh Sinh nhớ tới đã qua đời tiệm thợ rèn lao đông chủ. Ngược lại là vừa bạn, lão gia tử cũng là Nhự Châu người, trước đây ngài mặc dù có lời nguyện an táng Lạc Dương xung quanh, nhưng khi còn sống cũng có phần hoài niệm Nhự Châu đây. Từ Vĩnh Sinh khẽ lắc đầu. Vừa nghĩ đến đây, hắn đẩy cửa đi hàng xóm Lưu gia, ngoại trừ mấy ngày nay một mực hỗ trợ quản lý lều cháo Lưu Viên thị bên ngoài, còn tìm đến Lưu Đức, Tam Lang sáng nay thay ta chiếu khán một cái lều cháo. Ta hướng thành Đông Nam đi một chuyến, rất mau trở lại tới. Lưu Đức đáp, ta đương nhiên không có vấn đề, bây giờ là học cung thụ áo giả, có thể đi cũng không đi, ta hôm nay đến chậm nửa ngày không có việc gì, thành Đông Nam, nhị ca một người đi qua sao. Từ Vĩnh Sinh, cửa hàng bên trong sinh ý xử lý hàng có chút trở ngại, ta đi theo người nói chuyện. Hắn tiệm thợ rèn chọn mua xác thực có liên quan vấn đề, nhưng bây giờ chưa hẳn cần hắn cái này ông chủ tự thân xuất mã, bất quá hôm nay vừa vặn tiện tay mà làm. Từ biệt Lưu Đức mẹ con, Từ Vĩnh Sinh lên thuyền, đi đường thủy ra Đông Đô, chậm chút thời điểm thuận tiện về thành Nam Đồng tại mương cái khác lều cháo chỗ. Con đường dòng sông uốn lượn, lui tới thuyền chở hàng như mây, từ Vĩnh Sinh khinh chu mà đi. Thiện Giác tự tại đông đô đông nam 20 dặm bên ngoài, chính dựa vào núi, ở cạnh sông xây lên, nhưng sớm đã lùi bại, không tăng nhân ở đây tu hành, chỉ vãng lai lữ nhân dùng cho nghỉ chân. Từ Vĩnh Sinh vào tới trong miếu, ánh mắt tả hữu quét qua, trong miếu có mấy người tốt năm tốt ba tán ngồi. Một tên lão giả, giờ phút này nằm vật xuống tại nơi hẻo lánh bên trong, sắc mặt tái nhợt, cắn chặt hàm răng, nhắm mắt bất động, giống như là đã mất đi trí giác. Trung quanh có hai người vây quanh hắn, nhìn như quan tâm ân cần thăm hỏi, nhưng lại không có ý tốt, sở trường hướng kia lão giả trong ngực cùng tùy thân trong bao quần áo tìm đòi. Hà bá. Từ Vĩnh Sinh gọi một tiếng đồng thời, nhanh chân hướng phía trước. Kia hai cái hán tử trước ngó Từ Vĩnh Sinh một thân nho bảo, có thể lại nhìn hắn dáng vóc cao lớn, bên hông đeo đao, rốt cục cùng một chỗ ngượng ngùng tối lui, ngươi là hắn thân nhân. Tới liền tốt, tới liền tốt. Từ Vĩnh Sinh ưu tiên cứu người, đối bọn hắn không nhiều để ý tới. Chậm chút thời điểm, lão nhân rốt cục thức tỉnh. Hắn khôi phục ý thức, làm rõ ràng hoàn cảnh cùng hiện trạng về sau, không khỏi liên tục hướng Từ Vĩnh Sinh nói lời cảm tạ, làm phiền vị này lang quân. Hắn tình trạng cơ thể vẫn không ổn, thế là Từ Vĩnh Sinh dứt khoát chống đỡ thuyền tiện hắn tiến về mục đích thành Đông Đô. Không ngờ rằng trên đường Hàn Huyền vài câu về sau, Từ Vĩnh Sinh phương biết rõ vị này Hà Cựu Bá chính cùng ở giữa, cũng không phải là hoàn toàn không có một điểm liên quan. Đối phương tự xưng từ Đông Đô học cung tứ môn học tiến sĩ Lâm Thành Huyền quê quán mà đến, chính là Lâm Thành Huyền trong nhà lão bộ. Cùng tu văn quốc tử giám giống nhau, đại can hoàng triều tại học cung thiết một tế tự quản lý trên dưới, quyền lực và trách nhiệm cao hơn Từ Vĩnh Sinh tại Lam Tinh lúc đại học hiệu trưởng. Vị này học cùng tế tự phần lớn thời gian đều tại quan trung đế kinh tây giám làm việc. Tế tự phía dưới thiết lưỡng ti nghiệp, một tây một đồng, cùng loại giáo vụ trưởng chức vụ, cho nên Đông Đô học cung thường ngày cơ bản từ một vị đồng giám ti nghiệp phụ trách. Ti nghiệp phía dưới thiết sáu vị tiến sĩ, phân biệt giám sát cung thanh vân tử học, thái học, bốn môn học, quý học, khí học, mục học, nguồn gốc từ tiền triều tu văn ngũ kinh tiến sĩ mà nói, cùng loại hệ chủ nhiệm chức vụ. Năm gần đây có tiếng gió, xương càn hoàng cố ý tại trong học cung thêm thiết sùng huyền học làm thứ bảy học, chính là đạo gia võ học chi đạo tu đi, nhưng một mực chưa có kết luận. Nếu như thành lập, đến lúc đó đồ vật học cung cũng đem cắt thêm một vị sùng huyền học tiến sĩ. Từ Vĩnh Sinh chỗ Đông Đô bên ngoài học cung viện, đồng dạng từ trợ giáo, thẳng giảng thay phiên giảng bài, như Vương Xiển chính là Đông Đô học cung một vị trợ giáo. Trợ giáo cùng Lam Tinh trong đại học trợ giáo khác biệt, ngược lại tương đương với giáo sư hoặc phó giáo sư tính chất. Thẳng giảng thì tương đương với phổ thông giảng sư vị trí. Như công chủ quan bên ngoài, Từ Vĩnh Sinh sang năm đầu năm chính thức nhập học thử về sau, tiến vào Đông Đô học cung chính viện, chính là nhập bốn môn học học tập. Lâm Thành Huyên đúng là hắn tương lai hệ chủ nhiệm. Cái này thật đúng là không ngờ tới, bác sĩ Lâm cũng là như châu người. Mặc dù trước kia có nghe nói hắn là bách tính ở nông thôn xuất thân. Từ Vĩnh Sinh cảm thấy ngoài ý muốn, nhưng không nói nhiều. Đi thuyền trở lại thành Đông Đô, hắn đưa thân thể hư nhược Hà Cửu tiến về Lâm Thành Huyên nhà ở, so với họa sĩ Dương Đình An hào hoa dinh thự, Lâm phủ có nhiều không bằng, thậm chí không kịp Trương Luân ra biệt viện tới đường hoàng. Học cung thụ áo ngày nghỉ ở giữa, Lâm Thành Huyên cũng ra ngoài thăm bạn, trước mắt không ở nhà. Hà Cửu cố ý mời Từ Vĩnh Sinh lưu lại tính danh, chỗ ở, để tương lai lại chuyên đến nhà nói lời cảm tạ. Từ Vĩnh Sinh không có ra vẻ thần bí, cũng không có cố ý tránh hiểm nghi, bình tĩnh báo chính trên tính danh, xin miễn đối phương tiếp xuống chiêu đãi, sau đó liền cáo từ ly khai. Trước đây là bởi vì Hà Cửu bệnh tình so với hắn mong muốn nghiêm trọng, cho nên dứt khoát đem đối phương đưa về Đông Đô. Lúc này Từ Vĩnh Sinh nắm chặt thời gian, lần nữa ra khỏi thành đem tiệm thợ rèn nhập hàng chọn mua thiết liệu sự tình định ra đến, sau đó theo ngoài thành sông, ngược lại tiến về chính mình sở thiết liệu cháo. Thuyền tại bên bờ song xuôi làm, Từ Vĩnh Sinh nhảy lên bờ, nhưng trong lòng hơi động một chút. Trên bờ bầu không khí hình như có chút không đúng. Lưu Viên Thị nguyên bản ngay tại lo lắng, lúc này vội vàng chào đón Từ tiên sinh. Tại nàng bên cạnh, càng có Hà Nam phủ nhà sai dịch, lúc này cũng nói ra, Từ tiên sinh, hổ thẹn, ta cũng là vừa tới, ngươi lều cháo nơi này vừa rồi có người náo sự, vị kia Lưu tiểu lang quân vội vàng người chạy. Nghe đối phương khẩu khí, là một mặt tức giận tại không người nào dám tới náo sự, một phương diện khác cũng không hy vọng Lưu Đức đem sự tình tiến một bước làm lớn chuyện. Ai đến náo sự, tam lang bọn hắn người đâu? Từ Vĩnh Sinh hỏi. Sai dịch, hướng biên giới Tây Nam lão hổ lĩnh đi, người tới là một bộ mặt lạ hoắc. Lời còn chưa dứt, bên cạnh có hương dân kêu lên, sai ra, Từ thiện nhân, người kia tựa như là sát vách hương, nhưng nhiều năm không gặp người, lần này trở về, bộ dáng tựa hồ cũng thay đổi thật nhiều. Sai dịch không kịp đáp lời, Từ Vĩnh Sinh lại âm thầm nhíu mày. Phu cận trong thôn sinh trưởng ở địa phương người, lẽ ra biết rõ lao hổ lĩnh vắng vẻ hiểm trở ít người khói, thật bị Lưu Đức truy đánh, không nên hướng chạy chỗ đó. Lưu Đức, khả năng trung sáo. Chương 14. Chân truyền một câu, giả truyền vạn quyển sách người đăng, như ý cơ đen vô tả Từ Vĩnh Sinh trước trấn an Lưu Viên Thị, mời đối phương không cần phải lo lắng, hắn dưới mắt liền đi tìm Lưu Đức. Sau đó hắn thì đem kia Hà Nam phụ sai dịch đưa đến một bên chỗ không người về sau, mới nói rõ chính mình phỏng đoán, mời đối phương liên hệ càng nhiều người nhập lao hồ lĩnh lục soát. Cái kia đến gây chuyện quấy rối người, tâm tư so nó biểu hiện ra càng âm độc, đối phương mất tích những năm này, rất có thể xưa đâu bằng nay, hiện tại gặp nguy hiểm chính là Lưu Đức. Kia sai dịch tuy là bán tín bán nghi, nhưng nghĩ tới Từ Vĩnh Sinh đã nhập phẩm, Lưu Đức đồng dạng tại Đông Đô bên ngoài học cung viện đọc sách năm sau khả năng thông qua nhập học thử trở thành nhập phẩm võ giả, tại là hắn hay là tuân theo Từ Vĩnh Sinh phân phó, một bên thông chi càng nhiều người, một bên dẫn đội cùng Từ Vĩnh Sinh cùng nhau lên núi. Lão hổ linh ít ai lui tới, địa thế hiểm trở phức tạp, có đông đảo lâm mục, núi đá trở ngại ánh mắt. Từ Vĩnh Sinh tuy có mắt ưng cùng thấu suốt đồng, nhưng dù sao cũng không thể giống chân chính hùng ưng đồng dạng từ trên cao quan sát. Cũng may, hắn đã bắt đầu tu tập Vương Xiển truyền thụ cho nghe gió quyết. chưa từng nhập phẩm đến cửu phẩm, lại đến nho ra trí chi mai rùa tăng thêm một bước hắn cơ sở ngũ giác, lúc này lại có nghe gió quyết, từ vĩnh sinh thính giác viễn siêu người bình thường, nhãn quan lục lộ sau khi, hai nghe bốn phương tám hướng. Gió núi quét. Từ vĩnh sinh bỗng nhiên quay đầu. Hắn trong thai mơ hồ nghe thấy đầu gió bên kia có tiếng người nói chuyện. Từ vĩnh sinh lần theo thanh âm tìm kiếm, nghe gió quyết tác dụng dưới, tiếng người dần dần rõ ràng, đông đô học cùng. Lão tử muốn giết chính là các ngươi những này học xà lang. Mặc dù lo lắng lưu đức, nhưng Từ Vĩnh Sinh vẫn không có tùy tiện tới gần, chuyển qua khe núi bước nhỏ nghiêm túc liếc nhìn lục soát chu vi, không thấy có cạm bẫy mai phục loại hình, mới bỗng nhiên tăng tốc bước chân. Khe núi bên trong, chính gặp Lưu Đức ngã trên mặt đất, một cái trung niên nam tử đứng ở trước mặt hắn. Đối phương trên mặt tràn đầy ghen ghét cùng không cam lòng, ta có thể học võ, đã phế đi không biết bao lớn tỉnh. Ta chỗ nào còn có thể biết rõ một cảnh giới trên ba xương đường không thể toàn tuyển đồng dạng huyết khí đến tu luyện. Đều đang nói võ phu ngũ tướng ngũ khí bên trong khí phách nhất có trợ với tu vi tiến bộ, vậy ta đương nhiên tận lực cố gắng tu tập khí phách. Nhưng bây giờ lại nói với ta, ta ba xảo võ phu khí phách thường, thế mà đoạn mất cửu phẩm thăng bát phẩm khả năng. Cái này công bằng sao? Ta không phục. Cái này trung niên hán tử cảm xúc đã mất khống chế, vòng quanh ngã xuống đất Lưu Đức đi vài bước, hai tay dùng sức giơ lên lại bung lên, thật vất vả được một môn võ công tuyệt học, không phải muốn ba xương đường bên trong dưỡng thành một chương độc khí cung mới có thể tu luyện. Có thể thăng không lên bát phẩm, ta chỗ nào còn có thể lại có một tầng trống không xương đường tới sửa độc khí. Ai nói cho ta biết, dựa vào cái gì? Hắn trợn mắt trừng trừng, đông nhiên thả tay xuống, chỉ vào Lưu Đức, các ngươi những này có thể nhập học đường mấy con, đánh ngay từ đầu liền biết rõ, các ngươi liền sẽ không đi nhầm đường. Cái kia họ Từ đã nhập phẩm không nói đến, ngươi dạng này bắt con tương lai cũng sẽ không đi nhầm đường. Các ngươi cũng còn có thể tiếp tục hướng lên cao, dựa vào cái gì lao tử lại không được. Lưu Đức bị hắn đánh bại, một hơi đình chỉ không thể thở đi lên, lại là hôn mê bất tỉnh. Kia trung niên nam tử phát tiết một trận về sau, năm ngón tay thành chảo, liền muốn hướng Lưu Đức trên đầu vồ xuống đi, đầu tiên là ngươi, sau đó lại là cái kia họ Từ mà con. Lời còn chưa dứt, hắn bỗng nhiên cảm giác phía sau có lực gió đánh tới, muốn trốn tránh, nào biết đối phương ra chiêu cực nhanh, sau lưng chỗ đau đã trúng một trường. Một trường này phía dưới, thế như bôi lôi, liền cơ hồ đánh cho kia trung niên nam tử ngực bụng bên trong ngũ tạng lệch vị trí, lúc này một ngụm máu cuồn phún mà ra. Hắn bên ngoài bỏ mạng sông sáo đã lâu, cực kỳ dũng mãnh, bỗng nhiên bị tập kích thụ thường kinh loạn đan sen vẫn năm ngón tay làm hổ trảo hình, bỗng nhiên hướng về sau bắt. Xuất trưởng Từ Vĩnh Sinh hai tay huy động ở giữa, đón đỡ ở cái này trung niên hán tử phản kích. Nhưng hắn trên cánh tay lập tức chuyển đến cảm giác đau. Đối phương hổ chảo một chảo vạch một cái, năm ngón tay mắt thấy liền muốn tại hắn một cánh tay trên vồ xuống thì tới. Từ Vĩnh Sinh đôi mắt như ừng, mắt sáng như đuốc, mặc dù bị đối phương hung ác phản kích, nhưng tỉnh táo như lúc ban đầu, chính diện tác chiến, võ phu sát thực cường hắn hơn, không chỉ là tu luyện tinh khí, độc khí, chính khí tại cựu phẩm lúc liền có trực tiếp sức chiến đấu, khí phách cùng nhân sát khí cùng nghĩa cái này hai trên cổ đồng dạng có ưu thế. Hắn cái này lộ hổ chảo thủ mặc dù không tầm thường, nhưng cựu phẩm cảnh giới võ phu ba xương đường bên trong toàn bộ tu thành khí phách thương, uy lực lại không phải lật ra gấp ba, ba xảo khí phách thương cũng không thể lực sát thương được ra, chỉ so với đơn nhất khí phách thương hơi mạnh một chút. Người này kinh nghiệm chiến đấu phong phú, phản kích lăng lệ, nhưng xem ra khí phách quá nặng, mặc dù không phải đảm kiện tu tinh khí như vậy nghiêm trọng, thế nhưng đã có tẩu hỏa nhập ma xu thế, hung mãnh sau khi mất đi tỉnh táo phán đoán. Ý niệm trong lòng điện tiệm mà qua đồng thời, Từ Vĩnh Sinh động tác không có chậm nửa phần, nho ra chấp chúng trưởng hai tướng giao thoa, vững vàng giữ vững tự thân cửa ra và muốn hại. Mà kia trung niên nam tử trở tay một chảo muốn chảo thương Từ Vĩnh Sinh cánh tay thời khắc, càng thừa cơ quay người, một cái tay khác cũng hiện lên hổ chảo, năm ngón tay muốn hướng Từ Vĩnh Sinh đỉnh đầu bổ xuống. Chỉ là lúc này Từ Vĩnh Sinh trưởng thế bỗng nhiên biến nhanh, phảng phất lôi đình gào thét, xét đánh nổ tung. Hắn yêu truy địa các bên trong, ngoại trừ nho ra nhân chi ngọc bích bên ngoài, thình lình chống rông cũng hiện ra một cây võ phu khí phách thương. Trường thương cùng ngọc bích cùng một chỗ chấn động, nho ra chấp chúng trưởng giờ khắc này điệp ra võ phu buôn lôi trưởng ảo diệu cùng uy lực, cương manh bá đạo đồng thời lăng lệ mau lẹ, coi là thật thế như buôn lôi, nặng hơn tiến quân. Trung niên hán tử kia trở tay năm ngón tay chộp vào Từ Vĩnh Sinh trên cánh tay, lúc đầu muốn trực tiếp kéo xuống huyết đủ, giờ khắc này lại bị chấn động đến năm ngón tay du lên, sinh sinh bung ra. Mà Từ Vĩnh Sinh một chiêu vừa nhanh vừa mạnh buôn lôi trưởng, lập tức nặng hơn nữa kích đối thủ trước ngực. Trung niên nam tử toàn thân rung mạnh, chụp vào Từ Vĩnh Sinh đỉnh đầu một cái tay khác cũng đông nhiên tại giữa không trung mất đi lực đạo. Từ Vĩnh Sinh thì một trường đẩy ngang về sau đệ nhị trường lập tức cũng ở trên cao nhìn xuống xoay tròn đập xuống, chính giữa trung niên hán tử kia đầu cao nữa là linh đóng. Đối phương thất khiếu chảy máu, thân thể tại nguyên chỗ lắc lắc, không có hướng phía trước bổ nhào, mà là phảng phất thể nội đột nhiên mất đi xương cốt, sủi lơ trên mặt đất. Từ Vĩnh Sinh thật dài thở ra một hơi, yêu truy điệu các bên trong võ phu khí phách thường biến mất không thấy gì nữa, chỉ còn nho ra nhân chi ngọc bích. Tuy là vì cứu người, nhưng hắn vô tâm dây dưa kiệt cáo, thế là một tay một cái, mang theo hôn mê Lưu Đức cùng kia trung niên nam tử thi thể, trước ly khai bên này, né qua Hà Nam phủ nha lục soát núi đám người. Từ Vĩnh Sinh đem thi thể bỏ xuống vách núi, chậm chút thời điểm Lưu Đức tỉnh lại, sợ không thôi, còn tốt nhị ca ngươi tìm tới, bằng không ta. Lần này là ta quá lỗ mãng. Từ Vĩnh Sinh, không trách ngươi, ngươi là giúp ta nhìn lều cháo, mới bị đối phương để mắt tới. Kia trung niên nam tử hàng đầu mục tiêu hẳn là hắn Từ Vĩnh Sinh, chỉ là mọi người cùng là cựu phẩm, đối phương không có hoàn toàn chắc chắn, nhưng cuối cùng một hơi bất bình không cam lòng không thuận, thế là quả hồng nhặt mềm bóp, tìm tới Lưu Đức, khả năng cũng còn có cầm Lưu Đức câu cá ý tứ. Cũng may Từ Vĩnh Sinh không có ở Lâm phủ nhiều trì hoãn, rất mau trở lại đến lều cháo bên này, vượt quá đối phương dự liệu nhanh. Không có trở ngại a. thu thập một cái, sau khi trở về hời hợt không cần nhiều sách, miễn cho Viên Thẩm lo lắng hãi hùng. Từ Vĩnh Sinh giao phó Lưu Đức liên tục gật đầu. Thế là tiếp xuống, Từ Vĩnh Sinh lều cháo thậm chí như thường tiếp tục phát cháo, chỉ là Lưu Đức bị Lưu Viên Thị đau lòng cỡ trách vài câu. Đợi ban đêm về thành, trở lại chỗ ở, Từ Vĩnh Sinh thì lấy ra hai quyển sách nhỏ. Hắn một cái tên là Liệt Phong Hổ Trảo Thủ tu tập yêu cầu chí ít dưỡng thành một cây võ phu khí phách thường, nên chính là hôm nay kia trung niên nam tử thi triển võ học. Từ Vĩnh Sinh tạm không quan tâm, thiện tay để ở một bên. Hắn lật ra cuốn thứ hai sổ, là một môn khác võ phu tuyệt học, tu tập yêu cầu chí ít dưỡng thành một trường võ phu đọc khí cùng, hẳn là kia trung niên nam tử tiếp nối chính mình rõ ràng đạt được bí tịch lại không cách nào tu luyện võ phu tuyệt học. Từ Vĩnh Sinh cảm thấy hứng thú, là bởi vì cái này thứ hai môn tuyệt học danh tự, Thuận Phong Nhĩ. Chương 15. Học cung người đăng, như ý cơ đen vô tả lúc trước tu tập nho ra nghe gió quyết, không có xứng đôi bộ võ phu tuyệt học. Bây giờ xem ra, Thuận Phong Nhĩ tựa hồ là cái lựa chọn tốt, chỉ là không biết rõ còn có hay không cơ hội bổ sung. Từ Vĩnh Sinh thí nghiệm một cái. Rất tốt. Kết quả làm hắn hài lòng. Không cần chuyên môn tu tập võ phu Thuận Phong Nhĩ, Từ Vĩnh Sinh chỉ cần tiếp tục tu luyện nho ra nghe gió quyết là đủ. Có thích hợp nguyên bộ võ phu tuyệt học, tương ứng tu vi quả nhiên liền tự động điệp ra đến nho ra nghe gió quyết bên trên. Cùng trước đó thấu suốt đồng cùng mắt ứng khi đó, tiếp xuống chính mình lại thi triển nghe gió quyết, ngoại trừ thiên các bên trong nho ra trí chi mai rùa bên ngoài, quả nhiên cũng có võ phu đọc khí cũng không có dấu hiệu nào hiện hiện. Khách quan mà nói, nho ra nghe gió quyết công hiệu càng nhiều tác dụng khắp chung quanh xung quanh bốn phương tám hướng nhất định phạm vi. Võ phu Thuận Phong Nhĩ thì càng có khuynh hướng đơn nhất phương hướng, nhưng có thể nghe được càng cự ly xa gió thổi cỏ lay. Dưới mắt hai bên kết hợp, hai người lẫn nhau lấy sở trường, ưu thế hợp nhất, khiến Từ Vĩnh Sinh tính giác càng thêm nhạy cảm. Ta ưa thích cái này bốn môn tuyệt học, đã tốt muốn tốt hơn, có thể vẫn dùng tới. Từ Vĩnh Sinh liên tục gật đầu. Khách quan mà nói, Liệt Phong Hổ Trảo Thủ mặc dù cũng là không tầm thường tuyệt học, nhưng hắn đã có chấp chúng trưởng điệp ra buôn lôi trưởng tình huống dưới, liền không lộ vẻ nhất định phải. Liên quan võ học, quần tay hay việc, đã tốt muốn tốt hơn, một mực chìm đắm trong đó đồng dạng cần thời gian. Sau đó, Từ Vĩnh Sinh sinh hoạt giống nhau trước đây, nên làm gì tiếp tục làm gì. Ngoại trừ mỗi ngày tu hành bên ngoài, chính là quản lý hắn lều cháo, chỉ cần không chuyện khác, Từ Vĩnh Sinh đều sẽ tự mình tiến về ngoài thành lều cháo chủ trì. Một ngày, ra khỏi thành trên đường, hắn còn tại một cái khác ở nông thôn cửa thôn, trên đường gặp người khác cũng tại cuối thu muốn bắt đầu mùa đông lúc chuyên môn mở bài phát cháo phát cháo. Từ Vĩnh Sinh đi ngang qua thời khắc, vừa vặn một cái tuổi trẻ thư sinh từ lều cháo đi ra chuẩn bị trở về đông đô. Đối phương một bộ áo xanh, chính mặc học cung chính viện học sinh tiêu chuẩn đồng phục. Từ Vĩnh Sinh không nhiều hơn hỏi, nếu không có thể hàn huyên vài câu, thật là khéo à, học trưởng cũng tới hoàn thành nhân lịch luyện. Không phải, nói sai, học trưởng cũng tới làm việc thiện à, đúng vậy à, ngươi một thôn ta một dặm, mọi người phân vùng phụ trách, nước giếng không phạm nước sông, ai cũng đừng đoán ai. Năm nay muốn tiến hành cái này lịch luyện ít người, ở nông thôn đủ điểm, không cần xếp hàng tranh đoạt hoặc là nhét chung một chỗ, cũng không cần hướng xa đi. Hắn chống đỡ thuyền thuận dòng mà xuống, ý mắng đi ngang qua. Cùng thường ngày, Từ Vĩnh Sinh chỉ huy nhược định, lo liệu lều cháo bắt đầu tiếp tế hội tụ ở này dân chúng. Mặc dù tới gần vào đông, nhưng Hà Lạc Đông Đô chúng quanh trên lục địa, trên sông vẫn hướng lữ nhân đông đảo. Phương xa có mấy kỵ chạy tới, dọc đường trong thôn không ngừng, đi về phía thành Đông Đô mà đi, đến cửa thành phía trước mới thả chậm tốc độ. Người cầm đầu chính là cái mặt mày như tranh vẽ thiếu nữ, lấy nam trang hộ phục, thuật cưỡi ngựa thành thạo, lúc này quay đầu sau nhìn, cười nói, trên đường đi nhiều như vậy lều cháo, không biết rõ mấy cái là thật thiện nhân, mấy cái là nho ra võ giả dùng cho hoàn thành điển nghi lịch luyện. Rơi sau nàng một cái đầu ngựa trung niên kỵ sĩ lời nói, bất kể thế nào nghĩ, chung quy đều là làm việc thiện. Nam trang thiếu nữ hỏi, Linh Húc, ngươi lưu ý vừa rồi có cái lều cháo không, chủ trì người thật giống như là cái trẻ tuổi thư sinh. Trung niên nam tử gật đầu, nhìn thấy. Nữ giả nam trang thiếu nữ Tạ Sơ Nhiên trở về hướng đã nhìn không thấy lều cháo phía sau nhìn một cái, liền xem như vì tầng thứ nhất nhân chi ngọc bích lịch luyện, cũng rất để ý, tự mình chạy tới quản lý, không giống những người khác, chỉ xuất mặt xuất tiền đem lều trống lên đến, kiên trì làm tiếp là được. Nàng bên cạnh có đồng dạng lấy nam trang hồ phục cưỡi ngựa đi theo thị nữ cười nói, cùng cô nương ngươi còn có đại công tử trước đây đồng dạng. Đinh Thúc thì cười hắc hắc, đứng đã làm, đều không khác mấy, nhưng cũng không phải không có lợi dụng sơ hở khả năng. Ồ, Tạ Sơ Nhiên trở về. Đinh Thúc, ta tuy là tập võ, thế nhưng biết rõ, nho ra khối thứ nhất nhân chi ngọc bích lịch luyện là phát cháo tiếp tế tuổi già cô đơn bệnh ấu, kiên trì một tháng. Nhưng người nào là tuổi già cô đơn bệnh ấu, thế nào tính tuổi già cô đơn bệnh ấu, người đó định đoạt, như thế nào tinh chuẩn phân chia. Tạ Sơ Nhiên mắt sáng lên, dường như nghĩ đến cái gì. Cô nương ngươi chỉ là trải qua chuyện ít, nhưng nghe ta cái này nhắc lên, ngươi cũng ước chừng nghĩ đến đúng không? Đinh Thúc thở dài, có ít người nhà, phủ xa không lưu ruộng người ngoài, chiêu đãi tự mình nô bộc một tháng, liền xem như góp đủ số, ở trong không thiếu trong tộc nhiều tên đệ tử lặp đi lặp lại lợi dụng cùng một nhóm người sự tình. Tạ Sơ Nhiên bật cười, cái này cũng có thể coi là số. Đinh Thúc nghiêm túc đáp, từ xưa đến nay đã nhiều năm như vậy, lợi dụng sơ hở phương pháp xa không chỉ cái này một cọc, chính lại lang không cần cũng không dạy tam lương, là hắn khắc kỷ. Tựa như vừa rồi lều cháo bên trong cái kia thư sinh trẻ tuổi, đừng để ý tới hắn biết không biết rõ biện pháp này, dưới mắt hắn coi là thật phát cháo tế khốn, chính là tốt. Nam trang thiếu nữ gật đầu, như thế không tệ. Nàng quay đầu ngựa, một lần nữa cất bước, tốt, đi thôi, mấy năm không đến Đông Đô, lại nhận thức một cái Đông Đô phồn hoa, mà lại đã đến một chuyến, luôn có chút trưởng bối thân bằng muốn bái phỏng. Đinh Thúc bọn người đuổi theo, tam lương không đợi nhị lan rồi. Tạ Sơ Nhiên tiếng cười truyền đến, nhị ca khẳng định lại đến trễ, hắn tháng 10 trong vòng có thể đến, ta liền tạ ơn hắn. Từ Vĩnh Sinh mặc dù không biết mình bị người nghị luận một phen, nhưng liên quan tới Nho gia lịch luyện, nam đế thính mỗi ngày lên lớp đánh thẻ phúc, có một số việc hắn là biết đến. Nói ví dụ, nào đó loại lợi dụng sơ hở sự tình cùng thao tác phương pháp. Từ Lang Quân chưa từng không dám nói, chính hắn cũng không phải toàn bộ thành thành thật thật làm từng bước hoàn thành các hạng lịch luyện. Lúc trước cách vật minh lý thời điểm cách ghế, hắn liền không có dựa theo đồng dạng ước định mà thành phương pháp, trình độ nào đó tới nói đồng dạng là lợi dụng sơ hở. Nhưng hắn sẽ chỉ lấy phương thức của mình lợi dụng sơ hở, mà không phải một ít người phương thức. Tới gần lúc tháng 10, học cung trong vòng một tháng thụ áo giả sắp kết thúc. Đã thông qua sớm nhóm khảo thí thành công lên bờ từ Vĩnh Sinh, cho học cung trợ giáo Vương Xiển báo cáo chuẩn bị về sau, tiếp tục chủ trì chính mình liệu cháo. Rơi vào hiểu công việc trong mắt người, tự nhiên biết rõ từ Vĩnh Sinh trước mắt đang làm cái gì, là lấy Vương Xiển động viên hắn vài câu sau liền là chuẩn. Tháng 9 29, từ Vĩnh Sinh buổi chiều liệu cháo thu quán về sau, trở về thành Đông Đô bên trong. Hắn lo lắng lấy đêm nay muốn hay không lại đi sùng bán phường chợ đêm nhìn xem. Trải qua nhằm vào Hương Đức chùa càn quét, trước đó chợ đêm điệu thấp một đoạn thời gian, bây giờ 3 tháng trôi qua, bối cảnh không cạn chợ đêm lại lần nữa khai trương. Bất quá, trở lại Vĩnh Ninh phường chỗ ở, từ Vĩnh Sinh xa xa chỉ thấy ngoài cửa có một già một trẻ chính chờ hắn. Lão giả là cái này Vĩnh Ninh phường phường chính, thiếu niên thì là Lưu Đức, cái trước thần sắc còn an ổn, cái sau thì ức chế không nổi kích động. Phường chính công. Từ Vĩnh Sinh trước khách khí cùng phường chính chào, sau đó lại cùng Lưu Đức chào hỏi, "Tam lang, đây là thế nào?" Lưu Đức khó nén tâm tình kích động, "Hai, không phải, tiên sinh, trước đó có vị lao nhân ra đến cấp ngươi đưa thì mời, là bác sĩ Lâm phụ thượng." Từ Vĩnh Sinh trong nhà một mực không có người hầu, thị nữ Chi Lưu, dưới mắt hàng xóm Lưu Viên thị cũng thường ra thành giúp đỡ liều cháo, cho nên hắn ra ngoài trong lúc đó, đoạn này thời gian như có khách nhân thư tín đến, đều là phường chính mời thu. "Từ tiên sinh, là học cung bác sĩ Lâm phụ thượng có thiếp mời đưa cho ngài." Phường chính hai tay trình lên thiếp mời, sau đó cáo tử. Từ Vĩnh Sinh mở ra nhìn qua về sau, nhẹ nhàng hô một hơi, "Bác sĩ Lâm mời ta đêm mai đi hắn phụ thượng phó tư yến." Đông Đô học cung thụ áo giả kết thúc. Bốn môn học hệ chủ nhiệm Lâm Thành Nguyên ra ngoài thăm bạn trở về, chính thức mời Từ Vĩnh Sinh cái này học tiền ban học sinh đến nhà làm khách. Chương 16. Thiện hữu thiện báo người đăng, như ý cơ đen vô tả bác sĩ Lâm A. Lưu Đức thanh âm dường như nói mê dường như than thở. Từ Vĩnh Sinh không có dấu giếm hắn, chính là ta tìm ngươi làm thay ngày ấy, đi thành Đông Nam cho trong lò rèn xử lý hàng, trên đường trùng hợp cứu được một người, ai có thể nghĩ lại là bác sĩ Lâm phụ thượng lao nhân. Lưu Đức tràn đầy hâm mộ, nhưng từ đáy lòng là Từ Vĩnh Sinh cảm thấy cao hứng, nhị ca, đây cũng là ngươi thiện hữu thiện báo. Mặc dù nghe nói bác sĩ Lâm xưa nay cứng nhắc khắc nghiệt, nhưng này dù sao cũng là 6 học tiến sĩ một trong a. So với thản nhiên chấn định Từ Vĩnh Sinh, hắn càng sao động bất an, liên tục xoay quanh, tặng lễ dường như không ổn, nhưng nhị ca tổng tay không tốt tới cửa, nên chuẩn bị chút gì mới phù hợp đâu. Từ Vĩnh Sinh lời nói, cái này một lát đã chậm, ngày mai ban ngày ta còn muốn ra khỏi thành, Tam Lang ngươi giúp ta đi Nam thị mua chút nhự châu bánh ngọt, chính là lao ra từ trước kia thường mua kia một nhà cửa hàng chờ ta chạm vạng tối sau khi trở về, mang lên đi Lâm phủ. Hắn trong miệng lao ra tử, chính là tiệm thợ rèn lao đông chủ. Lưu Đức bình tĩnh, bác sĩ Lâm nhà cũng là Như Châu. Tốt, nhị ca yên tâm giao cho ta. Ngày thứ hai, Từ Vĩnh Sinh đúng hạn phó ước. Phủ cửa ra vào, Hà Cửu Bá đã sớm chờ ở nơi đó. Cửu Bá bệnh vừa vặn, không có gì đáng ngại a. Từ Vĩnh Sinh đi mau hai bước tiến lên. Hà Cửu Bá mỉm cười liên tục, nắm Từ Lang Quân phúc, tiểu lão nhi đã tốt đẹp, mời tiên sinh đi theo ta. Người gác cổng ở bên tiếp nhận Từ Vĩnh Sinh mang tới bánh ngọt, cũng cười nói, tiên sinh từng khen qua nhà này cửa hàng bánh ngọt, Lang Quân có lòng. Chỉ là một chút lễ mọn, trò chuyện tỏ tâm ý. Từ Vĩnh Sinh theo Hà Cửu Bá đi vào. Đơn giản bên trong Lâm phủ, hắn nhìn thấy nơi đầy chủ nhân. Lâm Thành Huyên vẻ ngoài như 40 tuổi cho phép trung niên nam tử bộ dáng, ngũ quan phổ thông, tướng mạo bình thường, dáng vóc cũng là trung đẳng. Đa tạ. Vị này Đông Đô học cung tứ môn học tiến sĩ ngắn gọn nhưng là trịnh trọng nói. Từ Vĩnh Sinh sớm nghe nói Lâm Thành Huyên xưa nay kiệm lời, trong truyền thuyết chính là diện thánh lúc đều tích chữ như vàng, hôm nay gặp mặt, quả thật như thế. Nhưng nói trở lại, bác sĩ Lâm mặc dù kiệm lời ít nói, nhưng lần này chiêu đãi Từ Vĩnh Sinh biểu thị không có chút nào ít. Tiên sinh, đây là. Từ Vĩnh Sinh từ Hà Cửu Bá trong tay tiếp nhận sách. Lâm Thành Huyên đơn giản đáp, điêu long thủ. Từ Vĩnh Sinh không đội mà lật ra, nhìn xem Hà Cửu Bá về sau, nhìn lại Lâm Thành Huyên, cuối cùng không có cự tuyệt, thản nhiên nhận lấy, cảm ơn tiên sinh dạy bảo chuyển pháp. Lâm Thành Huyên thấy thế, ý mắng khẽ bước cằm. Từ công chủ người, từ lộ thụ châu điệt cố, Lâm Thành Huyên hiểu, Từ Vĩnh Sinh cũng hiểu. Về phần đối phương phải chăng có như vậy là một cú cảm ơn Từ Vĩnh Sinh sau đó lại không liên quan ý tứ, Từ Vĩnh Sinh không nhiều cân nhắc, việc này ở chỗ Lâm Thành Huyên như thế nào nhìn, mà không ở chỗ hắn, dù sao hắn muốn không thi ân báo đáp chi niệm. Lưu tại Lâm phủ dùng một trận giản bữa ăn, kiến thức Lâm Thành Huyên cùng ở lại hoàn cảnh đồng dạng nhẹ giản ẩm thực phong cách về sau, Từ Vĩnh Sinh cáo từ ly khai. Bất quá, ra Lâm phủ sau cửa lớn, liền gặp cách đó không xa một cái khác người đi đường hướng Lâm phủ mà đến, nhìn xem là mới một đợt khách nhân. Ở trong một người, rõ ràng là Từ Vĩnh Sinh liên hệ khá nhiều Đông Đô học cung trợ giáo Vương Xiển. Kỳ đồng hành giả thì là cái cao gầy thiếu nữ, chính là đổi về nữ trang Tạ Sơ Nhiên. Bọn hắn trông thấy Từ Vĩnh Sinh từ Lâm phủ ra, đều hơi kinh ngạc. Vương trợ giáo. Từ Vĩnh Sinh cùng Vương Xiển chào. Kia thiếu nữ, hắn nhìn qua mắt. Trước đó có một ngày tại lều cháo bên kia, trông thấy nơi xa có mấy kỵ đi ngang qua, ở trong chính là lấy nàng cầm đầu, chẳng qua là lúc đó nàng là hộ phục nam trang. Nhập cửu phẩm thành tựu tầng thứ nhất nho ra tam tài cát, cùng về sau thiên các bên trong dưỡng thành một khối chi chi mai rùa, khiến Tử Vĩnh sinh trí nhớ có rõ ràng tăng cường, cho dù nhìn thoáng qua cũng có thể rõ ràng nhớ kỹ. Húng chi thiếu nữ tướng mạo cực kỳ xuất chúng, thanh lệ tuyệt luân, ngũ quan tươi đẹp, làm cho người nghĩ không lưu lại ấn tượng cũng khó khăn. Tạ Sơ Nhiên cũng trước tiên nhận ra trước mắt áo trắng thư sinh là trước đây chủ trì lều cháo người. Vừa đến, trước đó không lâu nàng cùng người bên cạnh vừa mới tán gẫu qua đối phương. Thứ hai, Tử Vĩnh sinh tướng mạo đồng dạng xuất chúng. Tạ Sơ Nhiên tự mình đại ca, nhị ca chính là nổi danh mỹ nam tử, mà đối diện cái kia thư sinh trẻ tuổi anh tuấn sau khi tuy có chút thư quyền khí, nhưng giữa lông mày vẫn có thể thấy được trầm tĩnh anh tư, dáng vóc cao, coi là thật như ngọc thụ lâm phong. Tiên sinh, vị này lang quân xưng hô như thế nào? Tạ Sơ Nhiên chủ động mỉm cười mở miệng. Vương Xiển giới thiệu nói, đây là Tử Vĩnh sinh, cùng tam nương ngươi đều sẽ tại đầu năm nay chính thức nhập học, cũng có thể xem như đồng môn. Đồng thời hắn cũng vì Tử Vĩnh sinh giới thiệu, vị này là Linh Châu Tạ gia tam nương tử, tên gọi Tạ Sơ Nhiên. Đám người hàn huyên vài câu, Tử Vĩnh sinh nhìn xem Lâm phủ cửa chính, ta trước cáo tử, không chỉ hoán hai vị bái phòng bác sĩ Lâm. Tạ Sơ Nhiên quay đầu đưa mắt nhìn Tử Vĩnh sinh ly khai. Nàng cùng Vương Xiển sau đó vào Lâm phủ, nhìn thấy Lâm Thành Huyền, Vương Xiển chấp lễ rất cùng, tiên sinh. Mặc dù Lâm Thành Huyền vẫn ngôn ngữ giải rác, cảm xúc ít có chập trùng, nhưng Tạ Sơ Nhiên cực kỳ vui vẻ, Lâm bà bá. Lâm Thành Huyền, lệnh tôn được chứ? Tạ Sơ Nhiên, gia phụ hết thảy mạnh khỏe, thường cùng chúng ta nói đến Lâm bá phụ, nói cùng trước đây thời niên thiếu liền tương giao cùng nhau bắt nguồn từ không quan trọng bạn bè, bây giờ tại thế người ít, chậm chút thời điểm như có cơ hội, hy vọng có thể cùng ngài đoàn tụ. Tại văn bối trước mặt, Lâm Thành Huyên vẫn tích chữ như vàng, ngồi. Tạ Sơ Nhiên, Vương Xiển cũng trưởng thành sớm tất hắn phong cách, từ không khách khí, phân biệt ngồi xuống. Chậm chút thời điểm, Vương Xiển hỏi Tử Vĩnh sinh sự tình, cũng không có gì tị húy, vừa rồi trước khi vào cửa, gặp phải bên ngoài học cung viện bên kia Tử Vĩnh sinh đến tiên sinh phụ thượng, ta bình thường có chú ý hắn, tiềm lực, định lực, phẩm tính đều rất không tệ, xem ra lần này là cùng tiên sinh anh hùng sở kiến lược đồng rồi. Lâm Thành Huyên trước gật đầu, sau đó lại chầm chậm lắc đầu, đơn giản đáp, hắn cứu được Cửu Bá. Câu trả lời này vượt quá Vương Xiển cùng Tạ Sơ Nhiên đoán trước. Lâm Thành Huyên nói ít, một bên Hà Cửu Bá vội vàng bổ sung giới thiệu tiền căn hậu quả, nếu không phải vị kia tử làng quân đi ngang qua, về sau càng đưa tiểu lão nhi đến thành Đông Đô, tiểu lão nhi lần này chỉ sợ không cách nào lại hầu hạ tiên sinh. Tạ Sơ Nhiên hai người nghe đều liên tục lấy làm kỳ. Vị này tử làng quân, trước đó biết rõ Cửu Bá cùng ngài quan hệ a? Tạ Sơ Nhiên nhìn xem Hà Cửu Bá, lại nhìn về phía Lâm Thành Huyên, tò mò hỏi. Lâm Thành Huyên khẽ lắc đầu. Hà Cửu Bá ở bên đáp, Tạ đương tử, lão hủ là lần đầu tiên đến Đông Đô, trước đây một mực tại Như Châu, chớ nói vị kia tử làng quân, Đông Đô trên dưới hẳn là cũng không có ai biết rõ lão hủ người này. Vương Xiển, ta lúc trước cũng chỉ nghe tiên sinh đề cập qua Cửu Bá chi danh, hôm nay mới có duyên nhìn thấy chân dung, bình thường mà nói tiểu tử càng không khả năng nhận biết Cửu Bá. Tạ Sơ Nhiên nháy mắt mấy cái, xem ra kia thật là vị nhân tâm quân tử, nhưng ngài hình như có chưa hết chi ngôn. Vương Xiển trầm trầm lời nói, liền ta biết, tiểu tử gần 2-3 năm qua bối cảnh rất đơn giản, nhưng lại hướng phía trước cũng có chút không rõ rệt. Nếu nói có người có thể tra rõ tiên sinh quê quán bối cảnh, sau đó lại tốn mấy năm thời gian chôn tuyến mà đối đãi hôm nay, không thể nói hoàn toàn không có một khả năng nhỏ nhoi. Bất quá, Lâm Thành Huyên khẽ lắc đầu, không giống. Vương Xiển đồng dạng mặt lộ vẻ tiêu dung, đúng vậy à, tiểu tử không giống như vậy người, mà nếu thật là nghĩ trước đây ruột trên dưới công phu người, sẽ không dùng loại phương thức này. Tạ Sơ Nhiên hồi tưởng lúc trước thấy áo trắng thư sinh, như có điều suy nghĩ. Chương 17. Tư nhân tiểu yến người đăng, như ý cơ đen vô tả từ Vĩnh Sinh ly khai Lâm phủ, liền là trở về Vĩnh Ninh phường chỗ ở sâu thu bạch trời dần dần ngắn, cấm đi lại ban đêm chống sớm băng lên, cũng may hắn nhập cửu phẩm về sau chỉ tuân thủ có hạn cấm đi lại ban đêm. Chờ hắn về đến trong nhà ngồi xuống, lấy ra Lâm Thành Huyên tặng cho sách, không đội là xem, về trước nghị sau bữa cơm chiều từ Lâm phủ ra gặp phải hai người. Theo Vương Xiển lời nói, kia thiếu nữ bái phòng Lâm Thành Huyên, họ Tạ, đến từ Linh Châu, từ Vĩnh Sinh rất tự nhiên liên tưởng đến một người. Đại can hoàng triều khác họ 10 quận vương một trong Linh Châu quận vương Tạ Loan, biên cương chi địa quân chính ôm đồn trọng lượng cấp nhân vật, quốc chi của chủ. Cùng loại nhân vật, tại hiện nay càn hoàng dưới cờ, tổng cộng 10 vị, bởi vậy lại có thập vương danh xưng. Bọn hắn cùng Trịnh, Cho Phép, Tào, Hàn, Triệu, Ngụy, Tiến, cùng các loại lấy nho lập thế kinh học gia truyền danh môn vọng tộc có chỗ khác biệt, trình độ nào đó là quân công vân quý. Cùng loại vân quý gia tộc quyền thế so sánh với nho học thế gia thường thường lịch sử ngắn hơn, nhân khẩu không phong, lên xuống cùng đế hoàng thánh quyến cùng trước mắt thế cục cùng một nhị tở, cùng nho học thế gia ở giữa xem như một văn một võ. Quay chung quanh tại hoàng tộc đế thất chung quanh cộng đồng cấu thành đại càn hoàng triều kiến trúc thượng tầng. Tạ Sơ Nhiên là Linh Châu quận vương Tạ Loan nữ nhi. Từ Vĩnh Sinh khẽ lắc đầu, không nhiều lo lắng, thu liễm phát tán tư duy, ngược lại lật ra Lâm Thành Huyên đem tặng sách. Đây là một môn tên là Điêu Long Thủ Nho gia tuyệt học, điển ra văn tâm điều lòng chi ngôn. Tu tập tiêu chuẩn cùng nghe gió quyết, thấu suốt đồng, yêu cầu nho gia tam tại các bên trong chí ít đã ôn dưỡng ra một khối chí chi mai rùa. Công hiệu thì không phải vậy dùng để trực tiếp chiến đấu, mà là tăng lên một đôi tay 10 ngón linh động cùng xảo diệu. Từ Vĩnh Sinh nhãn tỉnh sáng lên, đối môn này bản lãnh hứng thú, lỗi nặng liệt phong hổ trào thủ, lập tức tinh tế tính toán. Về sau thời gian bên trong, hắn không bởi vì lúc trước Lâm phủ tao nộ mà có cải biến, tiếp tục dựa theo chính mình bước đi sinh hoạt cùng tu hành. Trong vòng một tháng phát cháo vẫn tiến hành, Từ Vĩnh Sinh vẫn mỗi ngày tận lực tự mình tham dự chủ trì. Bất quá quyền không rời tay, tu hành liên quan hắn chưa hề buông xuống. Khác không sao, luyện tiễn cần tại học cung võ đài. Một ngày này, Từ Vĩnh Sinh luyện tiễn kết thúc về sau, một cái tuổi tác so với hắn lớn một chút thanh niên võ giả tiến lên. Hắn gặp đối phương thân mang áo xanh, nhận ra là học cung chính viện chính thức học trưởng. Ta gọi Hồ Đông Sơn. đối phương lời đầu tiên ta giới thiệu, nghe nói từ hiền đệ trong nhà kinh doanh có thợ rèn tác phường. Từ Vĩnh Sinh, không dám nhận, trông coi trưởng bối chuyển thừa một cái nam thị cửa hàng. Hồ Đông Sơn cho thấy ý đồ đến, ta thu thập có một ít kỳ kim, hy vọng có thể mượn từ hiền đệ cửa hàng rèn luyện một hai, đến lúc đó chúng ta nhiều giao lưu chút kỹ xảo, đương nhiên cũng sẽ không chống rông chiếm dụng hiền đệ cửa hàng cùng thời gian, Hồ Mỗ tự nhiên có chỗ biểu thị. Từ Vĩnh Sinh hơi trầm ngâm sau đáp ứng, đương nhiên có thể, Hồ huynh khách khí. Hồ Đông Sơn cười nói, vậy chúng ta liền quyết định. Đối phương cáo từ ly khai sau trở về thành Bắc Học Cung chính viện. Từ Vĩnh Sinh thu thập xong cung tiễn về sau, đi tìm Vương Xiển, thỉnh giáo một chút tập võ trong vấn đề tu luyện. Vương Xiển từng cái giải đáp, cuối cùng tại Từ Vĩnh Sinh cáo lui trước, hắn cười hỏi, ngươi những ngày này vào ban ngày phát cháo tế khốn, ban đêm có thể nhàn rỗi. Ba ngày sau trong nhà của ta mở tiểu yến, người không nhiều, cùng nhau ngồi một chút. Từ Vĩnh Sinh nghe vậy hơi ngoài ý muốn, nhưng rất nhanh bình phục tâm thần, tiên sinh mời, là học sinh vinh hạnh, như thế, tha thứ ta làm phiền. Tại Đông Đô Học Cung Vương Xiển là Lâm Thành Huyên thuộc hạ, nhưng Vương gia tiệc tối vẫn là so bác sĩ Lâm bên kia muốn phong phú không ít. Bất quá bữa ăn chính sau cũng không phải là tiểu lệnh ca múa chi lưu, mà là mọi người vây lô mà ngồi, thưởng thụ Vương trợ giáo tự tay nướng tới lê lớn. Lê chính là Đông Đô sản phẩm nổi tiếng, sinh một cái chừng 3-4 cân nặng, nghe nói còn có 5 cân hướng lên chuyên môn cống cho trong cung cực phẩm, chuyên môn tồn đến mùa này nướng đến ăn, cuối thu sơ đông có phần là tập bổ. Mà thành như Vương Xiển lời nói, nay thiên nhân sắc thực không nhiều, lành phải 4 cái, dùng qua sau bữa cơm chiều bao quanh vây lô mà ngồi. Làm chủ nhân Vương Xiển, Từ Vĩnh Sinh, lúc trước từng có gặp mặt một lần Linh Châu Tạ Sơ Nhiên, cùng một cái tên là Hàn Chấn thanh niên, so với hắn cùng Tạ Sơ Nhiên sớm nhập học, giống như Hồ Đông Sơn đã là học cùng chính viện học sinh. Từ Vĩnh Sinh trước kia chưa thấy qua Hàn Chấn trước mặt, chỉ nghe qua kỳ danh, chính là lúc trước Mã Dương, Âu Dương Thụ cùng Từ Vĩnh Sinh trò chuyện lên, cái kia sùng bản phường Hương Đức chùa bị kê biên tài sản lúc, tiện thể bị mò lên danh môn vọng tộc đệ tử. Vừa gặp mặt nghe xong đối phương mở miệng nói chuyện, Từ Vĩnh Sinh liền ra mặt liền có chút co rúm một cái, suýt nữa không có kéo căng ở hắn làm sao nghe, làm sao cảm giác Hàn Chấn thanh niên giống như là đêm đó mua kiếm lúc phạm vào lựa chọn khó khăn chứng người trẻ tuổi. Đối phương lúc ấy mặc dù cũng đổi quần áo đeo mặt nạ, nhưng không có ngụy trang chính mình thanh âm. Nghe giới thiệu, hắn cùng Tạ Sơ Nhiên không bao lâu liền quen biết, nhưng cũng có tầm 10 năm không thấy, lần này khó được tại Đông Đô trùng phùng, ngày bình thường cùng Vương Xiển cũng quen thuộc. Tiên sinh ngày bình thường giảng bài bận chuyện, các ngươi tại học cũng có chướng ngại khó, ta có thể giúp đỡ. Hàn Chấn đảm nhiệm nhiều việc nói. Đáng tin a. Từ Vĩnh Sinh thầm nghĩ. Bất quá hắn trên mặt không thấy dị sắc, như thế, đà tạ Hàn huynh. Một bên Tạ Sơ Nhiên thì cười mà không nói. Ngoài thành phát cháo cũng có Tử Nhị Lang một phần. Hàn Huyên vài câu, Hàn Chấn cảm khái, làm việc thiện đương nhiên là làm việc thiện, nhưng các ngươi nho ra tu hành, coi là thật dườm dạ à, đột phá đại cảnh giới cũng cần trong học cùng chuẩn bị tế lễ điển nghi. Tư nhân tiểu tụ, không lắm giữ lễ tiết, Vương Xiển trong tay khay đựng cái nướng xong lê lớn, lại tại Hàn Chấn trước mặt vòng chuyển một vòng sau đưa đến Từ Vĩnh Sinh trong tay, sau đó chỉ vào Hàn Chấn cười nói, ngươi nói chuyện có thể lưu tâm điểm, dưới mắt nơi này là ba người chúng ta người đọc sách, liền ngươi một cái võ phu. Hàn Chấn trông mong nhìn qua khay, ta chính là kỳ quái, tam nương cũng tuyển nho ra đường đi, ta trước đó còn tưởng rằng ngươi cũng sẽ đi thuần túy võ phu con đường đây. Tạ Sơ Nhiên bưng lấy trong mâm nướng xong lê, đang từ từ toát nước, lúc này cũng không ngẩng đầu lên. Nho ra tế lễ liên quan mặc dù rườm rà, nhưng làm đến cũng đều thật thú vị. Huống chi thật muốn nói, phần lớn là việc thiện chuyện tốt. Vương Xiển ngược lại nhìn về phía Tạ Sơ Nhiên, nói trở lại, tam nương còn không có nhập học liền đã chính bắt phẩm tu vi, thực sự khó được. Hai tầng tam tài các đều tích xúc trọn vẹn rồi. Việc này Hàn Chấn còn không biết, nghe vậy kinh ngạc nhìn về phía Tạ Sơ Nhiên, Từ Vĩnh Sinh cũng cảm thấy ngoài ý muốn. Tạ Sơ Nhiên cười nói, trước kia không hiểu chuyện, muốn lấy đại ca giúp ta vỡ lòng nhập cửu phẩm. Về sau cũng là cùng đại ca học nhập bát phẩm, cũng may học cùng bao quát ngàn bạn, ta vào học cùng còn có thể tiếp tục đi theo học. Vương Xiển, bát phẩm cảnh giới liên quan lịch luyện đâu? Tạ Sơ Nhiên, còn kém cái thứ nhất tin chi con dấu lịch luyện không hoàn thành. Từ Vĩnh Sinh ở bên chậm rãi mút lấy nướng lê, như có điều suy nghĩ. Nho ra ngũ thưởng chi tin, tại tam tài các thứ nhất bên trong tích xúc trọn vẹn có sở thành, đem đến một viên tin chi con dấu. Đối ứng cái thứ nhất tin chi con dấu lịch luyện nói khó không khó, nhưng xác thực tốn hao thời gian, chính là cần vì người khác thủ mật một năm. Khối thứ hai chí chi mai rùa lịch luyện. Thông tập toán kinh dọn dẹp ở nông thôn Lý Phường dân tịch thuế phú, lúc trước cũng đẩy ta hồi lâu, bất quá tìm tới quyết khiếu sau liền không khó. Tạ Sơ Nhiên buông xuống trong tay thịnh nướng lê đĩa, lau lau miệng về sau, dùng tay khoa tay một cái, đừng nói, xâm nhập nghiên cứu xuống dưới, toán học đủ loại ảo diệu, thật là có ý tứ. Vương Xiển nhiều hứng thú, a, nói như thế nào? Tạ Sơ Nhiên lần này giang hai tay ra trước người khoa tay, gần nhất ta tân giải mở một đạo đề, là hỏi cái bình móc ngược thành đống, chỉnh tề xếp chồng chất, tầng cao nhất 4 cái, hoành hành dựng thẳng liệt đều là 2 con. Dưới nhất tầng hoành hành dựng thẳng liệt đồng dạng hợp quy tắc thì đều là 12 con cái bình, từ tầng cao nhất đến tới dưới nhất tầng, vừa vặn 11 tầng, từng tầng giao thoa đống chỉnh tề, hỏi hết thảy bao nhiêu con cái bình. Không từng cái đi đếm, lại như thế nào có biết chính xác số lượng? 649. Từ Vĩnh Sinh nhớ lại một cái, lại tính nhẩm nghiệm chứng một cái, đạt được đáp án. Chương 18. Siêu phàm linh tính thời cơ thứ nhất, thiên hải linh tinh người đăng, như ý cơ đen vô tả có đáp án về sau, Từ Vĩnh Sinh không có mở miệng. Vừa đến hắn tính ra đáp án một phương diện cảm tạ tại Lam Tinh lúc đi học lao sư, một phương diện bắt nguồn từ hắn nhìn qua một thì liên quan cố sự. Thứ hai, hắn bây giờ đã đại khái hiểu rõ, Bởi vì trí chi mai rùa các loại tồn tại nguyên nhân, đại càn hoàng triều phương thế giới này rất nhiều học vấn so với hắn lúc ban đầu lúc mới tới dự đoán đến phát đạt, chỉ là đại càn tự có võ đạo tình hình trong nước ở đây, cùng Lam Tinh thế giới cuối cùng có rất nhiều chỗ khác nhau, chính mình không cần thiết ở phương diện này ra vẻ cao minh. Số tầng ít một chút, ta mơ hồ trong đó có thể đánh giá ra số lượng chữ, 11 tầng. 11 tầng là bao nhiêu đâu? Hàn Chấn có chút luống cuống, nghe Tam Nương ngươi ý tứ không phải từng bước đếm, tính thế nào? Vương Xiển nhìn Từ Vĩnh Sinh một chút, gặp Từ Vĩnh Sinh không mở miệng ý tứ, hắn liền cũng không nói nhiều. Ngược lại là Tạ Sơ Nhiên nhìn xem Hàn Chấn, vừa cẩn thận quan sát Từ Vĩnh Sinh, đột nhiên cười hỏi, "Từ Lang Quân có chủ ý?" Không người hỏi thăm, Từ Vĩnh Sinh không nói nhiều, bị nhân chủ xin hỏi đến, hắn nhưng cũng không tránh né, bình tĩnh đáp, "Tam Nương tử, ta coi là đáp án là 649." Hàn Chấn kinh ngạc, quay đầu đi xem Tạ Sơ Nhiên, Vương Xiển không có như vậy ngoài ý muốn, nhưng lần nữa trên dưới dò xét Từ Vĩnh Sinh. Tạ Sơ Nhiên thì xông Từ Vĩnh Sinh giơ ngón tay cái lên, "Từ Lang Quân nhanh như vậy coi như ra, tính thế nào?" Từ Vĩnh Sinh cũng không phải là lập tức liền nghĩ đến, cơ duyên xảo hợp, trước kia nhìn nông gia bày ra trứng gà, đột nhiên lên hứng thú suy nghĩ, lúc ấy tính toán là 10 tầng, nhưng phương pháp trùng, 10 tầng cùng 11 tầng phân biệt cũng liền không lớn. Tạ Sơ Nhiên nghe đến đó, con mắt mới chính thức sáng lên. Nàng vừa định mở miệng, đột nhiên nghĩ đến cái gì, thế là thần bí như vậy nói ra, dạng này được chứ? Chúng ta làm theo cổ nhân, riêng phần mình quay thân biết phía dưới pháp, sau đó lại cùng một chỗ so sánh. Mở miệng, Từ Vĩnh Sinh liền không giữ lại, được. Thiếu nữ trước túi đầu nhìn xem chính mình trắng tinh như ngọc bàn tay, cảm giác một cái tay diện tích tựa hồ không đủ, lại đem hai con lòng bàn tay đều mở ra đến xem. Vương Xiển thấy thế, cười phân phó người mang hai phần bút mực giấy nghiên tới. Thế là Từ Vĩnh Sinh, Tạ Sơ Nhiên riêng phần mình chấp bút viết. Hàn Chấn tò mò nhìn bên trái một chút, nhìn bên phải một chút. Từ Vĩnh Sinh hơi cân nhắc làm sao đem trong đầu của mình giản dị công thức ký hiệu chuyển thành văn tự tự thuật, về sau rất nhanh đặt bút. Hắn ban đầu ở Lam Tinh xem tướng quan cố sự, chủ yếu là đề cập cổ đại toán học cùng hiện đại so sánh. Một loại trong đó cổ tên là khe hở tích thuật, người chậm tiến một bước phát triển thành dương huy tam giác cùng đống tích thuật, đặt ở Lam Tinh hiện đại xương là cao giai cấp số cộng cầu hòa. Tướng quan công thức chính có thể dùng đến giải đáp Tạ Sơ Nhiên vấn đề. Song phương quay thân đều viết xong đáp án về sau, lộ ra tới một đôi chiếu, phép tính quả nhiên đồng dạng. Nghe bọn hắn giảng giải, đại khái nghe hiểu bộ phận nội dung về sau, Hàn Chấn lắc đầu liên tục, ta quả nhiên là chơi không đến cái này, còn tốt luyện võ không cần biết cái này chút. Tạ Sơ Nhiên thì tràn đầy phấn khởi, lôi kéo Từ Vĩnh Sinh thảo luận càng nhiều vấn đề. Đáng thương Từ Lang Quân tại Lam Tinh cao chúng còn không có tốt nghiệp liền nhục thân vượt qua đi vào cái này đại càn hoàng triều thế giới. Trước đây có tuổi tác lớn một chút người quen từng cảm khái, đối rất nhiều người mà nói, tri thức dự trữ nhiều nhất rộng nhất giai đoạn không phải đại học càng không phải là sau khi tốt nghiệp, mà là cao chúng lúc. Từ Vĩnh Sinh từ đấy lòng đồng ý điểm này, cũng may mắn đi vào phương thế giới này, tu thành nho nhà tam tại các cùng một khối chi chi mai rùa, để hắn có thể hồi ức lên năm đó học qua đủ loại tri thức, hiện tại cùng Tạ Sơ Nhiên trò chuyện có thể trời nam biển bắc loạn tán gẫu. Ngược lại là Tạ Sơ Nhiên tuổi thơ tiểu đồng bọn Hàn Chấn có chút cắm không lên nói. Vương Xiển đối tử, Tạ hai người thảo luận nội dung tất nhiên là có thể chen vào lời nói, nhưng tương tự ở bên cơ hán, hai người các ngươi, ngược lại là mới quen đã thân. Tạ Sơ Nhiên thẳng thắn đáp, ngược lại không có tiên sinh nói khoa trương như vậy, Hàn Chính Lang không hiểu, tiên sinh tự nhiên biết rõ, cùng loại thông toán học người, khẳng định là không ít. Nhưng trình độ gần, còn vừa bạn gần đây đều tại suy nghĩ cùng một cái vấn đề, vậy liền càng ngày càng ít, cái này đều có thể đụng tới, xác thực khó được. Vương Xiển cười nói, ta đương nhiên minh bạch, đánh cờ, cũng nên thế lực ngang nhau kỳ phùng địch thủ mới tốt, tài đánh cờ quá thấp ngươi không thoải mái. Đụng tới tài đánh cờ quá cao, ngươi không thoải mái hơn. Tạ Sơ Nhiên cười hì hì, thiên sinh lời nói rất đúng. Tới cuối cùng, chủ và khách đều vui vẻ. Cuối cùng, Vương Xiển đề cập Từ Vĩnh Sinh là Nam Thị địa đầu xa, Tạ Sơ Nhiên thế là nhờ giúp đỡ Từ Vĩnh Sinh lại khách mời một lần hướng dẫn mua. Lần này theo nàng cùng nhau đến Đông Đô ngoại trừ thị nữ còn có hắn cha Tạ Loan dưới trướng nhiều người, phụ trách nhập Đông Đô chọn mua chút đồ vật, chậm chút thời điểm đưa về Sóc Phương Linh Châu. Từ Vĩnh Sinh không ngại hỗ trợ, tiếp xuống hai ngày rất nhanh giúp bọn hắn thu xếp thỏa đáng. Tạ Sơ Nhiên thì phải tiếp tục đợi trưởng bối bái phòng Đông Đô bạn cũ. Sau đó mấy ngày, ngược lại là Hàn Chấn cùng Từ Vĩnh Sinh đi lại càng nhiều. Mùng 6 tháng 10 lập đông tiết khí cái này một ngày, hắn thậm chí tản bộ đến Từ Vĩnh Sinh tại ở nông thôn lều cháo bên này. Dọc theo con đường này liền hỏi man đoán, thật là làm cho ta một trận dễ tìm. Hàn Chấn cảm khái. Từ Vĩnh Sinh lời nói, học cung lập đông chỉ thả một ngày nghỉ, chín lang chịu đến vùng đồng ruộng theo giúp ta hấp gió, từ mỗi túc cảm thịnh tình. Hàn Chấn liên tục khoát tay, không có việc gì, tiếp qua ba ngày, mùng 10 liền lại là tuần giả, khi đó ta lại đi nơi khác chơi. Hôm nay chính là tới thăm các ngươi một chút nho ra cửa này đến tuột cùng làm sao sống, nhưng nhìn xem đến đều không có gì lạ thường. Từ Vĩnh Sinh cười cười, loại này sự tình nặng đang đi làm, bản thân xác thực không có gì lạ thường có thể nói. Bất quá, đến mùng 9 tháng 10 trong đêm, lên lớp đánh thẻ đế tính là Từ Vĩnh Sinh mang về một kinh hỉ, sông lớn bờ nam mạnh tân độ thiên hàng sao băng, phá không kinh thiên mà qua, thành tựu một chút thiên khải linh tinh đạn sinh tại Y Hà bờ Tây Tiểu Dương Sơn. Trông thấy thiên khải linh tinh chữ, hắn đã mừng rỡ. Toàn bộ tin tức càng làm cho hắn mừng rỡ. Trên trời rơi xuống bất thạch, kinh thiên động địa, chắc hẳn sẽ hấp dẫn không ít người thậm chí võ đạo cao thủ chú ý mạnh tân độ tại Đông Đô Tây Bắc 80 dặm sông lớn bờ Nam, chính mình từ Đông Đô khởi hành xuất phát, một cái vừa đi vừa về cần thời gian rất lâu. Không có lý do chính đáng, cho dù đi một chuyến có thu hoạch, cũng có thể là bởi vì tự thân ra ngoài mà gây nên người khác lòng nghi ngờ, trở thành mục tiêu công kích. Mà chân chính tạo ra thiên khải linh tinh thành Nam Ý Hà bờ Tây Tiểu Dương Sơn, Cự ly Tử Vĩnh Sinh tại thành Đông Đô bên ngoài nam bên cạnh thôn bên trong mở liều cháo, liền tới gần rất nhiều. Chính mình nhanh chóng xuất phát, vô luận là có hay không tại Tiểu Dương Sơn có thu hoạch, đều kịp như thường ngày như vậy tiến về liều cháo, không làm cho người ta chú ý chiếu Tử Vĩnh Sinh đánh giá, nên là Tiểu Dương Sơn vốn là giấu giếm linh vận, lần này vẫn thạch phá không từ nam hướng bắc từ trên bầu trời rớt xuống, xẹt qua Tiểu Dương Sơn trên không, từ đó kích phát trong đó tiến một bước biến hóa. Tiểu Dương Sơn động tĩnh bên này, làm sao đều so mạnh Tân Độ bên kia vẫn thạch chính thức điểm rơi tới nhỏ hơn, không dễ bị người trước tiên chú ý Tử Vĩnh Sinh ôm chiếm được là nhờ vận may của ta mất đi là do số mệnh của ta thái độ, kiên định tâm thần, đợi sáng sớm cửa thành mở ra về sau, trước tiên thuận ý đi hạ, tiến về thành Nam Tiểu Dương Sơn. Đến Tiểu Dương Sơn dưới chân bước bỏ trên tuyên mờ, Tử Vĩnh Sinh mang chính trên huyền hắc phương tương mặt nạ, cẩn thận nghiêm túc, nhãn quan lục lộ, hai nghe bốn phương tám hướng. Hắn giờ phút này không chỉ hai con ngươi như ừng, ánh mắt như lửa, một đôi lỗ tai cũng nhẹ nhàng run run, cẩn thận mua chuột các phương động tĩnh. Mặc dù là mùa đông, nhưng trong sơn giá ánh mắt trở ngại vẫn nhiều, trong lúc nhất thời nhìn không ra điểm đặc biệt. Nhưng Tử Vĩnh Sinh lỗ tai giật giật, nho ra nghe gió quyết điệp ra võ phu thuận phong nhĩ, mơ hồ nghe được có phương hướng, thú giống chim hót tụ tập. Thiên hải linh tinh là khó được linh vật, không chỉ không xua đuổi chim thú, ngược lại khả năng hấp dẫn chung quanh chim thú cùng nhau hội tụ. Tử Vĩnh Sinh lúc này đi tìm đi, xua tán đi tụ tập ở chỗ này chim thú về sau, hắn quả nhiên tại một mảnh đạn núi ở giữa, phát hiện có chút ít nhưng hoàn chỉnh cả khối tinh thạch tồn tại. Vào ban ngày, dưới ánh mặt trời, tinh thạch chớp động quang mang nhưng cũng không mấy liệt. Có thể trong đó lại phản phất ngưng tụ huyền diệu mà dư thừa linh lực. Chương 19. Mười chùm cấp người đăng, như ý cơ đen vô tà Tử Vĩnh Sinh mang theo huyền hắc phương tương mặt nạ, cẩn thận quan sát chúng quanh về sau, tiến lên đem cái này trung tiên linh tú cơ duyên xảo hợp phía dưới mới đản sinh tiên khải linh tinh cất kỹ. Bốn phương vái chào lễ kính thiên địa qua đi, Tử Vĩnh Sinh lúc này lì khai Tiểu Dương Sơn. Lê thuyền, tại trong sông đi thuyền không lâu, Tử Vĩnh Sinh bỗng nhiên trong lòng trống rỗng sinh ra mấy phần khẩn trương cảm giác, tới đột ngột. Giờ khắc này, hắn cưỡng ép khống chế được chính mình trở về sau nhìn về phía Tiểu Dương Sơn xúc động. Dưới mắt, ngay tại Tử Vĩnh Sinh mới thu lấy Thiên Khải Linh Tinh dưới sơn nham, đứng thẳng một cái thân mặc nho phục trung niên nam tử, thần tình nghiêm túc. Cái này trung niên đại nho ánh mắt liếc nhìn chu vi, ánh mắt lại tựa hồ như không có tiêu điểm. Hoặc là nói, hắn tiêu điểm không ở nơi này, mà là xuyên qua sông núi, lấy nho ra chí chi mai rùa trèo chống bói toán chi năng, thôi diễn lấy đi linh vật người rơi xuống. Nhưng nhìn xem đến, trung niên đại nho chỉ cảm thấy tầm mắt bên trong dần dần tràn ngập mông lung một mảnh cảnh tượng, phảng phất cách một tầng màn che. Chính nhìn xem, trung niên đại nho bỗng nhiên ánh mắt ngưng tụ. Hắn cảm giác được có cái khác cao thủ tới gần Tiểu Dương Sơn, khí thế hung hùng, tốc độ cực nhanh. Y thì hà trên thuyền nhỏ, Tử Vĩnh Sinh bỗng nhiên lỗ tai giật giật, nghe thấy sau lưng Tây Nam Vương mơ hồ chuyển đến tiếng vang. Mặc dù so với Mạnh Tân Độ bên kia, Tiểu Dương Sơn nơi này phi thường không đáng chú ý, nhưng cái này dù sao cũng là Hà Lạc Đông Đô trung quanh, cao thủ nhiều như mây. Xem ra vẫn là có không chỉ một võ đạo cường giả phát giác bên này dị dạng, chạy đến xem xét. Tử Vĩnh Sinh trong lòng đoán đồng thời, âm thầm kiểm điểm. Chính mình lần này tới ít nhiều có chút mạo hiểm. Còn tốt chạy tới đầu tiên trước tiên ly khai, nếu không rất có thể bị cao thủ ngăn chặn. Dưới mắt nghe động tĩnh, những người kia giao thủ, kiềm chế lẫn nhau, Từ Lang Quân mới có thể lòng một hơi. Bất kể nói thế nào, mặc dù chỉ là một phần ba cơ hội, nhưng đạt được thiên khải linh tinh, chính mình tăng lên linh tính thiên phú cấp độ cơ hội trùng quy là trông thấy một tuyến ánh dạng đông. Sau đó, liền nhìn Tuyết Nham Tiên Thuế cùng Cẩm Tú Tuyền Tâm. Từ Vĩnh Sinh thầm nghĩ, hắn điềm nhiên như không có việc gì, điều chỉnh phương hướng, như thường ngày đồng dạng đuổi tới mở lều cháo địa phương, tiếp tục chính mình gần một tháng qua phát cháo tế buồn ngủ nhân tiện tâm lâm. Mùng 10 tháng 13 ngày, một ngày xuống tới, bình an vô sự. Thẳng đến buổi chiều phát cháo kết thúc, Tử Vĩnh Sinh thu quán về sau, từ biệt ở nông thôn Lý Chính, muốn lên thuyền dự bị thuận dòng trở về Đông Đô thời khắc, chợt tại bờ sông gặp gỡ hai người. Một cái là lúc trước bởi vì luyện kim rèn đúc đã từng quen biết Hồ Đông Sơn. Một cái khác cũng là tên Đông Đô học cung chính thức học sinh, trải qua Hồ Đông Sơn giới thiệu, đối phương tên là Hứa Thịnh. Cùng lúc trước Trịnh gia Trịnh Cẩm Nguyên, Hứa Thịnh cũng là Hà Lạc danh môn đệ tử, Hứa gia là cùng Trịnh gia cùng xương tộc. Nghe bọn hắn nói chuyện, Tử Vĩnh Sinh mới biết rõ hai người ban ngày ra khỏi thành, cùng đi Tiểu Dương Sơn bên kia, cái này một lát mới muốn về thành. Tùy thời ở giữa chuyện rời, Tiểu Dương Sơn lần lượt hấp dẫn không ít người, đáng tiếc tất cả mọi người tay không mà về. Hồi thành tiện đường, cùng Hứa Minh một đạo tới, mời trên từ hiền đệ, cùng đi nhìn xem ta khối kia kỳ kim, đã sai người từ quê quán bật tới. Hồ Đông Sơn nói. Hứa Thịnh mỉm cười, ta chờ mong đã lâu. Nói đến, lần này đi Tiểu Dương Sơn, mặc dù chỉ là xa xa nhìn qua, nhưng có thể thấy Hứa gia tông sư xuất thủ phong thái, đã coi như là chuyến đi này không tệ. Hồ Đông Sơn nói. Hắn nhìn Hứa Thịnh một chút, vẫn là cảm khái, trùng cấp mít lòng, cũng xác thực không đơn giản a. Hứa Thịnh thần sắc như thường, mười chùm cướp một chồng, tự nhiên không tầm thường mâu tặc có thể so sánh. Từ Vĩnh Sinh ở bên nghe hỏi, mười chùm cướp bên trong cũng có người đi Tiểu Dương Sơn. Nghĩ là trùng hợp, bất quá cho dạng này một cái lục lâm cao thủ sở đến Đông Đô phụ cận, xác thực đáng giá cảnh giác. Hồ Đông Sơn thuận miệng nói ra, Nam Bắc hai thánh thập trùng cướp, bốn phương mọi người chín đường tặc, trước một câu bên trong nâng lên 12 người không có chỗ ở cố định, cũng là xác thực khó phòng, cũng may Nam Bắc hai thánh bây giờ chỉ còn một cái. Đại Càn tuy có xâm phạm biên giới, nhưng bây giờ nội bộ Giang Sơn vững chắc, triều đình chính thức chính là chỉnh thể trên mạnh nhất thế lực. Miếu đường bên ngoài giang hồ lục lâm bên trong mặc dù cũng có một chút cao thủ, nhưng ở đại cản võ đạo thế giới trước mắt chỉnh thể chiếm so không cao. Trong đó bốn phương mọi người thêm gần tại địa phương gia tộc quyền thế, phía sau thường thường đều có càng cường đại chính thức thế lực làm cáo sơn, chín đường tặc thì chủ yếu hoạt động tại Nam Phương Hoa Nam Ngũ Linh chi địa, ít có lên phía Bắc. lưu động tính tương đối lớn, đối đại càn triều đại trị an tồn tại uy hiếp chính là Nam Bắc hai thánh cùng mới chủ cướp, bây giờ cơ bản đều là bị triều đình cùng các phương danh môn thế gia liên hợp truy nã, hành tung bất định, chỉ ngẫu nhiên thoáng hiện. Cũng may lần này có Hứa gia tông sư xuất mã, mới gọi chùm cướp Bích Long không được cản rỡ. Hồ Đông Sơn chào hỏi Từ Vĩnh Sinh, "Từ hiện đệ, chúng ta ngồi một chiếc thuyền đi." "Từ Vĩnh Sinh, ta ngày mai còn cần tới bên này, đường thủy thuận tiện, lấy thuyền thay đi bộ, cái này thuyền nhỏ vẫn là phải đi một cái vừa đi vừa về, liền đi theo hai vị thuyền sau thuận tiện." "Vậy cũng thành." Hồ Đông Sơn không miễn cưỡng, Hứa Thịnh thì đi đầu lên thuyền. Hắn chính cất bước, Hồ Đông Sơn xoay người đưa tay đi quét hắn vạt áo hạ vạt áo, "Hứa Minh, nơi này tại sao rách?" "Sẽ không." Hứa Thịnh dừng bước túi đầu thời khắc, đột nhiên trên cổ chân siết chặt, đúng là bị Hồ Đông Sơn dùng cổ quái xiềng xích cho còng lại hai chân. Hắn không dám lên thuyền, vội vàng lui về phía sau, nhưng dưới chân gập ghềnh. Hồ Đông Sơn thì quay đầu hướng Từ Vĩnh Sinh quát, chớ lộn xộn. Hứa Thịnh thần sắc trầm tĩnh, lạnh lùng nhìn chăm chú Hồ Đông Sơn không nói. Hồ Đông Sơn thì thở dài ra một hơi, cơ hội không rất tốt, nhưng ngay ở chỗ này đi. Hắn ánh mắt từ Hứa Thịnh cùng Từ Vĩnh Sinh trên mặt từng cái đảo qua, hắn thần sắc thì bắt đầu trở nên dữ tợn, các ngươi một cái hai cái thật đúng là khoái hoạt, thái học tốt, bốn môn học tốt à, thanh quỷ à. Hứa Thịnh lạnh lùng lấy đối, Hồ Đông Sơn, ngươi muốn làm gì, bắt cóc ta. Giống trước đây Trịnh Thập Tứ Lang khi đó đồng dạng. Hồ Đông Sơn cười hắc hắc nói, Trịnh Thập Tứ Lang cũng chết được tốt, bất quá không quan hệ với ta, ta lúc này cũng không muốn lấy bộ ngươi, bởi như vậy đêm dài lắm mộng, ngược lại dễ dàng xảy ra chuyện. Minh Bạch, là muốn giết ta. Hứa Thịnh gật gật đầu, sau đó nhìn về phía Từ Vĩnh Sinh, tiểu tử, ngươi hiểu không? Từ Vĩnh Sinh không có mở miệng. Hứa Thịnh khinh thường cười một tiếng, cái này cũng không hiểu sao. Hắn muốn giết ta thế nhưng là lại sợ ta Hứa Thị truy cứu, cho nên chuẩn bị ngươi cho hắn làm kẻ chết hay. Vừa bạn, bớt đi chuyện của ta. Đã tới gần đến trước mặt hắn, Hồ Đông Sơn đột nhiên biến sắc, thân thể lay động, ngươi rung động. Hứa Thịnh, nho ra tỉnh thân quyết không kịp võ phu long ngâm thiết bố sam, bàn lòng cái cọp chi lưu trực tiếp phòng ngự mạnh, nhưng giỏi về dọn dẹp tự thân bất lợi khó chịu, ta đương nhiên phải rung động, mà ngươi không biết võ phu Bách Hải Minh giải độc công phu a. Liền ta biết ngươi tinh khí không đủ. Hắn quay đầu nhìn về phía Từ Vĩnh Sinh, chỉ thấy Từ Vĩnh Sinh thân hình cũng ngã mặt. Thế là Hứa Thịnh gật gật đầu, xem ra cựu phẩm trong lúc đó không có tu ngũ thường chi lễ, không thể học được tỉnh thân quyết. Từ Vĩnh Sinh xác thực sẽ không tỉnh thân quyết, cho nên hắn lúc này trong miệng chính ngậm lấy ban đầu ở chợ đêm mua vào tị độc linh vật. Chương 20. Từ Lang Quân cựu phẩm, thiện xạ người đăng, như ý cơ đen vô tả. Hứa Thịnh nhìn một chút dưới chân xiềng xích, thử một tiếng, trách ta khinh thường, ngươi nắm bắt thời cơ cũng không tệ, vẫn là cho ngươi đã thủ. Nhưng là Hồ Đông Sơn, nhà ngươi mặc dù mấy năm gần đây làm giàu, tại các ngươi nơi đó cũng coi như có chút bồ liếng, kết quả là vẫn là không có dễ, như tổ tiên tiện dịch như vậy, sẽ chỉ chút công môn lao ngục tư lại hoạt động. Ngươi xem một chút ngươi, rõ ràng vào học cung khí học tu hành, kết quả là một ít thủ đoạn vẫn là bộ dạng này, nếu như thế, ngươi sao không nhập ý học? Hồ Đông Sơn nỗ lực điều tức ngăn cản bị chúng chi độc, nhưng lúc này nghe Hứa Thịnh vẫn tức giận đến nổi trận lôi đình, họ Hứa, ngươi còn dám nói? Chính là triều đình cùng học cung quy chế bất công, làm chúng ta chỉ có thể nhập ý, khí, mục ba học, tương lai tiền đồ cũng chỉ có tại vệ úy công môn, tượng làm giám mỏ, thuần dưỡng dị thú chi lưu đào quanh, sẽ còn bị các ngươi ngồi vào trên đầu chỉ huy hô quát. Hắn nghiến răng nghiến lợi nhìn về phía Từ Vĩnh Sinh, họ Từ, ngươi cũng đừng cảm thấy oan, luận xuất thân ngươi cái này trợ bữa mà còn không bằng ta ở quê hương rất có căn cơ. Coi như bởi vì ngươi có thể nuôi thành nho nhà thể khí mà ta chỉ có thể tu võ phu huyết khí, ngươi liền có thể nhập bốn môn học, ta lại chỉ có thể nhập khí học, dựa vào cái gì? Hứa Thịnh mặc dù mang theo xiềng chân, giờ phút này lại nghiễm nhiên người thắng tư thái, không nhanh không chậm lời nói, triều đình sớm có quy chế, võ học cung bất luận đổ vỡ, đối chiếu tu văn quốc tử giám mà có điều chỉnh. Quốc tử học vẹn vẹn hướng trung tam phẩm trở lên quan viên hay là ngũ phẩm trở lên võ đạo tông sư con cái có thể nhập học một người, văn võ bất luận. Thái học vẹn vẹn trong triều ngũ phẩm trở lên quan viên hay là thất phẩm trở lên võ khôi cao thủ con cái có thể nhập học một người, lại có là đại cản xung quanh các quốc gia mộ danh mà đến học tập ngoại tộc đệ tử có thể nhập học, văn võ bất luận. Bốn môn học hạn trong triều thất phẩm trở lên quan viên hoặc thất phẩm võ giả con cái có thể nhập học một người, văn võ bất luận. Lại định ra dân gian tuấn kiệt cũng có thể nhập học, Hồ Đông Sơn nhà ngươi bây giờ có mấy phần gia tư, miễn cưỡng đúng quy cách đáng tiếc. Giống như ngươi dạng này xuất thân muốn nhập bốn môn học, nhất định phải là học nho. Nói, hắn nhìn Hồ Đông Sơn, cười lạnh, nuôi không thành người đọc sách thể khí, chỉ có võ phu huyết khí. Tất nhiên là chỉ có thể thành thành thật thật đi bí học, khí học, mục học. Đương nhiên, võ phu nghĩ đọ sức tiền đồ, thu hoạch được hướng lên tu hành phương pháp, điển tịch, còn có hai cái chỗ. Hoặc là sông sáo giang hồ, hoặc là tiến về biên trấn tổng quân, bây giờ thịnh thế mùa màng, triều đình cường thế, cái trước kỳ thật cũng không nhẹ nhõm, cái sau càng là chết sông có số giàu có nhờ trời. Nếu không ngươi đi thử xem. Hồ Đông Sơn nỗ lực kháng động, nhưng răng cắn đến cách rung động, tâm tình nóng nảy, càng phát ra khó mà chống đỡ được. Hứa Thịnh ngược lại nhìn về phía Từ Vĩnh Sinh, ngược lại là ngươi, chỉ là trợ bữa mà xuất thân. Theo lý thuyết coi như có thể học võ cũng hẳn là nhập viện học hoặc là phụ học, nhanh như vậy nhập cửu phẩm, hẳn là nhập học trước liền cho người ta nhìn ra linh tính thiên phú bất phàm. Hắn có chút căm ghét lắc đầu, lần này cũng phải tạ ơn Hồ Đông Sơn, đem ngươi cũng đưa đến nơi này, ta liền thuận tay cùng nhau thu thập đi, tránh khỏi tương lai thành thiên sinh ra chút ý nghĩ xấu, bỏ lỡ hôm nay lại xử lý ngươi, nói không chừng còn có chút người nói nhảm. Nói đến đây, Hứa Thịnh cười lên, hiện tại có thể nói Hồ Đông Sơn ghen ghét đều là thứ dân xuất thân ngươi lại có cơ hội nhập bốn môn học, cho nên không cam lòng ra tay giết ngươi, giảng được thông nhà. Ta cố mà làm giết hắn giúp ngươi báo thủ. Hắn một bên chuyện tiếm, một bên các loại Hồ Đông Sơn, từ Vĩnh Sinh chúng độc càng sâu. Hồ Đông Sơn gian nan di động thân hình, muốn lên thuyền, nhưng Hứa Thịnh bước nhỏ trước chuyển, ngăn tại Hồ Đông Sơn trước mặt. Theo hắn dịch bước, Từ Vĩnh Sinh có thể nhìn thấy, khảo tại đối phương bắp chân trên cổ chân xiềng xích bên trong vòng dường như hồ còn có bén nhọn răng cưa, mài hỏng quần áo, nhưng không có thể gây tổn thương cho đến Hứa Thịnh huyết đủ. Hứa Thịnh thế mà sớm tại trên bàn chân mang có hình giáp, mặc chọn bộ áo giáp công nhân rêu rao khắp nơi, hắn cho dù là Hứa ra người cũng có phiền phức, có thể hắn dưới mắt chỉ lấy bộ phận linh kiện, ngược lại là bảo vệ tốt Hồ Đông Sơn như tính. Hồ Đông Sơn thấy thế, muốn rách cả mí mắt. Cống danh bên trong con chuột nghĩ gây sóng gió, ngươi cho rằng ngươi là người thứ nhất a? Hứa Thịnh đưa tay, chấp chúng trưởng trưởng thế bao phủ Hồ Đông Sơn, ngươi vừa có dự định, ta liền biết rõ ngươi đang có ý đồ gì. Hồ Đông Sơn ngũ quan tất khiếu đã bắt đầu chảy ra từng tia vết máu, nhưng lúc này chỉ có cắn chặt răng, nhấc trưởng ngăn cản. Một trong đó độc, một cái dưới chân không tiện, nhưng Hồ Đông Sơn chúng độc càng ngày càng sâu, lực khí càng ngày càng yếu, tuy là cùng cảnh giới võ phu, lúc này cuối cùng bị Nho Sinh Hứa Thịnh ép tới hiểm tượng hoàn sinh. Có thể bỗng nhiên gặp bóng người hiện lên. Hứa Thịnh phân tâm hướng Từ Vĩnh Sinh nhìn bên này một chút, con ngươi không khỏi có chút co bảo. Bởi vì cái kia tuổi trẻ áo trắng thư sinh, lúc này vậy mà một lần nữa từ dưới đất đứng lên, thần sắc bình tĩnh, mặt mày tỏa sáng. Sau đó, Từ tiên sinh liền chạy. Thừa dịp Hồ Đông Sơn cùng Hứa Thịnh liều mạng thời khắc, hắn nhảy lên thuyền, chống thuyền cách bờ, một mạch mà thành. Lấy về phần Hồ Đông Sơn, Hứa Thịnh thấy thế đều là ngẩn ngơ. Từ Vĩnh Sinh trên chính là Hồ Đông Sơn thuyền nhỏ. Hắn ánh mắt tại trong thuyền tả hữu đảo qua, trông thấy một vật về sau, triệt để yên lòng. Không cần thay đổi thuyền. Hắn một lần nữa quay đầu nhìn về trên bờ. "À, tiểu tặc, ngươi chạy đi, ta là ngươi liền không trở về Đông Đô, hướng rừng thiêng nước độc đi chui, nếu không ta trở về liền tóm lấy ngươi rút gần luật ra." Hứa Thịnh lấy lại tinh thần không khỏi cười nhạo, muốn đi tìm người khác, kia đến thời điểm chúng ta liền nhìn xem, ta Hứa Thị Luy Thế Văn Hoa, lại xem người ta là tin ngươi vẫn là tin ta. Luy Thế Văn Hoa liền ra ngươi như thế cái đồ vật, tiền Hứa ra muốn nát xong. Từ Vĩnh Sinh đứng ở đối thuyền, "A, Minh Bạch, ngươi là báo dưỡng." Hứa Thịnh trong cơn giận dữ phân thần, suýt nữa bị Hồ Đông Sơn phản công. Bọn chuột nhắt yếu nhất miệt xưng người khác là chuột, người Hứa ra trộm thiết thiên cơ lấy mập tự thân, tổn hại không đủ phụng có thừa, càng hướng tới thiên thu vạn đại tổn hại cùng bốn phương chúng sinh mà độc mập, võ phu tu luyện tinh khí tẩu hỏa nhập ma người, đều không kịp các ngươi lòng tham không đáy. Từ Vĩnh Sinh lúc này đoàn chính thần sắc, trách cứ Hứa Thịnh. Giờ khắc này, hắn có thể rõ ràng cảm giác được hung khẩu nhân các bên trong nghĩa chi cổ kiếm chấn động, cương liệt phóng khoáng nghĩa khí bừng bừng phân chấn. Đối mặt cảnh giới cao hơn chính mình bắt phẩm võ giả Hứa Thịnh, ở trước mặt thẳng khiến trách hắn không phải. Hai họa bất ngờ bị cuốn vào hồ, cho phép hai người chi tranh. Từ Vĩnh Sinh lại thành công tại hôm nay như vậy hoàn thành cựu phẩm cảnh giới có quan hệ nghĩa lịch luyện. Tiểu tặc, chậm chút thời điểm ta đi tìm ngươi, lại nhìn ngươi có thể chạy trốn tới đến nơi đâu. Hứa Thịnh đầu tiên là giận dữ, tiếp lấy lại rất nhanh khôi phục tỉnh táo, chỉ là hắn giờ phút này lại nhìn Từ Vĩnh Sinh ánh mắt, so nhìn Hồ Đông Sơn lúc càng băng lãnh. Bất quá hắn dưới tay không chút nào buông lỏng, ngược lại nắm chặt, nhất định không dung Hồ Đông Sơn cũng chạy. Hồ Đông Sơn thì thất vọng, hắn còn muốn thừa dịp Từ Vĩnh Sinh cùng Hứa Thịnh đánh nhau cơ hội, chính mình tìm cơ hội đào tẩu, hiện tại chỉ có thể cắn răng liều mạng đến cùng. Một bên khác trên sông, mặc dù thuyền thuận dòng mà xuống mắt nhìn xem rời xa, nhưng Từ Vĩnh Sinh ánh mắt từ đầu đến cuối nhìn chăm chú Hứa Thịnh. Tay lấy ra huyền hắc bốn mắt phương tương mặt nạ, che đậy hắn tỉnh táo thần sắc, chỉ còn lại ánh mắt càng phát ra sắc bén, so sánh cựu phẩm võ giả trình độ, Hứa Thịnh cùng Hồ Đông Sơn đều là toàn bát phẩm, không phải chính bát phẩm. Xiềng chân trên diện rộng hạn chế Hứa Thịnh di động cùng linh hoạt, nhưng bát phẩm võ giả cơ sở còn tại đó, vẫn không thể xem thường. Hắn không đến toàn thân giáp, nhưng quần áo che dầu dưới, giáp trụ linh kiện khả năng không chỉ bắp chân giáp. So với cản đỡ, cái này Hứa Thịnh càng ưa thích trốn tránh. 10 chiêu ở giữa, phía bên phải 7 lần, phía bên trái 2 lần, ngửa ra sau 1 lần, có thể trái có thể phải tình huống dưới càng ưa thích phía bên phải trốn tránh, nhưng mỗi lần trốn tránh biên độ cũng không lớn. Nay gió đêm không nhỏ, gió bấc, ta ở trên ngọn gió. Từ Vĩnh Sinh chuyên chú quan sát, tâm niệm thay đổi thật nhanh, đồng thời từ Hồ Đồng Sơn trên thuyền nhỏ, lấy ra đối phương chuẩn bị cung tiễn. Hứa Thịnh cũng phòng xa như vậy đi thiếu niên thư sinh giết cái hồi mã thương, lúc này đồng dạng xuất từ học cung đích truyền thấu xuất đồng quét xuống một cái, lập tức kinh hãi. Mắt thấy Từ Vĩnh Sinh đã dương cung lắp tên, hắn vội vàng chính là lóe lên. Có thể sau một khắc, bình phong lạnh thấu xương, tiên huyết bao tác, một mũi tên đã trực tiếp bắn tới hắn trong hốc mắt. Hứa Thịnh giữa tiếng kêu gào thê thảm vô ý thức muốn chạy, lại bị dưới chân xiềng xích chật chân. Vốn là đang cùng hắn liều mạng đã giết mắt đỏ Hồ Đông Sơn ra sức một quyền, chính giữa Hứa Thịnh ngực, lập tức đánh cho Hứa Thịnh cũng thổ huyết liên tục, lần nữa kêu lên thảm thiết. Hứa Thịnh tuyệt địa phản kích, cũng trọng thương Hồ Đông Sơn. Hắn gian nan nằm rạp trên mặt đất không bò dậy nổi, trời chiều tây hạ thời khắc, lại có bóng đen từ phía trên che kín hắn. Hứa Thịnh gian nan ngẩng đầu, tiên huyết dán lên hắn còn lại tốt mắt, chỉ miễn cưỡng thấy rõ Từ Vĩnh Sinh vậy mà đã trở lại trên bờ. Một bộ áo trắng, mang theo huyền hắc bốn mắt mặt nạ thư sinh dương cùng, trên dây cung dựng lấy mũi tên thứ hai. Hứa Thịnh đội mở miệng, "Tiểu tử, Từ hiện đệ, chuyện gì cũng từ từ, hôm nay tất cả đều là Hồ Đông Sơn cái thằng này ở giữa châm ngòi ly gián. Từ biết, người sắp chết, lời nói cũng thiện." Từ Vĩnh Sinh không do dự, lại thả mũi tên thứ hai, quả nhiên thật không lừa ta, có ít người chỉ có sắp bị đánh chết thời điểm, mới có thể nói tiếng người. Dây cung vang, một tiếng chính giữa Hứa Thịnh mi tâm, đinh lấy Hứa Thịnh đầu hướng về sau ngã quỵ, độc nhãn chết không nhắm mắt. Chương 21. Cùng xa cực dụ người đăng, như ý cơ đen vô tả dùng Hồ Đông Sơn trên thuyền nhỏ chuẩn bị cung tiễn bắn giết Hứa Thịnh về sau, Từ Vĩnh Sinh đem trong tay trường cung đơn giản dọn dẹp một cái, ném ở cách đó không xa Hồ Đông Sơn trước mặt. Hồ Đông Sơn vốn là chúng độc đã sâu, vừa rồi cùng Hứa Thịnh liều mạng, lại bị Hứa Thịnh trọng thương, lập tức lại khó áp chế, triệt để đột phát. Giờ phút này hắn mặt đường phát tím, thoi thoát, đã trên mặt đất không thể động đậy. Hồ Đông Sơn cũng ý đồ hướng Tử Vĩnh Sinh cầu cứu, nhưng mắt thấy đôi sắp trưởng cùng ném ở trước mặt mình, có chút hoảng hốt sau Hồ Đông Sơn triệt để tuyệt vọng. Hắn đến tiếp sau một hơi không có nhận đi lên, lập tức một mệnh ô hô, theo Hứa Thịnh đi. Tử Vĩnh Sinh đại khái kiểm tra một cái hiện trường. Hồ Đông Sơn dùng để thiết sáo dẫn hắn cùng Hứa Thịnh mắc câu kỳ kim, chân thực tồn tại, tuyệt đối không phải nói ngoa lừa gạt, trước mắt ngay tại cái kia chiếc trên thuyền nhỏ. Chỉ là có cái vấn đề nhỏ, cũng không phải là Hồ Đông Sơn lời nói hoàn chỉnh một khối to lớn kỳ kim, mà là số khối nhỏ. Tại Hồ Đông Sơn bản thân trên thân, Từ Vĩnh Sinh thì phát hiện một cuốn sách, chính là một môn tên là Điểm Kim Chỉ Võ Phu Tuyệt Học. Môn tuyệt học này Từ Vĩnh Sinh có chỗ nghe thấy, xem như Đông Đô học cung khí học chính thống tài liệu giảng dạy một trong, tu tập tiêu chuẩn là võ phu ba xương trong đường chí ít dưỡng thành thanh thứ nhất độc khí cung. Điểm kim chỉ tên chữ em hai, nhưng làm không được sửa đá thành vàng, công hiệu ước chừng là dùng để phân biệt kim thạch chi tính, dễ dàng cho giã luyện khai thác. Đại Càn võ học cùng, bất luận Tây Đông, đều sắp đặt ý, khí, mục ba học, trình độ nhất định tương đương với chuyên khoa huấn luyện, dạy bảo võ học tử tu hành con đường cùng tuyệt học, đều có rất mạnh tính nhắm vào cùng chuyên nghiệp tính. Dưới mắt điểm ấy kim chỉ chính là như nhau. Mà Hứa Thịnh bên kia thì tùy thân mang theo một môn nho ra võ học, đồng dạng xuất từ Đông Đô học cùng, tên là Lân Chỉ Bước. Lấy từ kỳ lân đạp tường vân ý tưởng, ngụ ý quân tử lập thế không hiếu chiến mà giỏi về tranh chiến, không chỉ có xảo diệu mau lẹ, đồng thời sức chịu đựng vô cùng tốt, thường có thể không đánh mà thắng chi binh. Môn này Lân Chỉ Bước tu tập tiêu chuẩn thì là yêu cầu nho ra võ giả chí ít tại tam tài các bên trong đồng thời tu thành một khối nhân chi ngọc bích, một thanh nghĩa chi cổ kiếm cùng một tổ lễ chi trung nhạc. Như thế mới có thể tu luyện đoạn đường này Lân Chỉ Bước có thành tựu. Trên lý luận, cùng chí chính đạo, chấp chúng trưởng, đây là nho ra võ giả tại cửu phẩm cảnh giới lúc liền có thể tu tập tuyệt học. Nhưng yêu cầu võ giả tại cửu phẩm cảnh giới tam tài các ngũ thường chọn thứ ba lúc, nhất định phải lựa chọn nhân, nghĩa, lễ tam tướng. Như Tử Vĩnh Sinh cửu phẩm lúc tuyển nhân, nghĩa, trí, vậy cũng chỉ có thể các loại bát phẩm cảnh giới tầng thứ hai tam tài các bên trong chọn trước một cái nuôi ra một tổ lễ chi trung nhạc sau lại nói. Nhìn Hứa Thịnh bộ dáng hẳn là cũng không sai biệt lắm, đoán chừng là vào bát phẩm mới bắt đầu tu luyện Lân Chỉ Bước, cho nên mang theo bí tịch tùy thân. Hồ Đông Sơn hơn phân nửa cảm kích, đồng thời chính là kiêng kỵ điểm này, mới chuẩn bị bộ kia xiển chân, dù sao không động thủ thì đã, động thủ hắn nhất định không dung Hứa Thịnh chạy mất. Chẳng qua trước mắt xem ra Hứa Thịnh Lân Chỉ Bước mới học mới luyện tạo nghệ không sâu, nếu không không về phần dễ dàng như vậy bị Hồ Đông Sơn xiển xích khóa lại hai chân. Trên thực tế bởi vì Hứa Thịnh xuyên có hĩnh giác mặc dù không có bị xiển xích răng cơ gây thương tích, nhưng cước này xích chân sắc thực phát huy tác dụng lớn. Hứa Thịnh trên thân giáp trụ linh kiện cùng phần này Lân Chỉ Bước bí tịch, Từ Vĩnh Sinh cũng không có động, để phòng bị Hứa gia tông sư bói toán truy tung. Lân Chỉ Bước tuy tốt, nhưng hắn tạm thời không có tu tập cơ sở chờ tương lai chính thức nhập Đông Đô học cung chính viện, tấn thăng bát phẩm võ giả về sau, có thể tự từ học cung thu hoạch, là lấy Từ Vĩnh Sinh giờ phút này cũng không để lại luyến. Hắn chỉ lấy đi Hồ Đông Sơn điểm kim chỉ, hiện trường lưu lại một khối nhỏ kỳ kim, còn lại cuốn đi, xử lý qua hiện trường dấu chân vết tích sau ly khai. Hứa Thịnh có chút khinh thường, nhưng đã hắn lúc trước đã hoài nghi Hồ Đông Sơn, kia chưa hẳn không có thông báo những người khác. Quả nhiên, Từ Vĩnh Sinh sau khi rời đi không lâu, liền có Hứa gia tôi tớ xuôi theo Y Lì Hà hai bên bờ tìm đến, mắt thấy chúng tên mà chết Hứa Thịnh, tất cả đều kinh hãi. Từ Vĩnh Sinh thẳng trở về Đông Đô, đuổi tại cấm đi lại ban đêm trước đó, trở về Vĩnh Linh Phường chỗ ở Từ Vĩnh Sinh lấy ra lúc trước sử dụng tị độc châu, giờ phút này hạt châu nội bộ nhìn qua vẫn đủ không rõ, ẩn ẩn phát tím, không cách nào tán đi. Dùng một lần liền báo hỏng, bất quá đã đáng giá. Hắn khẽ gật đầu. Chỉ một môn điểm kim chỉ được ý, liền đủ để đền bù lần này phong ba tổn thất, an ủi Từ Lang quân thụ thương tâm linh, huống chi còn có mấy khối chân quý kỳ kim. Hồ Đông Sơn vì đem chính mình hái ra ngoài, không dám làm cho người trông thấy hắn cùng Hứa Thịnh, Từ Vĩnh Sinh đồng hành, khắp nơi điệu thấp bí ẩn làm việc, để tương lai thoát khỏi hiểm nghi. Đáng tiếc Hứa Thịnh đã nói cho Hứa gia người có quan hệ hắn tồn tại, nhưng đến tiếp sau tìm đến Hứa gia người lại chỉ gặp Hồ Đông Sơn cùng Hứa Thịnh, bỏ qua Từ Vĩnh Sinh. Trước đó có Trịnh Cẩm Nguyên, bây giờ lại nhiều cái Hứa Thịnh, đều vọng tộc đệ tử, Đông Đô trên quan trường các lộ người đồng dạng cảm thấy đau đầu. Hai người cũng đều là ta Đông Đô học cung học sinh, mặc dù Trịnh Cẩm Nguyên muốn 3 tháng nhập học thử mới cùng các ngươi cùng một chỗ chính thức vào học cung chính viện. Vương Xiển dựng thẳng lên hai ngón tay. Tạ Sơ Nhiên phát ra cùng Từ Vĩnh Sinh trước đó đồng dạng cảm khái, Hà Lạc Đông Đô, thế mà như vậy không thái bình a. Vương Xiển, Đông Đô lưu thủ phủ cùng Hà Nam phủ kế tiếp còn sẽ càng đau đầu hơn, quan trung đế kinh bên kia sớm có thông báo, năm nay đồng chí trước sau, mấy vị công chúa cùng hoàng tử điện hạ sẽ đến Đông Đô đông săn, người cũng đã khởi hành xuất phát. Khách quan mà nói, đại càn triều đại ngoại trừ thái tử điện hạ bên ngoài hoàng tử hoàng nữ, hành động đều có chút tự do. Đương triều càn hoàng nhiều năm chưa từng tuần du Đông Đô, lần này mấy vị hoàng tử, công chúa tới, Đông Đô trên dưới nhưng cũng không tốt lãnh đạo. Vương Xiển thở dài, đồng thời, tứ hoàng tử Tấn Vương điện hạ lần này mang theo chỉ mà đến, đã yêu cầu Đông Đô các phương chuẩn bị huyền kim, hồng ngân, hỏa đồng, băng thiết đều lấy vạn cân mà tính, cũng cái khác 32 loại kỳ kim đều lấy 10 vạn cân mà tính, dung luyện cái khác kỳ chân dị bảo 108 loại, tại Đông Đô đốc tạo hợp đúc tam thập lục trọng thiên đầu mối then chốt trụ, là hiện nay bệ hạ cùng mới hoàng hậu cầu phúc. Huyền kim đều muốn vạn cân cất bước, còn có hồng ngân, hỏa đồng, băng thiết cùng cái khác. Từ Vĩnh Sinh mặt không biểu lộ. Những này đồ vật quý báu hi hữu, đồng thời đều là vu tu hành giả mà nói có đại dụng chi linh vật, hợp đúc dĩ nhiên có thể có khác tác dụng, nhưng cũng chẳng khác gì là tiêu hao hết. Vương Xiển chắp tay nhìn qua phương xa, Hoàng Dương công chúa cũng đối lần này đồng săn cực kỳ coi trọng, muốn hái dị thú ngàn bách linh điểu chi vũ, tự tay bệnh vũ bảo hướng bệ hạ cùng mới sau dâng tặng lễ vật, đồng dạng cần Đông Đô bên này giúp đỡ chủ bị. Lục hoàng tử Tống Vương điện hạ, còn có Ngọc Minh công chúa, phô trương yêu cầu ít một chút, nhưng cũng không thể lãnh đạm. Tạ Sơ Nhiên nháy nháy con mắt, kết quả hết lần này tới lần khác cái này trong lúc mấu chốt liền ra hứa thịnh bản ăn a. Vương Xiển biểu lộ bình thản, khó nói tiếp với. Từ Vĩnh Sinh bình tĩnh như cũ. Một cái trung niên nam tử đại biểu Hà Lạc Trịnh thị nhất tộc, đáp ứng lời mời đi vào hứa thị phủ đệ. Đình viện ở giữa, rèm cửa màn vải rủ xuống, một nữ tử chờ đợi ở đây, đại biểu hứa thị chiêu đãi đối phương. Bói toán thôi diễn kết quả như thế nào? Trung niên nam tử chủ động hỏi. Hứa thị lời nói, thật là Hồ Đông Sơn kia tiểu tặc bắn giết Cửu Lang, hắn là Cửu Lang gây thương tích, cuối cùng chết bởi Cửu Lang tử Chu Yên, được báo ứng. Chính ra trung niên nam tử, nhưng có cái khác điểm đáng ngờ. Hứa thị, Hồ gia tiểu tặc đã trúng độc, còn có dư lực bắn giết Cửu Lang. Tiểu tặc khả năng có đồng đảng, nhưng cái khác manh mối quá ít, khó mà đạt được rõ ràng hơn đáp án,